Chương 31, ác ý nâng giá. Xuất thủ trấn sát. Chương 31, ác ý nâng giá. Xuất thủ trấn sát. Chỉ cần đập xuống một này, bản kia thế tử điện hạ liền có thể chấn chỉnh lại Hùng Phong. Triệu Tuấn lúc này khỏe miệng lộ ra một vẻ tiêu ý, trong mắt tràn đầy chờ mong. Những năm gần đây, bên cạnh mình nữ tử vô số kể, lại bởi vì một chút bệnh dữ, cho nên khó mà như nguyện. Hiện nay có như thế bà bối, chính mình lại có thể nào tùy tiện buông tha. Lần này Triệu Tuấn đi tới vô danh phòng đấu giá, chính là có chuẩn bị mà đến. Chính là bởi vì có đầy đất phiên vương nội tình bản thân, cho nên có khả năng lấy ra để Tô Tô đều chuồn bước thẻ đánh bạc. Còn không đợi Triệu Tuấn đắc ý chính là nghe đến trong phòng đấu giá, một đạo âm lanh tăng giá tiếng vang lên. 40 vạn lượng. Đạo thanh âm này cũng không phải là xuất từ lầu 2 bảo xương, mà là từ phòng bán đấu giá một góc nào đó bên trong chuyển đến. Bởi vì dùng thủ đoạn đặc thù, cho nên không người có khả năng phân biệt ra được là ai tại báo giá. Theo đạo này báo giá thanh âm vang lên, mọi người ở đây trong lòng đều là giật mình. Một lần tăng giá đúng là 5 vạn lượng hoàng kim. Đây rốt cuộc là bao nhiêu hào khí? Đạo này tăng giá âm thanh đúng là tại đấu giá trong đại sảnh vang lên, chẳng lẽ phòng bán đấu giá bên trong còn ngọa hổ tàng long hay sao? Hay là nói, đây là phòng đấu giá ác ý nâng giá? Một đám người đấu giá lúc này hai mặt nhìn nhau, trong lòng hoảng sợ và phẫn. Nếu biết rõ cái này 40 vạn lượng hoàng kim, nhưng là tương đương với 400 vạn lượng bạch ngân. Tại bọn họ trong nhận thức biết, như thế con số, chỉ có thân phận tôn quý người, vừa rồi có thể một hơi lấy ra. Mà những này thân phận tôn quý ra hỏa, không có chỗ nào mà không phải là tiến vào tầng 2 bao xương bên trong. Cho nên lúc này mọi người nhộn nhịp hoài nghi có phải là phòng đấu giá xuất thủ nâng giá. Dù sao cái này thiên nhất thánh thủy hiệu quả trị bệnh không phải bình thường, phòng đấu giá chính là lấy đấu giá mà sống, tự nhiên là giá cả càng cao càng tốt. 41 vạn lượng. Triệu Tuấn lúc này nghe đến tăng giá thanh âm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trầm ngâm rất lâu sau đó, vừa rồi lần thứ 2 tăng giá 1 vạn lượng. 45 vạn lượng. Chỉ là làm Triệu Tuấn chưa từng ngờ tới chính là chính mình vừa vặn ra giá, liền có người đã không kịp chờ đợi lần thứ 2 tăng giá. Lại mỗi một lần tăng giá đều không phải số lượng nhỏ. 46 vạn lượng. 50 vạn lượng. Tùy ý Triệu Tuấn làm sao tăng giá, cái kia trốn ở trong tối người đều là sẽ còn không do dự địa lần thứ 2 để giá cả kéo lên. Nghe tới đối phương báo giá 50 vạn lượng về sau, Triệu Tuấn sa vào đến trầm mặc bên trong. Thế tử điện hạ. Một bên Vương Minh Diễn lúc này sắc mặt có chút trở nên trắng. Hắn đã nhìn ra Triệu Tuấn trên mặt vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù cái so đối với cái này thiên nhất thánh thủy vạn phần cần, có thể làm sao đối phương ra giá thực sự là quá cao. Cho dù là có Tĩnh An Vương phủ làm chỗ dựa, Triệu Tuấn vẫn như cũng là không chịu được nổi. Cái này 50 vạn lượng hoàng kim đã là Tĩnh An Vương phủ đủ khả năng lấy ra cực hạn. Lần này tuy nói ta đối cái này thiên nhất thánh thủy 10 phần cần, có thể làm sao đối phương giá cả càng cao. Ai đáng tiếc. Triệu Tuấn khe khẽ thở dài, đầy mặt vẻ cảm khái. 50 vạn lượng giá cả, đã để chính mình chùn bước. Thế tử điện hạ, trong tay của ta còn có đồ vật có khả năng thế chấp, ước chừng có thể góp ra 5 vạn lượng hoàng kim, có thể giao cho thế tử điện hạ khẩn cấp. Vương Minh Diễn lúc này cắn răng, trầm giọng mở miệng. Nghe nói như vậy Triệu Tuấn nhưng là xua tay, trong miệng nói ra, đi trước cảm ơn tiền bối hảo ý, chỉ bất quá cái này chỉ là 5 vạn lượng hoàng kim, căn bản là khó mà thay đổi chiến cuộc. Ra giá người tất nhiên là có chỗ ỷ bảo, báo giá mới có thể không kiêng kỵ như vậy. Bây giờ đã là 50 vạn lượng hoàng kim, cho dù là lại thêm 5 vạn lượng, cũng không có tế tại sự tình, sẽ chỉ tăng thêm phiền muộn. Theo ta quan sát đến xem, nếu là muốn đem cái này thiên nhất thánh thủy đập đến, ít nhất có lẽ tăng giá nói 60 vạn lượng mới có một đường có thể. Nghe nói như vậy Vương Minh Diễn sắc mặt đột nhiên biến đổi. 60 vạn lượng hoàng kim. Vậy thì tương đương với 600 vạn lượng bạch ngân. Như thế giá cả, nghe rợn cả người. Thế tử điện hạ. Vương Minh Diễn còn muốn nói cái gì, nhưng là nhìn thấy Triệu Tuấn lắc đầu, rơi vào đường cùng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Bàn đấu giá bên trên. Xin hỏi trong bao xương khách nhân có hay không lựa chọn từ bỏ đấu giá? Xin hỏi ở đây các vị có hay không có người nâng giá? Áo trắng Lạc Dương ánh mắt nhìn hướng mọi người tại đây, mà lúc này mọi người thì là nhộn nhịp đem ánh mắt rơi vào Triệu Tuấn vị trí bao xương bên trong. Trốn ở trong bóng tối nâng giá vị kia giang hồ cao thủ lúc này đẩy mặt tiêu ý chính hai tay vào ngực, trong mắt tràn đầy xảo trá ánh mắt. Ta lựa chọn thả. Triệu Tuấn cắn chặt hàm răng, vừa mới chuẩn bị mở miệng bày tỏ chính mình từ bỏ đấu giá thời điểm, chỉ nghe thấy vô danh phòng đấu giá trong bóng tối một đạo cực kỳ băng lạnh âm thanh vang lên. Vô danh phòng đấu giá quy củ, ác ý nâng giá người, giết không tha. Âm thanh cực kỳ âm u, nhưng là giống như tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Một cỗ vô hình uy áp nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng đấu giá, mọi người ở đây lúc này đều là cảm giác được trong cơ thể khí huyết không ngừng lan lộn. Thực lực không đủ người, lúc này đã miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Đến cùng phát sinh cái gì? Thật là khủng khiếp uy áp, ta cảm giác được ngạt thở. Khu khu cụ, ai tới mau cứu ta. Phòng bán đấu giá bên trong mọi người giờ phút này nhộn nhịp mở miệng, trong lòng hoảng sợ và phần. Mọi người ở đây một mặt hoảng sợ thời điểm, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, khủng bố uy áp dẹp điên quanh mình. Ầm vang, một đạo hàn mang từ quanh thân ra khỏi vỏ mà tới, trong chớp mắt chính là để mọi người tại đây cảm giác được một trận tê cả da đầu. Tây Môn Suy Tuyết rút kiếm ra khỏi vỏ, con mắt nhìn hướng phòng bán đấu giá một cái âm u nơi hẻo lánh, lập tức chậm rãi giơ tay lên bên trong trường kiếm. Sát ý đột nhiên hiện, chủ nhân có lệnh, chu sát. Vang lanh âm thanh lần thứ hai hiện lên. Sau một khắc, một đạo manh liệt kiếm khí gào thét mà đi, từng trận tiếng xe gió kèm theo tiếng kiếm reo vang vọng đất trời ở giữa. Bành, một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy một chỗ âm u nơi hẻo lánh bên trong, nháy mắt huyết vụ vang khắp nơi. Nguyên bản ngồi ở chỗ đó một vị hắc bào nam tử, lúc này thân hình đã nổ bể ra đến, tại kiếm khí phía dưới, bị rào sát hầu như không còn. Người này đương nhiên đó là vị kia trong bóng tối ác ý nâng giá người. T. Lại là một kiếm chém giết. Nếu là ta không có nhìn lầm, tên kia đã bước vào nhất phẩm tiên tượng cảnh. Như thế tồn tại, đúng là ngay cả phản kháng đều làm không được. Vô danh phòng đấu giá hộ vệ. Thực lực đều cường đại như vậy sao? Nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết xuất thủ mọi người không có chỗ nào mà không phải là hít sâu một hơi. Trong lòng tất cả rung động. Mà khoảng cách cái kia bị rào sát người gần nhất mấy bị giang hồ cao thủ, lúc này đã sắc mặt trắng bệnh không gì sánh được. Tại đối phương bị kiếm khí rào sát trong nháy mắt đó. Cho dù là bọn họ chỗ cách có một ít khoảng cách, lại cũng là cảm giác được một cỗ tử vong tới gần. Liên tựa như đạo kiếm khí kia tùy thời có khả năng đem bọn họ banh sát. Chương 32, phòng đấu giá khủng bố. Lý Thuần Cương lo lắng. Chương 32, phòng đấu giá khủng bố. Lý Thuần Cương lo lắng. Huyền tự bao xương bên trong. Vừa vận đạo kiếm khí kia, vậy mà đã mơ hồ vượt qua phương thiên địa này đủ khả năng gánh chịu cực hạn. Chỉ cái này một kích chính là có thể chém giết một vị nhất phẩm thiên tượng cảnh cao thủ. Cho dù là ta xuất thủ ngăn cản, cũng căn bản liền không làm nên chuyện gì. Nguyên bản buồn bực ngán ngẩm Tào Quan Tử đống nhiên trừng to mắt, hô hấp bắt đầu dồn dập lên, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Vừa vặn hắn mặc dù không có quá mức quan tâm trong tràng thế cục, nhưng lại cũng là biết nâng giá ảo ảo giá cả người kia tình huống. Dù sao mặc dù lầu hai những này bao xương bởi vì có cấm chế gia trì, không cách nào thăm dò. Thế nhưng phòng bán đấu giá nhưng là không có như thế hạn chế, cho nên Tào Quan Tử bèn bèn chỉ là quét dọn một cái, chính là biết đối phương chính là một vị hàng thật giá thật nhất phẩm thiên tượng cảnh cao thủ. Nhất phẩm thiên tượng cảnh thực lực, phóng nhãn toàn bộ Cửu Châu đại địa, không nói có khả năng đi ngang. Tối thiểu nhất cũng là không người nào dám tùy tiện trêu chọc tồn tại. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, như thế tồn tại đúng là ngay cả Hắc Y thiếu niên kia một kiếm đều không tiếp nổi. Thậm chí ở người phía sau xuất kiếm thời điểm, liền cơ hội phản kháng đều chưa từng có. Tao thúc thúc, vừa vặn xuất thủ tên kia, thực lực khủng bố cỡ nào? Khương Nghi nhìn hướng trong tràng biến mất Tây Môn Suy Tuyết, không nhịn được nhíu mày. Tào Quan Tử nghe vậy, xa vào đến trầm mặc bên trong. Thật lâu sau đó, vừa rồi ngưng tụ tiếng nói, ta chính là đại thiên tượng cảnh giới, thế nhưng vừa vặn một cái kia, cho dù là ta toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc có khả năng ngăn cản được. Cho nên ta suy đoán, người này thực lực ít nhất cũng là cùng ta tương đương, thậm chí so với ta mà nói, muốn càng hơn một bậc. Nghe nói như vậy Khương Nghi nháy mắt biến sắc. Nếu biết rõ Tào Quan Tử thực lực, phóng nhãn toàn bộ Ly Dương giang hồ, cũng tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Mà Tây Môn Suy Tuyết nhưng là có thể làm cho Tào Quan Tử đều mặc cảm. Cái này không nhịn được để Khương Nghi cảm giác được lưng phát lạnh. Người này vẹn vẹn chỉ là vô danh phòng đấu giá hộ vệ mà thôi. Đúng là nắm giữ như thế thực lực khủng bố. Vậy cái này vô danh phòng đấu giá chủ nhân, lại nên là cỡ nào tồn tại? Một bên Tào Quan Tử lúc này hít sâu một hơi. Ánh mắt đặc biệt phức tạp, tự lẩm bẩm, cái này vô danh phòng đấu giá chủ nhân tất nhiên có thể đủ thu nạp như thế cường giả để bản thân sử dụng. Nếu là ta đoán, người này vô cùng có khả năng đã bước vào lục địa thần tiên cảnh giới, thậm chí là hoàn mỹ thiên nhân. Thời khắc này Tào Quan Tử đã bị suy đoán của mình cho dọa đến mặt không có chút máu. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trong mắt vẻ kinh hãi khó mà che giấu. Hắn hiện tại cũng không còn cách nào vào lúc trước như vậy nhàn nhã. Chữ Huyền trong một gian phòng, khí tức thật là mạnh. Từ xuất thủ tới tay chỉ là một mấy mắt. Vị kia nhất phẩm tiên tượng cảnh cao thủ đúng là ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Lý Thuần Cương lúc này nhìn hướng trong sân cái kia triệt đều hết đủ, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Thân là Xuân Thu 13 giáp đứng đầu kiếm giáp, hắn đối với mình kiếm đạo có chút tự tin. Thế nhưng vừa vận Tây Môn Suy Tuyết thi triển kiếm pháp, cho dù là Lý Thuần Cương đều không nhịn được vì đó động dung. Nếu biết rõ Lý Thuần Cương cường đại nhất kiếm chiêu chính là kiếm mở thiên môn, nhưng vừa vận Tây Môn Suy Tuyết thi triển một kiếm kia, uy thế đúng là không chút nào lại kiếm mở thiên môn phía dưới. Lý Lao kiếm thần, vừa vận xuất thủ nam tử áo đen, là bực nào cảnh giới? Từ Phong Niên nhìn hướng Lý Thuần Cương, lên tiếng dò hỏi. Cái sau nghe vậy, trầm ngâm sau một hồi lâu, vừa rồi dần dần mở miệng nói, người này kiếm ý hùng hồn, khí tức kéo dài, chỉ nửa bước đã bước vào lục địa thần tiên cảnh giới. Tiếng nói vang lên, Từ Phong Niên cùng lão hoàng đều là giật mình. Chỉ là tên hộ vệ liền có thực lực như thế, vậy cái này vô danh phòng đấu giá phía sau màn chủ nhân, lại là cỡ nào tồn tại? Từ Phong Niên lúc này đầy mặt vẻ tò mò. Dù sao có thể điều động như thế cường giả để bản thân sử dụng người, tuyệt không phải phàm nhân. Lý Thuần Cương chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngưng tụ tiếng nói, đối với cái này vô danh phòng đấu giá phía sau màn chủ nhân thực lực, lão phu cũng không rõ ràng. Bất quá có một chút lão phu có khả năng khẳng định, đó chính là người này thực lực đầy đủ không cần tốn nhiều sức miểu sát ta bọn họ ở đây bất kỳ người nào. Huống hồ đối phương nếu là muốn đối trong phòng đấu giá mọi người xuất thủ, như vậy hôm nay mọi người ở đây đều không ngoại lệ, toàn bộ đều đem bất lạc. Lời này vừa nói ra, Từ Phong Niên nhất thời dọa đến sắc mặt trở nên trắng, cái này, đây không phải là thật đi. Mặc dù bây giờ Từ Phong Niên có nhất phẩm kim cương cảnh thực lực, thế nhưng đối với tự thân tính mệnh, nhưng là rất là xem trọng. Thiếu gia ngươi cứ việc yên tâm, cho dù là chết, ta cũng chết tại ngươi phía trước. Lao Hoàng vô độ ngực bảo đảm nói. Miệng quả đen. Từ Phong Niên giận mắng một tiếng, ngược lại ánh mắt nhìn hướng bàn đấu giá, trong lòng sợ hãi nói, cái này vô danh phòng đấu giá, khó tránh cũng quá kinh khủng đi. Bàn đấu giá bên trên, nhìn trước mắt loạn cả một đoàn phòng bán đấu giá. Áo trắng Lạc Dương lúc này quá khẽ, còn mời chư vị an tâm chớ đổi. Theo lời của nàng xuất khẩu, nguyên bản đã rối loạn phòng bán đấu giá bên trong, mọi người đúng là dần dần yên tĩnh lại. Vừa rồi đấu giá phía trước, ta cũng đã cùng chư vị nói qua phòng đấu giá quy củ, không được các ý nâng giá ảo ảo giá cả. Mà vừa vặn người này không những một lần ác ý nâng giá ảo, làm cho chư vị người đấu giá tạo thành không tốt thể nghiệm. Xét thấy vô danh phòng đấu giá lúc trước đã nhắc nhở qua, thế nhưng vẫn như cũ không biết hối cải. Cho nên, giết không tha. Áo trắng Lạc Dương lời nói xuất khẩu. Mọi người ở đây nhộn nhịp hít sâu một hơi, trong lòng cũng sớm đã hoảng sợ và phần. Áo trắng Lạc Dương ánh mắt chậm rãi nhìn hướng nơi bóng tối. Nàng rất rõ ràng toàn bộ vô danh phòng đấu giá bên trong, Tây Môn Suy Tuyết chỉ nghe mệnh tại Lục Kỳ một người, mà vừa vặn xuất thủ, tất nhiên là nhận lấy Lục Kỳ chỉ thị. Mục đích tự nhiên cũng là rất đơn giản, chính là vì làm kinh sợ phương đám này hạng giá áo túi cơm, để bọn hắn minh bạch vô danh phòng đấu giá quy củ là không cho xúc phạm. Chư vị, bây giờ ác ý nâng giá người đã quét sạch, dựa theo phòng đấu giá quy củ, trước mắt giá cả khởi điểm trở lại ác ý nâng giá trước đó, cũng chính là 35 vạn lượng. Xin hỏi tầng 2 huyền tự bao xương bên trong an nguy khách nhân, có nguyện ý hay không lấy 35 vạn lượng giá cả tiếp tục đấu giá? Áo trắng Lạc Dương ánh mắt nhìn hướng Triệu Tuần vị trí bao xương. Thế tử điện hạ, cái này, nghe nói như vậy Vương Minh Diễn lúc này đầy mặt vẻ kích động, mà bên cạnh Triệu Tuần càng là hô hấp dồn dập, trong lòng hoảng hốt. Nguyên bản hắn cho là mình đã vô duyên chấn chỉnh lại Hùng Phong, ai có thể nghĩ đến chính mình thế mà còn có cơ hội. Chỉ thấy hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn nói mạnh mẽ nói, "Nguyện ý." Theo tầng 2 bao xương bên trong truyền ra đáp lại thanh âm, chỉ thấy áo trắng Lạc Dương khỏe miệng hơi dương lên. Ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, ngưng tụ âm thanh hỏi, "Có hay không có người nguyện ý tăng giá?" Chương 33, Si Tình Toto, 20 vạn lượng mua thông tin. Chương 33, Si Tình Toto, 20 vạn lượng mua thông tin. Có hay không có người nguyện ý tăng giá? Áo trắng Lạc Dương lời nói xuất khẩu, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. To như vậy một cái phòng bán đấu giá, giờ phút này đúng là lặng ngắt như tờ, liền tầng 2 bao xương bên trong cũng lại chưa từng chuyển ra tăng giá thanh âm. 35 vạn lượng một lần, 35 vạn lượng hai lần, 35 vạn lượng ba lần. Chúc mừng huyền tự bao xương vị khách nhân này, lấy 35 vạn lượng hoàng kim giá cả, đập đến Thiên Nhất Thánh Thủy. Theo giải quyết dứt khoát, Thiên Nhất Thánh Thủy chính là có thuộc về. Ngay tại lúc này, nguyên bản đã bỏ đi đấu giá hoàng tự bao xương bên trong, một thanh âm truyền ra. Vị này các hạ, ta dù chưa từng đập đến Thiên Nhất Thánh Thủy, thế nhưng ta đối vô danh phòng đấu giá thủ đoạn nhưng là cực kỳ bội phục. Lần này ta muốn cùng phòng đấu giá làm một cái giao dịch, không biết có thể. Mở miệng người không phải người khác, chính là Toto. Trong khi tiếng nói vang lên, toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong nháy mắt vang lên một trận ồn ào thanh âm. Giao dịch. Giá hỏa này đúng là muốn cùng vô danh phòng đấu giá làm giao dịch. Sẽ không phải là hiện tại đổi ý đi. Vô danh phòng đấu giá thủ đoạn kinh khủng như vậy, giá hỏa này lá gan thật là không nhỏ a. Cũng không biết giá hỏa này muốn làm gì giao dịch. Phòng bán đấu giá bên trong, mọi người đều là đầy mặt vẻ nghi hoặc. Nếu biết rõ đây là lần thứ nhất có người tìm phòng đấu giá giao dịch. Giao dịch. Áo trắng Lạc Dương hiển nhiên cũng là không có dự liệu được tình huống như vậy. Thời khắc này nàng nhăn đầu lông mày, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Đối phương chính là phòng đấu giá khách nhân, chính mình tự nhiên là không thể trực tiếp từ chối. Thế nhưng tình huống như vậy, chính mình cũng không làm chủ được. Có chút do dự một lát sau, nàng chính là chuẩn bị hướng Lục Kỳ bẩm báo để làm ra quyết đoán. Ngay tại lúc này, một thanh âm truyền vào đến áo trắng Lạc Dương trong tai. Đáp ứng hắn. Phải. Chủ nhân. Có Lục Kỳ ý chỉ, áo trắng Lạc Dương liền tốt giống như ăn một viên thuốc an thần đồng dạng, đã có lực lượng. Chỉ bất quá nàng cũng chưa lúc này đáp ứng giao dịch, mà là đem con mắt nhìn hướng Toto vị trí cái gian phòng kia hoàng tự bao xương. Lên tiếng do hỏi, xin hỏi vị khách nhân này là muốn cùng bốn phòng đấu giá làm thế nào chờ giao dịch? Kèm theo áo trắng Lạc Dương lời nói xuất khẩu, mọi người ở đây cũng là nhộn nhịp ngẩng đầu lên, nhìn hướng tầng 2 bao xương, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Hoàng tự bao xương bên trong, Tiết Tụng Quan lúc này cau mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Toto công tử, ngươi đây là muốn làm gì? Nàng vốn cho là sự tình đã có một kết thúc, ai có thể nghĩ đến Toto đúng là đột nhiên muốn cùng phòng đấu giá làm giao dịch. Cái này là thật ngoài dự liệu của mình. Thiết cô đương, ta đáp ứng ngươi, sẽ để cho ngươi khôi phục thị lực, vậy ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Toto nhếch miệng cười một tiếng. Hắn lần này sở dĩ ngàn dặm xa xôi đi vô danh phòng đấu giá, mục đích đúng là vì có thể được rồi lại Tiết Tụng Quan khúc mắc. Mặc dù Tiết Tụng Quan một mực giả vờ như đối với chính mình mù mắt chuyện này không thèm để ý chút nào, thế nhưng Toto rất rõ ràng, đối phương bất quá là không muốn để cho mình lo lắng mà thôi. Toto công tử, chớ có làm chuyện điên rồ a. Tiết Tụng Quan trong lòng run lên, có loại dự cảm không tốt. Toto lúc này chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt nhìn hướng bàn đấu giá bên trên áo trắng Lạc Dương, trầm giọng mở miệng, tại hạ nguyện ý dùng 20 vạn lượng hoàng kim, hướng quý hành đổi lấy cái kia một tòa hải ngoại thần sơn vị trí. Có thể không cần kỹ càng địa điểm, chỉ cần một cái phương hướng là được. Thời khắc này phòng bán đấu giá bên trong, mọi người đều là hoảng sợ không gì sánh được. 20 vạn lượng hoàng kim, liên vi đổi lấy hải ngoại thần sơn nơi ở. Ta không có nghe lầm chứ? 20 vạn lượng hoàng kim, đây chính là tương đương với 200 vạn lượng bạch ngân a, bực này giá cả, chỉ vì một cái hư vô mở mịt tình báo. T. Cái này khó tránh cũng quá xa xỉ đi. Quả nhiên, thế giới của người có tiền không phải chúng ta đủ khả năng lý giải. Mọi người tại đây ngươi một lời ta một câu, đều là trong lòng kinh hãi. Theo bọn hắn nghĩ, 20 vạn lượng hoàng kim, điều này có thể để bao nhiêu người đời này áo cơm không lo, kết quả vẹn vẹn chỉ là dùng để đổi lấy một cái tình báo. Quá không đáng làm. Hoàng tử bao xương bên trong, Tiết Tụng Quan đầy mặt khiếp sợ nhìn hướng Toto. Trầm giọng nói, Toto công tử, ngươi có phải hay không điên? Dùng trọn vẹn 20 vạn lượng hoàng kim, đi đổi lấy hải ngoại thần sơn tình báo, đây quả thực là hoang đường đến cực điểm. Cho dù là một mực hỗ trợ Tô Tô tiếp tục quan, cũng là rất không hiểu đối phương sở tác sở vi. Đối mặt tiếp tục quan chất vấn, Tô Tô nhưng là nhếch miệng cười một tiếng, trong miệng nói ra, nếu như là chúng ta chính mình tìm kiếm Hải Ngoại Thần Sơn, sợ là đời này cũng không thể tìm tới. Đã như vậy, sao không rủi ro giải nạn? Chỉ cần có thể để ngươi khôi phục thị lực, làm như vậy cái gì đều là đáng giá. Vào giờ phút này, bàn đấu giá bên trên áo trắng Lạc Dương có chút trầm ngâm một lát sau, nhẹ gật đầu nói ra, giao dịch này, phòng đấu giá có thể tiếp thu. Lập tức ánh mắt nhìn hướng Tô Tô, ngưng tụ tiếng nói, chỉ là tại giao dịch phía trước, ta cuối cùng lại xác nhận một lần. Các hạ quả thật nguyện ý dùng 30 vạn lượng hoàng kim, đem đổi lấy Hải Ngoại Thần Sơn địa chỉ sao? Nếu như là các hạ hiện tại đổi ý, còn kịp. Một khi giao dịch lớn đã tới, mà các hạ lại không muốn lấy ra 20 vạn lượng hoàng kim lời nói, như vậy vô danh phòng đấu giá sẽ đối các hạ áp dụng nghiêm khắc thủ đoạn. Nghe thấy lời ấy, Tô Tô sau khi hít sâu một hơi, chém đinh chặt sắt nói, ta xác định. Lập tức liền vung tay lên, từ trong ngực lấy ra giá trị 200 vạn lượng ngân phiếu, miệng nói, đây là 200 vạn lượng bạch ngân, có thể hối đoái 20 vạn lượng hoàng kim. Nhìn thấy Tô Tô xuất thủ như vậy quả quyết, mọi người ở đây đều là trong lòng giật mình. T. 20 vạn lượng hoàng kim, cứ như vậy dễ như trở bàn tay địa cho đi ra. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? 20 vạn lượng hoàng kim, liền có thể đổi lấy đạo Hải Ngoại Thần núi tình báo, nhìn qua có vẻ như không lỗ. Không lỗ cái gì không lỗ? Ngươi cũng đừng quên áo trắng thị nữ vừa vặn nói, cái này Hải Ngoại Thần Sơn thần thụ, trăm năm mới có thể dựng dục ra một giọt thiên nhất thánh thủy. Hiện nay muốn có được thiên nhất thánh thủy quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Trăm năm vừa qua, chỉ thi cốt mà thôi. Mọi người lúc này đã làm cho không thể dàn xếp. Yên lặng. Áo trắng Lạc Dương thấy thế, lúc này khẽ quát một tiếng. Tiếng nói vang lên, nguyên bản huyên náo phòng bán đấu giá nháy mắt lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nàng con mắt nhìn hướng tầng 2 trong bao xương Tô Tô, chậm rãi mở miệng nói ra, khoản giao dịch này, chúng ta vô danh phòng đấu giá đã đón lấy. Chỉ bất quá còn mời các hạ chờ đến phòng đấu giá kết thúc về sau, phòng đấu giá sẽ tìm người cùng các hạ tiến hành giao dịch. Nghe thấy lời ấy, Tô Tô lúc này ôm quyền tại ngực nói, đa tạ. Chương 34, Thiên Nhất Thánh Thủy chương 34, Thiên Nhất Thánh Thủy trải qua phen này khúc nhạc dạo ngắn. Đấu giá lần thứ 2 trở lại quỹ đạo bên trên. Chúc mừng Huyền Tự Bao Xương khách nhân, dùng 35 vạn lượng hoàng kim, thành công đập đến Thiên Nhất Thánh Thủy. Áo trắng Lạc Dương nhìn hướng Triệu Tuần bị trí bao xương, chúc mừng một tiếng. Mọi người ở đây lúc này vừa rồi kịp phản ứng, từng cái nhộn nhịp lộ ra tiếc nuối cùng tiếc hận thần sắc. Đáng tiếc không mang đủ thẻ đánh bạc, bằng không ta cũng muốn giành giật một hồi. Thiên Nhất Thánh Thủy như thế bảo bối, hôm nay bỏ lỡ, ngày sau sợ là rốt cuộc không thể tìm được. Thật là ghen tị những này tài đại khí thô người. Thiên Nhất Thánh Thủy trong mắt mọi người có thể là thần vật. Như thế thần vật, tự nhiên là để mọi người chạy theo như vịt, giờ phút này tiếc hận không thôi. Thời khắc này tầng 2 trong bao xương, Vương Minh Diễn nhìn xem giá cao đập đến Thiên Nhất Thánh Thủy, cẩn thận từng ly từng tí đi tới Triệu Tuần trước người. Thế tử điện hạ, cái này Thiên Nhất Thánh Thủy công hiệu được, vậy liền thử xem đi. Theo Vương Minh Diễn lời nói xuất khẩu, Triệu Tuần khẽ gật đầu. Nếu biết rõ qua nhiều năm như vậy, chính mình một mực bởi vì chuyện này mà canh cánh trong lòng, hiện nay cuối cùng là đưa tay làm tan mây thời ánh trăng, hắn là một khắc đều không muốn đợi. Cơ hội đang ở trước mắt, sao có thể giao phó sai? Hô hắn dần dần phun ra một cái trầm tích đã lâu cho khí, ngược lại chính là không kịp chờ đợi đem chứa Thiên Nhất Thánh Thủy lưu ly bảy màu bình cho mở ra. Theo miệng bình mở ra, một cố khó nói lên lời mùi thơm chính là sông và muối. Vẹn vẹn chỉ là hít vào một hơi mùi thơm, chính là để đoạn đường này đi đường mệt mỏi hai người cảm giác được một trận tâm thần thanh thản. Ban đầu dã rời tại lúc này cũng là quét sạch sành sanh. Sau đó, Triệu Tuần cẩn thận từng ly từng tí từ lưu ly bảy màu bình bên trong lấy ra một giọt Thiên Nhất Thánh Thủy, đem bôi lên tại chính mình bị thương trên vị trí. Làm Thiên Nhất Thánh Thủy bôi lên tại trên da một khắc này, một cỗ cảm giác lạnh như băng nháy mắt càn quét toàn thân. Triệu Tuần toàn thân trên dưới ngăn không được địa phát run, cả người thân thể đúng là bắt đầu bặm mẻo, qua trong giây lát, khí tức cả người chính là phát sinh biến hóa về chất. Hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình trống rông xuất hiện một cỗ linh khí, mà cỗ này linh khí tại trong cơ thể của mình không ngừng mà du tẩu cái này, tỏa ra dạt dào sinh cơ. Theo sinh cơ lực lượng càng thêm cường thịnh, lúc này Triệu Tuần toàn thân trên dưới kinh mạch đều mở rộng mấy phần, liền da thịt đều cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Nhất là mặt kia cho, đúng là thật mơ hồ có mấy phần thanh tú. Liền tựa như trong cơ thể mình sinh cơ đang không ngừng sống lại. Đột nhiên, Triệu Tuần con mắt bên trong hiện lên một vệt tinh quang, ánh mắt không tự chủ được nhìn hướng phía dưới, nháy mắt kích động bản phần. Một bên Vương Minh Diễn nháy mắt trong lòng hoảng sợ. Trước kia hắn đối với cái này Thiên Nhất Thánh Thủy hiệu quả trị bệnh còn có mấy phần hoài nghi. Thế nhưng vào giờ phút này, hắn cuối cùng minh bạch bực này hiệu quả trị bệnh khủng bố cỡ nào. Quá tốt rồi. Thế tử điện hạ, Thịnh An Vương phủ cuối cùng là có hậu rồi. Thân là Đường Đường Nam Nhi bảy thước, càng là trên giang hồ nổi tiếng cường giả. Vương Minh Diễn lúc này đúng là có chút vui đến phát khóc. Chữ Huyền trong một gian phòng. Từ Phong Niên nhìn trước mắt một màn này, không nhịn được trừng lớn hai mắt. Ngưng tụ tiếng nói, khá lắm, không nghĩ tới cái này Triệu Tuần nguyên lai là cái phế vật. Khó trách nhiều năm như vậy, Tinh An Vương phủ một mực không có hậu đại. Ta còn tưởng rằng là người này tầm mắt quá cao, không có thấy vừa mắt nữ tử. Không nghĩ tới đúng là chính mình không được. Một bên Lý Tuần Cương nghe vậy, đúng là cười nhạo lên tiếng. Bất quá rất nhanh hắn chính là khôi phục bình thường thần sắc, trầm giọng nói, lúc trước cái này Triệu Tuần sắc thực không được, thế nhưng sử dụng Thiên Nhất Thánh Thủy về sau, liền hoàn toàn khác biệt. Cái này Thiên Nhất Thánh Thủy không vẹn vẹn để hắn chấn chỉnh lại hùng phong, càng làm cho thân thể của hắn cơ năng đều khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Có thể nói bây giờ Triệu Tuần, đơn thuần tố chất thân thể, so với kinh nghiệm xa trường trong quân tướng sĩ cũng mạnh hơn mấy phần. Nghe thấy lời ấy, Từ Phong Niên đầu tiên là sửng sở, ngược lại xua tay, chẳng thèm ngó tới nói, thân thể của hắn tố chất mạnh hơn lại như thế nào, còn có thể cùng bản thế tử điện hạ một trận chiến hay sao? Bây giờ ta đã là nhất phẩm kim cương cảnh, một quyền liền có thể đem nó đánh nằm xuống. Theo Từ Phong Niên lời nói xuất khẩu, một bên lão hoàng Liên Thanh phụ hòa nói, thiếu gia nói cực phải. Cái này Tĩnh An Vương thế tử Triệu Tuần cùng thiếu gia so sánh, căn bản chính là khác nhau một trời một vực. Cho dù là có tiên nhất thánh thủy trợ giúp, hắn cũng là không bằng thiếu gia một điểm. Đối mặt lão hoàng A Du Ninh Hót, Từ Phong Niên hiển nhiên là có chút hưởng thụ. Lúc này liền là mở miệng cười nói, khoa trương tốt, nên thưởng. Cùng lúc đó, Bắc Lương Ba Châu phía nam, đầy trời cắt vàng theo gió tung bay, từng trận cắt bụi đất bằng mà lên. Chỉ thấy cái kia trong hoang mạc, một vệt đen xuất hiện ở thiên địa chỗ giao giới. Tập trung nhìn vào liền sẽ phát hiện, đầu này hắc tuyến chính là lấy ngàn mã tính áo bào đen tử sĩ, người người rục ngựa mà đi, đỉnh lấy cắt vàng hướng về phía trước buôn tập mà đi. Công công, không bao lâu, chúng ta liền có thể tiến vào Bắc Lương cảnh nội. Một vị Ly Dương Triệu Câu tử sĩ thủ lĩnh rục ngựa đi tới nơi trọng yếu bên cạnh xe ngựa, đối với ngồi ở trong xe ngựa Hàn Sinh Tuyên cung kính mở miệng. Nghe nói như thế, Hàn Sinh Tuyên chậm rãi kéo ra rèm, ngưng tụ âm thanh hỏi, lần này Triệu Câu cao thủ đều tới sao? Tử sĩ thủ lĩnh nghe vậy, lúc này mở miệng nói, hồi công công lời nói, trừ một chút phụ mệnh giám sát trong triều trọng thần Triệu Câu tử sĩ bên ngoài, còn lại nhị phẩm nhỏ tông sư bên trên Triệu Câu tử sĩ toàn bộ tại cái này. Còn có một phần nhỏ thì là trước chúng ta một bước tiến vào Bắc Lương Ba Châu cảnh nội, bọn họ tùy thời có khả năng tiếp ứng chúng ta. Đồng thời dựa theo công công phân phó, vô danh phòng đấu giá phụ cận chúng ta đã trong bóng tối bày ra thiên la địa võng. Chỉ cần công công ra lệnh một tiếng, liền có thể trực tiếp đối vô danh phòng đấu giá xuất thủ. Hàn Sinh Tuyên khẽ gật đầu, lập tức nói ra, lần này mục đích của chúng ta chỉ là cái kia vô danh phòng đấu giá mà thôi. Đến mức Bắc Lương Vương bên kia, chứ không cần để ý tới. Cái này vô danh phòng đấu giá dám can đảm để tạp gia bị mất mặt mũi. Không quản vận dụng thủ đoạn gì, tạp gia đều phải để hắn trả giá đắt. Hàn Sinh Tuyên một quyền đệm ra, nháy mắt chính là tại xe ngựa bên ngoài đệm ra một cái hố sâu. Hắn con mắt chậm rãi nâng lên, tức giận nói, truyền tạp gia ý chỉ, tất cả Triệu Câu tử sĩ ra tốc hành quân, giết vào Bắc Lương. Nghe nói như thế, vị kia Triệu Câu tử sĩ lúc này liền lá chắp tay tại trước người, cung kính nói, phải, công công. Theo Hàn Sinh Tuyên ra lệnh một tiếng, lấy ngàn mà tính Triệu Câu tử sĩ đồng thời tăng nhanh hành quân tốc độ, hướng về Bắc Lương Ba Châu chạy thẳng tới mà đi. Dưới khố chiến mã phát ra trận trận hí thanh âm. Trong chốc lát, cát vàng bao phủ quanh mình khắp nơi, một cỗ sát khí đột nhiên dâng lên, khí thế hùng hổ, thẳng vào Bắc Lương, tựa như xuân thu quốc chiến, sát ý vô song. Chương 35, kiện thứ hai vật đấu giá. Đặt ma kim thân. Chương 35, kiện thứ hai vật đấu giá. Đặt ma kim thân. Trên đài đấu giá, theo trong sân tiếng huyên náo dần dần bình tĩnh lại. Chư vị, tiếp xuống chúng ta bắt đầu vòng thứ hai đấu giá. Hiện tại tuyên bố kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Áo trắng Lạc Dương ngón tay ngọc khẽ nhúc đích, trên đài đấu giá nháy mắt chính là chuyển đến từng trận tiếng nổ. Kèm theo cơ quan mở ra, to lớn bạch ngọc đài dần dần nổi lên. Lúc này bạch ngọc đài so với lúc trước bất kỳ lần nào đấu giá đều muốn khổng lồ. Đồng thời kêu oan chính là dùng một tấm vải trắng bao trùm, căn bản là nhìn không ra trong đó đến cùng ẩn giấu cái gì vật đấu giá. Bất quá khi bạch ngọc đài dần dần dâng lên, mọi người ở đây có khả năng rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng bị dị từ trong tản ra, ép thẳng tới nội tâm của bọn hắn mà đi, để người nhịn không được sinh ra một cỗ tâm duyệt thành phục cảm giác. Đây rốt cuộc là thứ gì? Vì sao ta vừa vặn có thời khắc này hoảng hốt? Thật là kỳ quái. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là đối với vải trắng phía dưới vật đấu giá sinh ra hứng thú nồng hậu. Tầng hai, huyền tự bao xương bên trong. Ân. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần áo trắng tăng nhân Lý Dương Hân bỗng nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt rơi vào phía dưới cái kia vật đấu giá bên trên, sắc mặt nghiêm trọng. Vật này có chút kỳ quái. Lý Dương Hân lộ ra khí tức, nhưng là căn bản là không làm nên chuyện gì. Phòng đấu giá bên trong pháp tắc đông đảo, cho dù là mạnh như Lý Dương Hân, trong lúc nhất thời cũng là vô kế khả thi. Sư phụ, ngươi làm sao? Một bên Ngô Nam Bắc thấy thế, không nhịn được nhíu mày lên tiếng dò hỏi. Chỉ thấy lúc này Lý Dương Hân sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, hô hấp cũng là dần dần tăng nhanh. Sau một hồi lâu vừa rồi trầm giọng nói, lần này vật phẩm đấu giá tuyệt không phải vật. Ta mơ hồ cảm giác, vật này cùng ta có chỗ liên quan. Hắn con mắt bên trong hiện lên một vệ tinh quang, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm bị vải trắng che kín vật đấu giá. Trên đài đấu giá, áo trắng Lạc Dương đứng chắp tay, hiển nhiên là không có làm chính là để lộ vải trắng ý tứ, mà là ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, nhàn nhạt mở miệng. Tại để lộ vật này bộ mặt thật phía trước, còn mời chư vị cho phép ta kể chuyện xưa. Áo trắng Lạc Dương lời nói xuất khẩu, mọi người ở đây nộn nhịp mặt lộ nghi hoặc. Đây rốt cuộc là thứ gì, đúng là như vậy thần bí, còn không để lộ, thậm chí càng nói cái gì cố sự. Ta ngược lại thật ra muốn biết, cố sự này là cái gì. Mọi người nộn nhịp dương mắt nhìn hướng áo trắng Lạc Dương. Cái sau nhàn nhạt cười một tiếng, chậm rãi mở miệng, tại ngàn năm trước, Cửu Châu đại địa từng có một vị tăng nhân, hắn hành tẩu thiên hạ, trải rộng Phật đạo, tên là Đạt Ma. Người này là thiên hạ Phật đạo góp lại người, một thân Phật pháp, gần như vô địch. Mà càng là chỉ dựa vào hai chân, hành tẩu tại Cửu Châu đại địa bên trong, phát dương Phật pháp, truyền thụ Phật đạo. Theo ta được biết, từng cùng một khi đế vương luật Phật, nói ra Phật có chủ tâm bên trong, tin thì có, không tin thì không có. Để cái kia một khi đế vương hoàn toàn tỉnh ngộ, phía sau càng là gặp phải nơi hiểm yếu cả đường, sông lớn chảy xiết, không người dám vượt sông, chỉ hắn một người, chỉ dựa vào nhất vĩ độ giang, kinh diễm bốn phương. Về sau hắn là chứng đạo đại đạo, từ khốn trong động bế quan tu hành, diện bích 9 năm, cuối cùng cũng có thu hoạch, xuất quan lĩnh ngộ vô song Phật pháp, khiếp sợ thiên hạ. Truyền ngôn sau khi chết, quan tài tại hạ chôn cất thời điểm, bị môn hạ đệ tử vô ý mở ra, lại phát hiện trong quan tài không có vật gì. Càng có truyền ngôn xưng, có người từng gặp đạt ma thi thể đi về phía tây, chỉ vì theo đuổi đại Phật chi đạo. Theo áo trắng Lạc Dương lưu loát nói một đống. Mọi người ở đây lúc này đều là một mặt kinh ngạc chi sắc. Không ít người đang nghe đạt ma danh tự về sau, hai mặt nhìn nhau, tựa như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng, sắc mặt giật mình. Cái này cố sự, hảo hảo quen thuộc, hình như ở đâu nghe qua. Đạt ma, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đạt ma tổ sư? Vị kia Phật đạo góp lại người, chỉ là lần này đấu giá hội vật đấu giá, bởi vì đạt ma tổ sư có quan hệ gì? Mọi người cao mày, đầy mặt vẻ không hiểu. Ngay tại lúc này, chỉ thấy áo trắng Lạc Dương tay ngọc nắm chặt vải trắng một góc, lập tức nhẹ nhàng kéo một cái, trực tiếp liền đem vải trắng giật xuống. Trong chốc lát, một đạo khó mà ức chế kim quang chính là bỗng nhiên từ bản đấu giá bên trên chợt hiện. Kim quang hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, để người hoàn thần. Vô số đạo Phật khí từ trong tản ra, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ phòng bán đấu giá cho bao phủ. Mà tại phòng bán đấu giá bên trong mọi người, thời khắc này bên tai đúng là không khỏi vì đó vang lên từng đợt trầm thấp tụng kinh thanh âm. Liên tựa như tại lắng nghe đại Phật luận pháp đồng dạng, để người hãm sâu trong đó. Tập trung nhìn vào liền sẽ phát hiện, trên đài kim quang dần dần tản đi, từng trận phạn văn bao phủ trên đài vật đấu giá. Phật vận bao phủ lớn như vậy phòng đấu giá, khiến người ta cảm thấy đưa thân vào Phật môn thánh địa đồng dạng. Lần này phòng đấu giá, vòng thứ 2 vật đấu giá. Phật đạo đại thành người thi thể, đạt ma kim thân, huyền tự bao xương bên trong. T. Lý Dương Hân nhìn thấy đạt ma kim thân một khắc này, toàn thân trên dưới ngăn không được địa run rẩy. Đầy mặt kích động đứng dậy, trên mặt đúng là lộ ra một tia cùng nhiệt. Cử động như vậy, nhất thời đem một bên Ngô Nam Bắc giật nảy mình. Nếu biết rõ Lý Dương Hân chính là lưỡng tiền tự đắc đạo cao tăng, cho tới nay đều là lấy trang nghiêm khuôn mặt gặp người. Cho dù là thân là đối phương thân truyền đệ tử Ngô Nam Bắc, đều chưa bao giờ thấy qua Lý Dương Hân như vậy thất thố qua. Đạt ma kim thân, lại là đạt ma kim thân. Lý Dương Hân hô hấp dồn dập, trong con ngươi lóe ra tình quang. Thân là người trong Phật môn, hắn rất rõ ràng đạt ma tổ sư kinh lịch. Trước mắt cái này đạt ma kim thân, đối với bình thường võ đạo cao thủ mà nói, có lẽ cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Thế nhưng đối với thế gian tu Phật người mà nói, nhưng là có ích lợi cực lớn. Nguyên bản lần này Lý Dương Hân đi tới vô danh phòng đấu giá, cũng bất quá là mộ danh mà đến, tham gia náo nhiệt mà thôi. Ai có thể nghĩ đến đúng là gặp trong truyền thuyết đạt ma kim thân. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Xem ra ta vừa vặn cảm giác không có sai. Lúc trước vải trắng còn chưa để lộ, ta cũng đã mơ hồ có khả năng cảm giác được cái này vải trắng phía dưới ẩn chứa Phật khí. Cho dù là sau khi chết thi thể đều ẩn chứa cường đại như thế Phật khí, đỉnh phong thời kỳ đạt ma tổ sư lại là kinh khủng bậc nào. Cho dù là ta, chỉ sợ cố gắng cả đời cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Lý Dương Hân kích động mở miệng, không che giấu chút nào chính mình nội tâm hưng phấn. Một bên Ngô Nam Bắc giờ phút này trong lòng kinh hãi. Nếu biết do áo trắng tăng nhân Lý Dương Hân có thể là trên đời này công nhận Phật môn nhân vật thủ lĩnh, càng có truyền ngôn, khả năng đủ cùng thiên hạ Phật môn lãnh tụ, Long Sơ tăng nhân so sánh hơn thua. Ai có thể nghĩ đến đối phương đúng là đối một bộ thi thể như vậy khen ngợi có thừa. Sư phụ, cái này đạt ma kim thân quả thật kinh khủng như vậy sao? Ngô Nam Bắc nhìn hướng Lý Dương Hân, đầy mặt vẻ nghi hoặc. Cái sau khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng phía dưới đạt ma kim thân. Ngưng tụ tiếng nói, cái này đạt ma kim thân đối với chúng ta tu Phật người mà nói, chính là chí cao vô thượng đồ vật. Chương 36, Kim Xá Lợi. Hoàn Mỹ Kim Cương Cảnh. Chương 36, Kim Xá Lợi. Hoàn Mỹ Kim Cương Cảnh. Lý Dương Hân trong mắt vẻ mặt hưng phấn không che giấu chút nào. Ngay sau đó nói ra, huống chi đạt ma tổ sư bản thân chính là lĩnh ngộ đại thừa Phật pháp, tự thân công đức thâm hậu. Nếu như ta không có đoán sai, trong cơ thể cũng đã dựng dục ra Xá Lợi Tử. Mà còn cái này Xá Lợi Tử, tuyệt không phải bình thường Xá Lợi Tử có thể so bì. Vào giờ phút này, Lý Dương Hân đã thầm hạ quyết tâm, vô luận người nào ngang ngược ngăn cản, chính mình cũng nhất định phải đạt được đạt ma tổ sư kim thân. Cho dù là đem lưỡng tiền tự nội tình toàn bộ đánh cược, chính mình cũng không hề sợ hãi. Phòng bán đấu giá bên trong, từng trận phạn âm quẩn quanh, không dứt bên hai. Mọi người ở đây bên trong, tự nhiên cũng là không thiếu một chút đối với Phật pháp có rõ ràng cảm ngộ người, thậm chí trong đó còn có không ít Phật môn cao thủ. Lúc này bọn họ tinh tâm cảm thụ được bên hai từng trận Phật âm, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới dần dần thay đổi đến nhẹ nhàng, tựa như bây giờ thân ở cũng không phải là vô danh phòng đấu giá, mà là một chỗ Phật thổ đồng dạng. Phản âm gột rửa lấy bọn hắn lục thân, để bọn hắn trong lòng quy y cảm giác càng thêm nồng đậm lên. Đây chính là đạt ma tổ sư biến mất thi thể sao? Không nghĩ tới đạt ma tổ sư đã chết đi nhiều năm như vậy, thi thể thế mà còn ẩn chứa kinh khủng như vậy Phật môn khí vận. Tục chuyên nói, đạt ma tổ sư kim thân đã biến mất nhiều năm, cái này vô danh phòng đấu giá đến cùng là như thế nào tìm được? Cái này vô danh phòng đấu giá so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn thâm bất khả chắc. Lại nói trở về, cái này đạt ma kim thân mặc dù cường đại, nhưng là lại có tác dụng gì? Các hạ có thể giải thích một chút? Mọi người lúc này đối với đạt ma kim thân đều là sinh ra hứng thú nồng hậu, từng cái ánh mắt nhìn hướng bàn đấu giá bên trên áo trắng Lạc Dương, chờ đợi cái sau giải thích. Áo trắng Lạc Dương thấy thế, nhàn nhạt cười một tiếng, ngược lại không đội không chậm địa mở miệng nói ra, chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng đạt ma tổ sư lợi hại, lĩnh ngộ đại thừa Phật pháp, thi thể ngàn năm bất hủ, chính là bởi vì trong cơ thể dựng dục ra một cái kim xá lợi, có cái này một cái kim xá lợi giá trị, làm cho thi thể không những bất hủ không nát, hơn nữa còn ẩn chứa cơ duyên lớn lao. Theo phòng đấu giá chúng ta hiểu rõ, cái này cái kim xá lợi một khi uống vào, cho dù là người bình thường, cũng là có khả năng một bước bước vào hoàn mỹ kim cương cảnh. Theo áo trắng Lạc Dương lời nói xuất khẩu, mọi người ở đây nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Nguyên bản đối đạt ma kim thân không có hứng thú một đám giang hồ cao thủ lúc này nhộn nhịp trong lòng hoảng sợ. Cái gì? Kim xá lợi? Uống vào liền có thể đưa thân hoàn mỹ kim cương cảnh? Cái này chẳng phải là so với vừa vận đấu giá thiên nhất thánh thủy còn muốn lợi hại hơn? Hoàn mỹ kim cương cảnh a? Cái này có thể so bình thường kim cương cảnh cường giả không chỉ một bậc. Không nói, cái này một bộ đạt ma kim thân ta chắc chắn phải có được. Trong phòng đấu giá, mọi người ma quyền sát trưởng kích động. Lúc trước không hề rõ ràng hiệu quả, bọn họ cũng không biểu hiện quá mức kích động, thế nhưng từ khi biết uống vào kim xá lợi liền có thể đưa thân hoàn mỹ kim cương cảnh phía sau, mọi người đều là đốt lên đấu trí. Cho dù là dùng hết tất cả, cũng nhất định phải đem cái này đạt ma kim thân đập xuống. A Di Đà Phật. Ngay tại lúc này, một đạo Phật âm vang lên. Chỉ thấy huyền tự bao xương bên trong, một vị thân mặc cà sa niên kỷ bước tăng nhân chậm rãi đứng dậy. Hai tay chắp lại, ánh mắt nhìn hướng bản đấu giá bên trên đạt ma kim thân. Ngưng tụ âm thanh hỏi, đạt ma tổ sư chính là thiên hạ đại thừa Phật pháp truyền thừa người. Bây giờ thế gian Phật pháp có khả năng như vậy phát dương thiên hạ, đạt ma tổ sư không thể bỏ qua công lao. Hiện nay sau khi tỏa hóa, cũng là bị quý hành đấu giá thi thể. Vân tăng lại hỏi một câu, đây có phải hay không là đối đạt ma tổ sư có chút không tôn trọng? Cao tuổi tăng nhân khẽ gật đầu, nhìn hướng đạt ma kim thân ánh mắt tràn đầy kính ý trong khi tiếng nói vang lên. Mọi người ở đây nháy mắt liền đem ánh mắt rơi vào trên người của người này. Rất nhanh trong đám người liền có người nhận ra thân phận của người này, là hắn, Lưỡng Tiền Tự Long Sơ tăng nhân. Hắn không phải đi Bắc Mãng truyền thụ Phật đạo đi sao? Nghe cái này Long Sơ tăng nhân chính là thiên hạ Phật môn đứng đầu, xem ra hôm nay vô danh phòng đấu giá là trêu chọc phải Long Sơ tăng nhân. Cũng không biết vô danh phòng đấu giá sẽ như thế nào xử lý. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là hiếu kỳ đối mặt cái này tình huống sẽ làm xử lý ra sao. Muốn ta nói à, Long Sơ tăng nhân đại biểu là thiên hạ Phật môn, vô danh phòng đấu giá mặc dù nội tình thâm hậu, hơn phân nửa cũng không dám trêu chọc. Nói cũng đúng, cái này đạt ma kim thân sợ là không cách nào đấu giá. Đáng ghét, ta còn muốn lấy nhờ vào đó đưa thân hoàn mỹ kim cương cảnh đây. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ Long Sơ tăng nhân đã ra mặt, nghĩ như vậy lại muốn đấu giá cái này đạt ma kim thân, hiển nhiên là cực kỳ khó khăn một việc. Dù sao một khi đấu giá, sẽ đắc tội thiên hạ Phật môn. Áo trắng Lạc Dương lúc này cũng không bối rối, nàng tựa như cũng sớm đã ngờ tới cái này tình huống đồng dạng, khoe miệng có chút nâng lên, lộ ra một vẻ tiểu ý. Long Sơ tăng nhân, phòng đấu giá chúng ta kính ngươi là thiên hạ Phật môn đứng đầu, chỉ là cái này đạt ma kim thân chính là chúng ta phòng đấu giá đồ vật, có hay không đấu giá đều là từ phòng đấu giá chúng ta định đoạt. Mà phòng đấu giá chúng ta từ trước đến nay không quản những ân tình này ấm lạnh, chúng ta chỉ có một quy củ, tiền hàng thành toán xong. Nếu như Long Sơ tăng nhân ngươi không nghĩ cái này đạt ma kim thân rơi vào tay người khác, mà nhận đến làm bẩn lời nói, cứ việc đấu giá là đủ. Bất quá trước đó ta muốn trước nhắc nhở một câu, nếu như là có người dám can đảm ở vô danh phòng đấu giá bên trong động võ, hậu quả còn mời tự phụ. Áo trắng Lạc Dương âm thanh dần dần băng lãnh, một cỗ hàn ý từ trong cơ thể bắn ra, tựa như tại cảnh cáo lấy đối phương đồng dạng. Nghe nói như thế, nguyên bản còn tính toán dựa vào lý lẽ biện luận Long Sơ tăng nhân chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp hướng về chính mình chấn áp mà đến. Tuy nói chỉ là một máy mắt, quả thật làm cho hắn trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Đã như vậy bần tăng liền tuân theo quý hành quy củ. Long Sơ tăng nhân trầm ngâm một lát sau, khe khẽ thở dài, hai tay chắp lại, lần nữa ngồi xuống, sắc mặt đã sớm xanh xám bạc vần. T. Long Sơ tăng nhân đúng là nhận sợ, không nghĩ tới lần này Long Sơ tăng nhân đúng là cũng muốn tham dự đấu giá. Xem ra cái này vô danh phòng đấu giá phía sau màn chủ nhân thực lực tuyệt đối khủng bố, cho dù là thiên hạ Phật môn đứng đầu Long Sơ tăng nhân cũng không dám tùy tiện trêu chọc đối phương. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, cái này Long Sơ tăng nhân trong tay quả thật có nhiều như vậy hoàng kim. Không cần phải để ý đến những này, dù sao phòng đấu giá quy củ là người trả giá cao được, chỉ cần ra giá đủ cao, liền có thể đập đến cái này đạt ma kim thân, đến lúc đó liền có thể đưa thân hoàn mỹ kim cương cảnh. Nhìn thấy Long Sơ tăng nhân thỏa hiệp, mọi người ở đây đều là trong lòng giật mình. Bất quá rất nhanh mặt của mọi người sắp chính là khôi phục như thường, dù sao phòng đấu giá quy củ còn tại đó, đối phương tuyệt không dám phá hỏng quy củ. Thấy cảnh này áo trắng Lạc Dương nhàn nhạt cười một tiếng, không tại dây dưa. Tất nhiên chư vị đều đã chấm dứt, như vậy hiện tại bắt đầu vòng thứ hai đấu giá. Chương 37, nữ tử liền nên giúp chồng dạy con. Cầu thí. Chương 37, nữ tử liền nên giúp chồng dạy con. Cầu thí. Vòng thứ hai vật đấu giá, đặt ma kim thân. Giá cả khởi điểm 10 vạn lượng hoàng kim. Mỗi lần tăng giá không thua kém 1 vạn lượng hoàng kim. Kèm theo áo trắng Lạc Dương lời nói xuất khẩu, nay đã kích động mọi người lúc này đã mỏi mắt chờ mong. Bọn họ nhìn hướng đạt ma kim thân ánh mắt không gì sánh được nóng bỏng, nếu không phải bởi vì phòng đấu giá quy củ đè lên, bọn họ sợ là cũng sớm đã xuất thủ tranh đoạt. Đấu giá bắt đầu. Áo trắng Lạc Dương tiếng nói vang lên. Chỉ thấy phòng bán đấu giá bên trong mọi người, đúng là bắt đầu tranh nhau chen lấn địa ra giá. 10 vạn lượng, 13 vạn lượng, 15 vạn lượng, 20 vạn lượng. Đấu giá thanh âm giống như thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước, hồi lâu không ngừng. Chỉ là trong chớp mắt công phu, đạt ma kim thân giá cả liền đã nhảy lên tới trọn vẹn 25 vạn lượng hoàng kim. Chữ Huyền trong một gian phòng, Từ Phong Niên nhìn phía dưới không ngừng đấu giá mọi người, không nhịn được hít sâu một hơi. Cái này đơn giản chính là một cỗ thi thể mà thôi. Bọn giá hỏa này đúng là cấp như vậy chi hoàn. Thật là không hiểu a. Hắn nhăn đầu lông mày, đầy mặt vẻ không hiểu. Mặc dù Đạt Ma tổ sư quả thực nổi tiếng bên ngoài, thế nhưng dù sao đã chết đi nhiều năm, cho dù là cái này thi thể đập xuống, tác dụng cũng không lớn. Huống chi mọi người ở đây, tuyệt đại đa số đều đã là nhất phẩm đại tông sư. Đối với bọn họ mà nói, kim xá lợi tác dụng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Ngươi tiểu tử này, thật là vô tri. Cái này Đạt Ma kim thân ẩn chứa kim xá lợi, có khả năng thành tựu hoàn mỹ kim cương cảnh. Cái này hoàn mỹ kim cương cảnh so với bình thường nhất phẩm kim cương cảnh, mạnh lên không chỉ một bậc. Phật môn mọi người khổ tu cả đời, đều khó mà bước vào hoàn mỹ kim cương cảnh. Có hoàn mỹ kim cương cảnh bản thân, cho dù là đối mặt một vị chỉ nửa bước vào lục địa thần tiên tồn tại, đều có thể có chống cự lực lượng. Lý Thuần Cương lúc này trầm giọng mở miệng, lập tức ngắm nhìn bốn phía, từ tốn nói, cùng thủ đoạn bảo mệnh so sánh, tiền tài đơn giản là một chút vật ngoài thân mà thôi. Những này giang hồ cao thủ tự nhiên là đem hết khả năng, không chút nào keo kiệt tiền tài. Nghe thấy lời ấy, Từ Phong Niên như có điều suy nghĩ, hắn con mắt chậm rãi rơi vào phía dưới Đạt Ma kim thân bên trên, trong miệng lẩm bẩm nói, nếu không, ta muốn tới chen vào một chân. Liên tại tăng giá say sưa lúc, hô to một tiếng âm thanh nháy mắt vang vọng toàn bộ phòng đấu giá, 30 vạn lượng. Theo tiếng gọi giá vang lên, ánh mắt của mọi người nhộn nhịp nhìn hướng tầng hai bao xương, nháy mắt biến sắc, là Hiên Viên Thế Gia vị kia đích trưởng nữ, Hiên Viên Thanh Phong, nàng vậy mà ra giá, Hiên Viên Thế Gia dính bảo, cái này liền không xong. Mọi người thấy ra giá người, đều là trong lòng run lên, cái sau không phải người khác, chính là một bộ tử ý Hiên Viên Thanh Phong. Bao xương bên trong, Hiên Viên Thanh Phong lúc này trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, bên cạnh Hoàng Phương Phật lúc này cũng không có mở miệng ngăn cản. Nếu biết rõ bây giờ Hiên Viên Thanh Phong thực lực bản thân còn thấp, mà Huy Sơn Đại Tuyết Bình bên trong rất nhiều võ học bí điển, đối với Hiên Viên Thanh Phong mà nói cực kỳ gần gà. Cho nên hắn thấy, nếu như là Hiên Viên Thanh Phong có khả năng thành công đập đến cái này Đạt Ma Kim Thân lời nói, như vậy liền có thể nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó liền Huy Sơn Đại Tuyết Bình chiến đấu đều sẽ có chỗ tăng lên. 31 vạn lượng. Mọi người ở đây do dự thời điểm, lại là một đạo tăng giá tiếng vang lên. Giá giá người vẫn như cũng là tại lầu hai bao xương bên trong. Đương nhiên đó là cái kia cách Dương Hoàng Đế con tư sinh, Triệu Khải. Lúc trước Triệu Khải một mực tại quan sát quanh mình thế cục, cho tới giờ khắc này vừa rồi lựa chọn xuất thủ cạnh tranh. Đối với cái này Đạt Ma Kim Thân, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kích động. Nếu biết rõ qua nhiều năm như vậy, hắn khổ tâm tu luyện, thế nhưng bởi vì tự thân căn cơ quá kém, từ đầu đến cuối khoảng cách nhất phẩm đại tông sư cảnh giới còn có khoảng cách không nhỏ. Cho dù là Hàn Sinh tuyên chỉ đạo chính mình, thế nhưng vẫn như cũng là thu hoạch khá hơi. Bất quá bây giờ Triệu Khải nhưng là cũng không vì vậy mà từ bỏ. Ánh mắt của hắn nhìn hướng phía dưới Đạt Ma Kim Thân, khóe miệng lộ ra một vẻ tiêu ý. Chỉ cần ta lần này có khả năng cầm xuống cái này Đạt Ma Kim Thân lời nói, vang vang ẩn chứa trong đó kim xá lợi, liền có thể đưa thân hoàn mỹ thiên nhân cảnh. Đến lúc đó cái này hoàn mỹ chính là ta. Ta chính là Ly Dương Vương Thất, đời tiếp theo hoàng đế. Triệu Khải trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Ở đây đều là bên cạnh đáng giá tin được thân tín, cho nên hắn mới dám không kiêng nể gì như thế. Theo hắn báo giá xuất khẩu. Lúc này Hiên Viên Thanh Phong sắc mặt đặc biệt khó coi. Nàng ánh mắt nhìn hướng Triệu Khải vị trí bao xương, ngưng tụ tiếng nói, các hạ tất nhiên muốn cái này Đạt Ma Kim Thân, cái kia vẹn vẹn tăng giá một vạn lượng chẳng phải là không thú vị. Ta ra giá 33 vạn lượng, không biết các hạ có dám tiếp tục tăng giá. Hiên Viên Thanh Phong tự nhiên là không quen lấy đối phương, trực tiếp chính là tăng giá lượng vạn lượng. Triệu Khải thấy thế, cũng là không hề yếu hạ phong. 34 vạn lượng, 35 vạn lượng, 37 vạn lượng, 40 vạn lượng. Theo Hiên Viên Thanh Phong báo ra 40 vạn lượng giá cao, Triệu Khải sắc mặt đã xanh xám không gì sánh được, lúc này khóe miệng của hắn đang không ngừng run rẩy, hô hấp cũng càng thêm gấp rút. 40 vạn lượng hoàng kim, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Nếu biết rõ chính mình lần này có thể là vận dụng rất nhiều quan hệ, đem ngân lượng lôi kéo cùng một chỗ, cũng bất quá mới hơn 400 vạn lượng bạch ngân. Đổi thành hoàng kim, tối đa cũng liền 41 vạn lượng mà thôi. Hiện nay Hiên Viên Thanh Phong ra giá 40 vạn lượng, cái này hoàn toàn liền đã đem đường lui của mình đóng kín. Đáng ghét. Triệu Khải hai tay nắm chặt thành quyền, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn rất rõ ràng, cho dù là chính mình lần thứ hai tăng giá, Hiên Viên Thanh Phong cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao Hiên Viên Thanh Phong phía sau có thể là Huy Sơn Đại Tuyết Bình bên trên Hiên Viên Thế Gia, nội tình sao mà thâm hậu. Cho dù là chính mình dùng hết thẻ đánh bạc, cũng căn bản liền không phải là đối thủ. Trầm mặc sau một hồi lâu, Triệu Khải mới chậm rãi thu lại trên mặt tức giận. Trầm giọng nói, Hiên Viên Thế Gia quả nhiên như ngoại giới truyền ngôn như vậy, nội tình thâm hậu. Lần này đúng là có khả năng tùy ý lấy ra 40 vạn lượng hoàng kim, còn vẫn không thương cân động cốt. Chỉ là ngươi bất quá một giới nữ tử mà thôi, cho dù là đập xuống cái này Đạt Ma Kim Thân, uống vào kim xá lợi cũng là lãng phí. Nữ tử muốn cảnh giới cao như vậy làm cái gì? Trong mắt của ta, nữ tử liền nên trong nhà giúp chồng dạy con, không dính líu giang hồ sự tình. Theo Triệu Khải lời nói xuất khẩu, nguyên bản đang đắc ý Hiên Viên Thanh Phong sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Lúc này nổi giận mắng, đều đã sao hướng sao thay mặt, ngươi lại vẫn nói ra như vậy lời trầm trọng. Huống chi, ta làm sao sử dụng, cùng ngươi có gì liên quan? Ngươi nếu như là không phục lời nói, đại khái có thể tiếp tục tăng giá. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái này Đạt Ma Kim Thân đến cùng hoa rơi tay người nào. Hiên Viên Thanh Phong chữ chữ châu ngọc, chuyện sắp bén, tựa như cùng đối phương không chết không thôi. Chương 38, Long Sơ Tăng Nhân xuất thủ. Phật môn quy y chi thuật. Chương 38, Long Sơ Tăng Nhân xuất thủ. Phật môn quy y chi thuật. Cái này, đối mặt Hiên Viên Thanh Phong sắc bén lời nói, Triệu Khải trong lúc nhất thời đúng là có chút không biết làm sao. Hắn ánh mắt nhìn hướng bên cạnh Tấn Tân An cùng Triệu Huyên Tố, chỉ thấy hai người đều là vứt qua mặt, giả vờ như làm như không thấy. Thấy cảnh này Triệu Khải sắc mặt có chút trầm xuống, trong mắt lóe lên một vẻ ngoan lệ chi sắc. Bất quá rất nhanh hắn chính là khôi phục như lúc ban đầu. Vừa vặn có như vậy một cái mắt, hắn đúng là manh động muốn áp ý nâng giá suy nghĩ. Thế nhưng ý nghĩ kia thoáng qua liền qua. Dù sao hắn nhớ tới lúc trước tại vô danh phòng đấu giá bên trong áp ý nâng giá, mà bị tru sát vị kia nhất phẩm đại tông sư. Vừa nghĩ tới đối phương thảm trạng, chính mình chính là lòng còn sợ hãi. Phòng bán đấu giá bên trong, Triệu Khải một buổi nói chuyện, hiển nhiên là đưa tới quần tình xúc động. Mọi người đối với lời nói chính là khịt mũi coi thường, thậm chí có ít người đều đã bắt đầu chửi ầm lên. Cái gì nữ tử liền nên giúp chồng dạy con, tinh khiết cầu thí. Chính mình không có bản lĩnh, còn nói ra như vậy đục người ngôn ngữ, thật sự là mất mặt xấu hổ. Trước chớ có ầm ĩ, đấu giá quan trọng hơn. Chọn vẹn 40 vạn lượng hoàng kim, bực này giá cả đã vượt xa lúc trước đấu giá thiên nhất thánh thủy. Nhìn xem tư thế có vẻ như giá cả còn có thể tiếp tục tốc độ tăng. Mọi người lúc này hai mặt nhìn nhau, trong lòng giật mình. Nếu biết rõ từ vừa vặn đến bây giờ, lầu hai bao xương bên trong cũng chỉ có Hiên Viên Thanh Phong cùng Triệu Khải hai người ra giá. Đến mức những người khác thì là tại quan sát thế cục, tùy thời mà động. Nghĩ đến đây, mọi người chính là có chút hoảng sợ. Chẳng lẽ 40 vạn lượng hoàng kim chỉ là mới bắt đầu? Chữ Huyền trong một gian phòng, Từ Phong Niên ánh mắt nhìn hướng quanh mình mấy cái bao xương, không nhịn được nhíu mày. Nếu biết rõ lúc trước đấu giá thiên nhất thánh thủy thời điểm, những này bao xương đều lần lượt tham dự vào đấu giá bên trong. Thế nhưng lần này, nhưng là không có người nào lựa chọn ra giá. Vì sao cái kia Long Sơ tăng nhân đều không có báo giá? Từ Phong Niên con mắt nhìn hướng Long Sơ tăng nhân vị trí bao xương bên trong. Nếu biết rõ lúc trước Long Sơ tăng nhân tư thế, nhưng là muốn đem đạt ma kim thân cầm xuống. Thế nhưng thời khắc này, Long Sơ tăng nhân nhưng là khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay chắp lại, trong miệng niệm tụng lấy Phật kinh. Hiển nhiên là cũng không tính tham dự vào đấu giá bên trong. Cái này không nhịn được để Từ Phong Niên sinh ra hiếu kỳ. Một bên lão hoàng thấy thế, ngưng tụ tiếng nói, cái này Long Sơ tăng nhân tuy nói là thiên hạ Phật môn đứng đầu, thế nhưng dù sao cũng là người xuất gia. Hiện nay đạt ma kim thân giá cả đã đến 40 vạn lượng. Xem chừng giá sau cùng nên sẽ càng cao. Ta suy đoán, hắn nên là không bỏ ra nổi nhiều như vậy thẻ đánh bạc, cho nên lựa chọn từ bỏ. Đối với lão hoàng suy đoán, Từ Phong Niên cũng là nhẹ gật đầu bày tỏ tán đồng. Dù sao không có so cái này càng giải thích hợp lý. Ngay tại lúc này, nhắm mắt dưỡng thần Lý Thuần Cương đống nhiên mở ra hai mắt. Ánh mắt nhìn hướng Long Sơ tăng nhân vị trí cái kia ghế lô, khóe miệng lộ ra một vệt cười lạnh. Trang ngược lại là rất giống, chỉ bất quá, thật sự cho rằng có khả năng che giấu mọi người sao? Phòng bán đấu giá bên trong, ai? Một tiếng thở dài nhẹ nhẹ vang lên, giống như thần trung mộ cổ đồng dạng. Thế nhưng truyền vào đến trong thai của mọi người, nhưng là đình thai nhức óc. Chỉ thấy nguyên bản ngồi xếp bằng, niệm tụng kinh văn Long Sơ tăng nhân lúc này chậm rãi đứng dậy. Con mắt chậm rãi mở ra, trên khuôn mặt giàn mua lộ ra một vệt vẻ tức hận. Theo đạo này tiếng thở dài vang lên, tất cả mọi người ở đây đều là cảm giác được trong lòng run lên, ánh mắt không tự chủ được nhìn hướng Long Sơ tăng nhân vị trí bao xương. Lúc này Long Sơ tăng nhân ánh mắt rơi vào đạt ma kim thân bên trên, hai tay chắp lại, quanh thân Phật âm quẩn quanh, một cỗ nhàn nhạt Phật môn khí tức từ trong cơ thể bắn ra. A Di Đà Phật, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, đạt ma tổ sư vì người trong thiên hạ phát dương Phật pháp, phổ độ chúng sinh. Ai có thể ngờ tới, sau khi tọa hóa, đúng là ngay cả kim thân đều giữ lại không được, khó mà kết thúc yên lành. Thử hỏi chư vị thí chủ, thật chẳng lẽ sẽ không cảm giác được lương tâm bất an sao? Long Sơ tăng nhân âm thanh âm u, nhưng là rõ ràng truyền vào đến mỗi một người trong hai. Theo hắn lời nói xuất khẩu, mọi người ở đây trong lúc nhất thời đúng là cảm giác được thần trí có chút hoảng hốt. Thấy cảnh này Long Sơ tăng nhân nông nhưng cười một tiếng. Lúc này liền là thuận nước đẩy thuyền nói, A Di Đà Phật. Hiện nay đạt ma tổ sư kim thân tái hiện thế gian, bần tăng thân là người trong Phật môn, càng là hôm nay thiên hạ Phật môn đứng đầu, tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Bần tăng nguyện ý lấy 41 vạn lượng giá cả đấu giá đạt ma kim thân, để cầu bảo toàn đạt ma tổ sư mặt mũi, để khả năng đủ sớm ngày nhập thổ vi an. Còn mời chư vị dơ cao đánh khẽ, thành toàn bần tăng. Làm Long Sơ tăng nhân lời nói rơi xuống, mọi người ở đây lúc này đúng là không tự chủ được sinh ra một cô ấy náy suy nghĩ. Long Sơ tăng nhân nói cực phải, chúng ta đúng là nhất thời lợi ích ưu tâm, muốn làm bẩn đạt ma tổ sư thi thể, thật là xuất sinh hành vi. Đạt ma tổ sư vì ta Cửu Châu đại địa tuyên dương Phật pháp, để người có thể độ hóa, đây là bao lớn ân tình a. Chúng ta cũng không phải là vong ân phụ nghĩa hàng người, ta lựa chọn từ bỏ đấu giá. Tại Long Sơ tăng nhân một phen gióng giạc lời nói phía dưới, mọi người ở đây nhộn nhịp không tự chủ được lựa chọn từ bỏ đấu giá. Liên bao xương bên trong Hiên Viên Thanh Phong, giờ phút này đều mơ hồ sinh ra muốn từ bỏ tính toán. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng cười khẽ từ một gian huyền tự bao xương bên trong vang lên. Long Sơ tăng nhân thật là hảo thủ đoạn a, đúng là dùng Phật môn quy y chi pháp nhiễu loạn người khác tâm thần, muốn nhờ vào đó để bọn hắn từ bỏ đấu giá, mà ngươi thì tốt từ trong ngư ông đắc lợi. Thật là lớn một cái bản tính a. Nghe nói như vậy, Long Sơ tăng nhân sắc mặt lập tức biến đổi, trầm giọng nói, vị thí chủ này chớ có ngậm máu phun người. Bần tăng lời nói câu câu phát ra từ phế phủ. Nghe thấy lời ấy, Huyền tự bao xương bên trong nhất thời cười nạo một tiếng, ngược lại mở miệng nói, có phải là như ta lời nói, Long Sơ tăng nhân chính ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Chỉ ta, như vậy vụng về kỹ pháp, căn bản là khó mà đến được nơi thanh nhã. Nếu như là Long Sơ tăng nhân ngươi thật muốn những cái kia cái này đạt ma kim thân lời nói, liền nên lựa chọn công bằng cạnh tranh, mà không phải thi triển như thế thủ đoạn hạ lưu. Bộ dạng này sẽ chỉ làm người tăng thêm chán ghét, lại để chính mình thiên hạ này Phật môn đứng đầu tên tuổi hổ thẹn. Tiếng nói vang lên, Long Sơ Tăng Nhân sắc mặt càng thêm xanh xám. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú lên tiếng cái kia một gian huyền tự bao xương, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi như vậy ngậm máu phun người, xác thực không dám hiện thân gặp mặt. Ai mới là bọn chuột nhắt, đã sớm có thể thấy được một hai. Theo Long Sơ Tăng Nhân lời nói xuất khẩu, chỉ thấy cái kia một gian huyền tự bao xương phía ngoài cấm chế bị người triệt hồi. Bên trong người đi tới trước cửa sổ, cùng Long Sơ Tăng Nhân bốn mắt nhìn nhau. Cái sau nhìn người nọ một cái mắt, sắc mặt đột biến. Là ngươi. Chương 39, Hoàng Tam Giáp xuất thủ. Có tiếng xấu. Chương 39, Hoàng Tam Giáp xuất thủ. Có tiếng xấu. Bao xương bên trong, vị kia cao tuổi lão giả chậm rãi giơ tay lên, hướng về trước mắt nhẹ nhàng điểm một cái. Trong trước mắt, giữa không trung truyền đến từng tiếng đứt gãy thanh âm. Nguyên bản thần không biết bị không hay cùng phía dưới một đám người đấu giá khóa lại cùng một chỗ Phật vận kim tuyến lúc này toàn bộ đứt gãy ra. Theo Phật vận kim tuyến đứt gãy, thời khắc này mọi người chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới một trận nhẹ nhàng, nguyên bản ấy nay cảm giác, lúc này đúng là quét sạch sành sanh. Cái này, đây là có chuyện gì? Vừa vận đến cùng phát sinh cái gì? Từ bỏ đấu giá, ta làm sao lại từ bỏ đấu giá? Lấy lại tinh thần mọi người lúc này đều là ảo não không thôi. Mà giờ khắc này Long Sơ Tăng Nhân sầm mặt lại, ánh mắt nhìn hướng bao xương bên trong vị kia cao tuổi lão giả, trầm giọng nói, ngươi vậy mà xuất thủ phá bần tăng quy y chi thuật. Hắn tự nhiên là nhận ra đối phương. Người xuất thủ không phải người khác, chính là Xuân Thu ba đại ma đầu một trong. Tại Xuân Thu 13 giáp bên trong, một người độc chiếm tam giáp ma đầu Hoàng Tam Giáp. Bảo trọng. Hoàng Tam Giáp bị nhận ra, không một chút nào hoảng sợ, mà là có chút lật tay. Nguyên bản triệt hồi cấm chế có một lần nữa bao trùm tại bao xương bên trên. Người ngoài vô luận như thế nào tra xét, cũng căn bản liền khó mà đột phá cấm chế mảy may. Với bạn, đến tột cùng là thế nào một chuyện? Ta loáng thoáng ở giữa, hình như nghe được tụng kinh thanh âm. Vì cái gì ta cảm giác đầu đau muốn nức? Theo Long Sơ Tăng Nhân quy y chi thuật bị phá giải, rất nhanh trong sân mọi người chính là nhộn nhịp khôi phục lại, từng cái đều là đầy mặt vẻ nghi hoặc. Ngay tại lúc này, một người ánh mắt nhìn hướng Long Sơ Tăng Nhân, sắc mặt nhất thời biến đổi. Là hắn, là cái này lão lửa chọc thi triển tà thuật. Không nghĩ tới cái này lão lửa chọc vì đạt ma kim thần, đúng là không tiếc đối chúng ta thi triển như vậy đầu độc chi thuật. Thật là đáng ghét. Như thế hành vi, khó tránh cũng quá bị ổi đi. Long Sơ Tăng Nhân, ngươi uổng là thiên hạ Phật môn đứng đầu. Một chút kịp phản ứng giang hồ cao thủ nhộn nhịp đứng dậy, căm tức nhìn Long Sơ Tăng Nhân, nói chúng ta đối đạt ma tổ sư bất kính, thử hỏi ngươi Long Sơ Tăng Nhân lại muốn cầm đạt ma kim thân làm cái gì? Người ta vốn là cá mẹ một lứa, hà tất như vậy làm bộ làm tịch? Nguyên bản còn tưởng rằng Long Sơ Tăng Nhân thật sự là vì đạt được ma tổ sư suy nghĩ, hiện tại xem ra là ta mắt bị mù. Mọi người lúc này phẫn nộ không thôi. Nếu như không phải Hoàng Tam Giáp xuất thủ, như vậy bọn họ có thể liền thật trúng chiêu. Đối mặt mọi người khiển trách, Long Sơ Tăng Nhân khẽ lắc đầu, tự biết đối lý, trực tiếp chính là tại bao xương bên ngoài bám vào bên trên một vòng cấm chế. Đối với mọi người chửi mắng thanh âm, mắt biết hai ngơ. Thấy thế, những người còn lại càng là tức giận không thôi, nhộn nhịp chửi mắng. Long Sơ Tăng Nhân, ngươi làm thật sự là mất hết thiên hạ Phật môn người mặt mũi. Như vậy ti tiện thủ đoạn, thật là để người khinh thường. Không nghĩ tới đường đường thiên hạ Phật môn đứng đầu, đúng là như vậy hèn hạ người. Chính mình không có tiền đấu giá, chính là đối chúng ta thi triển tà thuật, thanh danh của ngươi đều xấu. Mọi người lòng đầy căm phẫn. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là tại trên miệng mắng mắng, qua một cái miệng nghiện mà thôi. Nếu để cho bọn họ đối Long Sơ Tăng Nhân xuất thủ, ở đây không có người nào dám thật đi tìm Long Sơ Tăng Nhân tính sổ sách. Dù sao đối phương thực lực không thể khinh thường, có khả năng ngồi vững vàng thiên hạ Phật môn đứng đầu vị trí, như thế nào lại là hời hợt hạng người? Theo tiếng chửi rủa dần dần ngừng, lầu hai một gian huyền tự bao xương bên trong, một thanh âm lập tức vang lên. Chư vị, Long Sơ Tăng Nhân làm như thế, cũng là bởi vì bảo vệ đạt ma tổ sư thi thể xuất ruột, cho nên bất đắc dĩ ra hạ sách này. Đối với Long Sơ Tăng Nhân hành vi, bần tăng tại chỗ này cho chư vị trước buổi thất lễ. Bất quá tại phòng đấu giá bên trong, uy củ chính là người trả giá cao được. Bần tăng nguyện ý ra giá 45 vạn lượng hoàng kim. Nếu là chư vị có lời bán giận, cũng xin đợi đấu giá hội kết thúc về sau lại làm đoạn. Mở miệng người không phải người khác, chính là áo trắng tăng nhân Lý Đương Hân. Kèm theo Lý Đương Hân lời nói xuất khẩu, mọi người ở đây cũng là nhộn nhịp kịp phản ứng. Nói cũng đúng, chờ đấu giá hội kết thúc về sau, lại tìm Long Sơ Tăng Nhân tính sổ sách, vẫn là đấu giá quan trọng hơn. Ta ra giá 46 vạn lượng, 47 vạn lượng, 49 vạn lượng. Trong nháy mắt, mọi người chính là tranh nhau chen lấn bắt đầu đấu giá. Trong đó một chút thẻ đánh bạc không đủ người, chính là cùng người bốn phía ước định, cộng đồng đấu giá. Đến mức cuối cùng thu lợi người là ai, cái này liền không được biết rồi. Hô thấy cảnh này, Long Sơ Tăng Nhân có chút phun ra một ngụm trọc khí. Hắn ánh mắt không tự chủ được nhìn hướng Lý Đương Hân vị trí cái kia một gian bao xương. Mặc dù lần này Lý Đương Hân cũng không có triệt hồi cấm chế, thế nhưng Long Sơ Tăng Nhân dù sao cùng hắn ở chung nhiều năm, tự nhiên là có khả năng mơ hồ phát giác được trợ giúp chính mình giải vây người chính là mình đệ tử đắc ý. Chỉ thấy hắn giờ phút này hai tay chắp lại, hướng về Lý Đương Hân vị trí bao xương, khẽ gật đầu ra hiệu. Chữ huyền số một bao xương bên trong, vừa vặn ra giá tên kia, hẳn là áo trắng tăng nhân Lý Đương Hân đi. Không nghĩ tới hắn đúng là sẽ ra cửa ra vào là Long Sơ Tăng Nhân giải vây. Từ Phong Niên giờ phút này mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Tại trong ấn tượng của hắn, Lý Đương Hân có thể vẫn luôn là cương trực công chính tồn tại, thời khắc này hành vi thực sự là lật đổ Từ Phong Niên đối hắn nhận biết, thậm chí trong mơ hồ đã có chút đổi mới. Cái này cũng có trách, nếu biết rõ Long Sơ Tăng Nhân chính là Lý Đương Hân ân sư, hai người đồng xuất lưỡng tiền tự, bây giờ Long Sơ Tăng Nhân gặp nạn, Lý Đương Hân vì đó giải vây cũng là hợp tình hợp lý. Một bên lão hoàng lúc này chậm rãi mở miệng. Nghe thấy lời ấy, Từ Phong Niên ngưng tụ tiếng nói, ta là tuyệt đối không ngờ rằng, thân là thiên hạ Phật môn đứng đầu Long Sơ Tăng Nhân, lại sẽ là như thế tiểu nhân. Lời này vừa nói ra, ngồi tại trên ghế Lý Thuần Cương lúc này liền lắc đầu. Long Sơ Tăng Nhân cũng không phải là tiểu nhân. Hắn sở dĩ làm như thế, chính là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Cũng đúng như hắn lời nói như vậy, cũng không phải là vì bản thân tư lợi. Hơn phân nửa là trên thân hoàng kim không đủ, không muốn để đạt ma kim thân bị người tra đạp, vừa rồi ra hạ sách này. Hắn làm như vậy cũng là vì thiên hạ Phật môn phát triển, chỉ bất quá thủ đoạn này, quả thực có chút ti tiện. Có Lý Thuần Cương lời nói, Từ Phong Niên trên mặt vẻ chán ghét cũng là giảm bớt mấy phần. Ánh mắt của hắn nhìn hướng ở đây mấy người, lên tiếng do hỏi, các ngươi nói, cái này áo trắng tăng nhân Lý Đương Hân rõ ràng đã là hoàn mỹ kim cương cảnh cường giả. Như vậy hắn lần này đấu giá đạt ma kim thân lại là vì cái gì? Nghe nói như vậy Lý Thuần Cương trực tiếp trợn nhìn Từ Phong Niên một cái, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Khá lắm, đời này từ điện hạ não là không một chút nào chuyển a. Chương 40, Phật môn cạnh tranh, thế cục giằng co. Chương 40, Phật môn cạnh tranh, thế cục giằng co. Lý Thuần Cương chậm rãi đứng dậy, con mắt nhìn hướng Lý Đương Hân vị trí cái kia một gian bao xương bên trong. Chậm rãi mở miệng nói ra, Lý Đương Hân tự thân chính là hoàn mỹ kim cương cảnh, tự nhiên là không dùng đến. Chỉ là cái kia tiểu đồ đệ, tuy nói bây giờ đã tu đến Phật pháp tinh túy, thế nhưng muốn đưa thân hoàn mỹ kim cương cảnh lại khó như lên trời. Mà cái này kim xá lợi, Lý Thuần Cương cũng không nói tiếp, thế nhưng Từ Phong Niên dĩ nhiên đã là lòng dạ biết rõ. Hắn giờ phút này trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Khá lắm, đúng là vì cái kia đầu chọc tiểu hòa thượng. Trong phòng đấu giá, lúc này xếp hạng chính như hỏa như đồ tiến hành. Ra ra giá 50 vạn lượng. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Kèm theo đạo thanh âm này xuất hiện, từng đạo Phật âm đúng là hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. A Di Đà Phật. Vẫn tăng ra giá 51 vạn lượng. Trong chớp mắt, lại là một thanh âm truyền đến. Ra giá người là một vị cầm trong tay thiền trượng lão tăng, lúc này chính mục không quay con ngươi mà nhìn chằm chằm vào phía dưới đạt ma kim thân. 52 vạn lượng. Còn không đợi mọi người cảm thấy kinh ngạc, lại là một đạo sen lẫn Phật vận âm thanh truyền đến. Chỉ bất quá, tựa như là cái nữ tử. Chữ huyền trong một gian phòng. Từ Phong Niên lúc này cau mày, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nghe vừa bạn ra giá người ngữ khí, chẳng lẽ bọn giá hỏa này đều là người trong Phật môn? Hắn ánh mắt nhìn hướng Lý Thuần Cương. Cái sau nghe vậy, khẽ gật đầu, lập tức mở miệng nói ra, lần này đi tới cái này vô danh phòng đấu giá, có không ít tăng chúng. Trong đó cũng không thiếu một chút đối với Phật đạo cảm ngộ thắng Long Sơ tăng nhân đắc đạo cao tăng. Hiện tại đấu giá đạt ma kim thân đối với bọn họ mà nói, cho dù là không lấy ra ẩn chứa trong đó kim xá lợi, vẹn vẹn chỉ là lợi dụng thi thể phát tán ra từng trận Phật vận, đối với tu Phật người mà nói, cũng là rất có ích lợi. Nghe thấy lời ấy, Từ Phong Niên đầy mặt vẻ khiếp sợ, ta vốn cho là cái này Long Sơ tăng nhân chính là thế gian tu Phật người đỉnh phong, không ngờ tới đúng là có khối người. Thế gian cường giả vô số kể, bất quá phần lớn đều ẩn thế không ra, không tại trên giang hồ lộ rõ thanh danh, không cần thiết muốn làm ếch ngồi đáy giếng. Lý Thuần Cương nhắc nhở. Từ Phong Niên khẽ gật đầu, ngược lại hỏi, dám hỏi vừa vặn ra giá đều là người nào? Đối mặt Từ Phong Niên đặt câu hỏi, Lý Thuần Cương hiển nhiên là không nghĩ phản ứng đối phương, mà một bên lão hoàng thì là cung kính mở miệng nói, hồi thiếu gia lời nói, ra giá người có trên giang hồ nghe tiếng mấy người. Như Nhất Đăng đại sư, Phương Chứng đại sư, áo trắng tăng nhân Lý Đương Hân, liền Lạn Đà Sơn, Cửu Châu Bồ Tát đều ở trong đó. Nghe nói như vậy Từ Phong Niên sắc mặt giật mình. Cửu Châu Bồ Tát, tên kia thế mà cũng tới. Ngay tại lúc này, Lý Thuần Cương đột nhiên biến sắc, ánh mắt không tự chủ được nhìn hướng phòng đấu giá cửa chính phương hướng. Sắc mặt nghiêm trọng, ngưng tụ tiếng nói, không nghĩ tới tên kia lại dám xuất hiện tại Bắc Lương cảnh nội. Nhìn tư thế kia, kẻ đến không thiện. Huyền tự bao xương bên trong, Lô Nam Bắc ánh mắt nhìn hướng bên người Lý Đương Hân, lên tiếng dò hỏi, sư phụ, ngài có phải không còn muốn tiếp tục tăng giá? Nghe lấy bên ngoài liên tục không ngừng tăng giá thanh âm, Lý Đương Hân trầm ngâm một lát sau, khẽ gật đầu nói, cái này đạt ma kim thân quả quyết không thể rơi vào tay người khác. Nghe nói như vậy, Ngô Nam Bắc mặt lộ vẻ khó xử. Sư phụ, trong tay chúng ta thẻ đánh bạc đã thừa lại không có bao nhiêu, nếu là tiếp tục tăng giá lời nói, sợ là không chống được bao lâu. Lý Đương Hân nông nhưng cười một tiếng, ngươi yên tâm là được, ta hiểu được lượng sức mà đi. Lập tức ánh mắt nhìn hướng phía dưới phòng bán đấu giá, trầm giọng nói, 55 vạn lượng. Trong khi lời nói rơi xuống, còn lại mấy gian bao xương bên trong liên tiếp vang lên tăng giá thanh âm, 56 vạn lượng, 58 vạn lượng, 60 vạn lượng. Hoàng tử bao xương bên trong, Cửu Châu Bồ Tát lúc này sắc mặt tái xanh, ngậm miệng, trong mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Nàng cắn chặt hàm răng, ánh mắt nhìn chằm chằm trong sân đạt ma kim thân, trầm giọng nói, đạt ma kim thân có thể là Phật môn tu hành đồ tốt, ta mặc dù tại Phật đạo một đạo bên trên có chỗ linh ngộ, thế nhưng bởi vì là nữ tử thân, cho nên cho tới nay đều không thể đưa thân hoàn mỹ kim cương cảnh. Nếu như là lần này ta có thể đập xuống vật này, vậy liền có thể lợi dụng kim xá lợi, thuận lý thành trương bước vào hoàn mỹ kim cương cảnh bên trong. Đến lúc kia, ta Lạn Đà Sơn tất nhiên lần thứ hai của thời. Cửu Châu Bồ Tát càng nói càng kích động. Mặc dù nàng Lạn Đà Sơn nội tình so ra kém lưỡng thiên tự, thế nhưng nàng bây giờ đã không thèm đếm xỉa, nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào, đem cái này đạt ma kim thân cấp tới. Huyền tự bao xương bên trong, Nhất Đăng đại sư lúc này mặt mày buông xuống, trong tay cầm một cái thiên trượng. Hắn con mắt chậm rãi đảo qua lúc trước ra giá mấy gian bao xương, thần tinh lạnh nhạt. Đạt ma tổ sư tại Cửu Châu đại địa bên trên, phát dương Phật pháp, chính là ta Phật đạo góp lại người, tự nhiên bị người người kính ngưỡng. thân là người trong Phật môn, Vân Tăng khả năng đủ chứa nhẫn thi thể hổ thẹn. Tiếng nói vừa ra, con mắt chính là nhìn hướng phía dưới mọi người. Hắn giờ phút này, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đánh bạc tất cả, vô luận là cao bao nhiêu giá cả, hắn đều đối đạt ma kim thân tình thế bắt buộc. Hoàng tự bao xương bên trong, Phương Chứng đại sư lúc này ngồi tại trên một cái ghế, trong miệng lẩm bẩm nói, thật là đáng ghét. Sớm biết lần này có đạt ma kim thân tiến hành bán đấu giá, ta luôn là thơ đánh bạc thân gia tính mệnh, đều tất nhiên góp ra đủ lượng hoàng kim. Chỉ tiếc lần này ta mang hoàng kim con số không nhiều, nếu như là giá cả tại hơn 60 vạn, có lẽ còn có thể liệu mạng một phen. Cũng không biết những lão gia hỏa kia có thể hay không nâng giá đến 70 vạn lượng. Phương Chứng đại sư không chớp mắt nhìn chằm chằm phía dưới đạt ma kim thân, hô hấp càng thêm gấp rút. Đối mặt trước mắt cơ hội ngàn năm một thừa này, hắn tự nhiên là không có khả năng tùy tiện buông tha. Dù sao chỉ cần được đến đạt ma kim thân, vậy liền mang ý nghĩa mình có thể tại Phật pháp tu hành trên con đường này đi đến càng xa. Bên trong phòng đấu giá, tăng giá thanh âm liên tục không ngừng. 61 vạn lượng, 63 vạn lượng, 65 vạn lượng. Theo giá cả đấu giá lên cao không ngừng, Cửu Châu Bồ Tát trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Nàng cắn chặt hàm răng, cho dù là trong lòng có ngàn vạn không cam lòng, thế nhưng lúc này cũng là căn bản chịu không được áp lực. Ta từ bỏ đấu giá. Nghe nói như vậy, còn lại mấy cái bao xương bên trong Phật môn cao tăng hiển nhiên đều giải thư một hơi. Dù sao kể từ đó, cũng coi là thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Giờ phút này còn lại một đám Phật môn cao tăng cũng không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Bọn họ rất rõ ràng lẫn nhau ở giữa đều đã đến cực hạn. Cỗ này đạt ma kim thân thuộc về, vô cùng có khả năng liền tại sau một khắc. Chương 41, 80 vạn lượng. Áo trắng tăng nhân thủ đoạn. Chương 41, 80 vạn lượng. Áo trắng tăng nhân thủ đoạn. 70 vạn lượng. Liên tại Cửu Châu Bồ Tát từ bỏ trong nháy mắt đó, một gian yên lặng đã lâu huyền tự bao xương bên trong, âm thanh tùy theo truyền đến. Người lên tiếng không phải người khác, chính là Cách Dương Hoàng đế con Tư Sinh Triệu Khải. Mà giờ khắc này Triệu Khải bên người, một thân ảnh chính phụ tay mà đứng. Đương nhiên đó là trong bóng tối đi Lương Châu thành Hàn Sinh Tuyên. Lúc này Hàn Sinh Tuyên một mặt hờ hững nhìn hướng phía dưới mọi người, quanh thân tản ra từng cơn gió lạnh. Công công, cái này 70 vạn lượng có phải hay không có chút quá cao? Triệu Khải ánh mắt nhìn hướng Hàn Sinh Tuyên, nhíu mày hỏi. Mặc dù hắn đối với đạt ma kim thân trong cơ thể kim xá lợi vạn phần khát vọng, thế nhưng hắn rất rõ ràng thực lực của mình. 70 vạn lượng, cho dù là chính mình dốc hết tất cả, cũng căn bản liền góp không ra. Điện hạ không cần lo lắng, ngươi cứ việc báo giá chính là, tạp gia sẽ vì ngươi ôm lấy. Hàn Sinh Tuyên thâm trầm âm thanh vang lên. Một bên Triệu Huyên Tố phát giác một ít manh khỏe. Hắn dương mắt nhìn hướng Hàn Sinh Tuyên, chỉ thấy lúc này cái sau nơi lòng bàn tay, 3000 dây đỏ đang không ngừng quấn quanh, tản ra nhàn nhạt sát ý. Thấy cảnh này, Triệu Huyên Tố sắc mặt nhất thời biến đổi. T. Gia hỏa này cũng không phải là muốn không ra. Chuẩn bị tại vô danh bên trong phòng đấu giá động thủ đi. Trải qua lúc trước đối vô danh phòng đấu giá một chút thăm dò, Triệu Huyên Tố rất rõ ràng vô danh phòng đấu giá thực lực vượt xa khỏi dự liệu của mình. Huống chi vô danh phòng đấu giá văn bản rõ ràng quy định không thể đọ võ. Một khi Hàn Sinh Tuyên vi phạm quy định, như vậy sợ là có đến mà không có về. Chỉ bất quá Triệu Huyên Tố cũng không tính quản việc không đâu, dù sao lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Thế nhưng đối phương khăng khăng tự tìm cái chết, chính mình cũng không có kế khả thi. Hảo luôn khó khuyên muốn chết quỷ. Bên trong phòng đấu giá, theo giá cả bị quá cao đến 70 vạn lượng. Lúc này trong tràng xa vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc. 70 vạn lượng. T. Tăng giá khó tránh quá mạnh đi. Những này lão lửa chọc đến cùng là có nhiều tiền a. Giá tiền này đều có thể mua hai bình tiên nhất thánh thủy. Nên sẽ không có người tăng giá nữa đi. Trong tràng mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là hoảng sợ và phẫn. Nếu biết rõ đây chính là trọn vẹn 70 vạn lượng hoàng kim. Cửu Châu đại địa bên trên có rất nhiều thanh danh không hiện tiểu quốc, mà loại này tiểu quốc một năm thuế má cũng bất quá 100 vạn lượng hoàng kim. Cái này 70 vạn lượng có thể so với tiểu quốc nửa năm thuế má cao hơn một bậc. Mọi người ở đây cho rằng sẽ không có người lần thứ hai tăng giá thời điểm. Nhưng là nghe đến bên tai lần thứ hai truyền đến tăng giá thanh âm, liên tục không ngừng. 71 vạn lượng, 73 vạn lượng, 75 vạn lượng. Trong chốc lát, giá cả lần thứ hai kéo lên. Mọi người ở đây ai cũng chưa từng ngờ tới, đấu giá đúng là còn xa xa chưa từng kết thúc. Mà lúc này đối với đạt ma kim thân coi trọng nhất, đương nhiên đó là ở đây mấy vị kia Phật môn cao tăng. Đến mức Long Sơ tăng nhân, tại đã trải qua lúc trước sự kiện kia về sau, chính là triệt để yên tĩnh lại, không còn có đấu giá âm thanh. Bất quá mọi người cũng chưa còn hắn. Dù sao hiện tại trọng yếu nhất chính là biết cái này đạt ma kim thân cuối cùng thuộc về. Cuối cùng vẫn là quá mức miễn cưỡng a. Phương Chứng đại sư thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu. Trên mặt không thể tránh né có chút thất lạc, bất quá hắn nhưng là thản nhiên đối mặt. Mặc dù hắn rất rõ ràng đạt ma kim thân đối với mình tầm quan trọng, thế nhưng hiện nay chính mình tài lực không đủ, căn bản là không đáng kể. Bằng không, hắn như thế nào lại tại đối mặt như vậy cơ hội ngàn năm một thở thời điểm, lựa chọn từ bỏ. Hô lại có người lui ra đấu giá sao? Xem ra cái này đạt ma kim thân thuộc về, rất nhanh liền sẽ hạ màn kết thúc. Chỉ bất quá, Vân Tăng trong tay thẻ đánh bạc cũng không kiên trì được bao lâu. Nhất Đăng đại sư nhìn xem không tại ra giá Phương Chứng đại sư, có chút thở dài một hơi. Bất quá hắn cũng không vì vậy mà buông lỏng. Hắn rất rõ ràng, bây giờ vẫn còn tiếp tục đấu giá người đều là đối đạt ma kim thân nhất định phải được ra hỏa. Những người này cho dù là dùng hết tất cả, cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Mà chính mình bây giờ thẻ đánh bạc đã còn dư lại không nhiều. Nếu như chỉ dựa vào mượn vượt qua chính mình đủ khả năng gánh chịu cực hạn lời nói, như vậy chính mình cũng sẽ bất lực. 77 vạn lượng. Nhất Đăng đại sư thở dài ra một ngụm trọc khí, lần thứ hai bắt đầu tăng giá, 78 vạn lượng. Lý Dương Hân lúc này cũng là không cam lòng yếu thế, chỉ bất quá tại cái này vòng báo giá về sau, sắc mặt của hắn càng thêm ngưng trọng lên. Không nghĩ tới lần này đấu giá hội bên trong đúng là như vậy ngọa hổ tàng long, nhiều như thế Phật môn cao tăng tụ tập một đường, thật là khó gặp rầm rộ. Cho dù là thời khắc này Lý Dương Hân cũng là không thể không cẩn thận. Tuy nói chính mình bây giờ đã đến cực hạn, thế nhưng hôm nay hắn đặt quyết tâm, không quản chuyện trạng thái phát triển làm sao, cái này đạt ma kim thân chính mình tình thế bắt buộc. 80 vạn lượng. Thời khắc này huyền tự bao xương bên trong, Triệu Khải tại Hàn Sinh tuyên gia hiệu phía dưới lên tiếng lần nữa báo giá. Hắn lời nói xuất khẩu, ăn nói mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ phòng đấu giá chính là xa vào đến tĩnh mịch chi tống. Mọi người ở đây lúc này không có chỗ nào mà không phải là hít sâu một hơi, mỗi người trong mắt đều là vẻ kinh hãi. 80 vạn lượng hoàng kim. Đây chính là tương đương với một tòa tiểu quốc quốc phúc. T. Phóng nhãn toàn bộ Cửu Châu, có khả năng tiện tay lấy ra 80 vạn lượng, đều là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Gia hỏa này đến cùng là ai, đúng là có kinh khủng như vậy nội tình. 80 vạn lượng chính là một cái phong thủy lĩnh, sợ là mỗi người sẽ tiếp tục tăng giá. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ, cho dù là lầu hai mấy gian bao xương bên trong, cũng là lục tục chuyển ra từng tiếng hít sâu một hơi âm thanh. Huyền tự bao xương bên trong, 80 vạn lượng. Lý Dương Hân ánh mắt nhìn chăm chú lúc này báo giá cái gian phòng kia bao xương, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Nếu biết rõ cái này 80 vạn lượng đã đạt đến hắn đủ khả năng gánh chịu cực hạn, trên thực tế hắn sở dĩ có thể chống đến hiện tại, cũng không phải là bởi vì chính mình mang theo bao nhiêu hoàng kim trước đến, mà là bởi vì vừa bật Long Sơ tăng nhân đến nhà, đem nó có hoàng kim toàn bộ cho mình, cho nên để cho mình có đường lui. Thế nhưng lúc này đối mặt dòng giá 80 vạn lượng báo giá, Lý Dương Hân đã cảm giác được áp lực như núi. Sư phụ, đây chính là trọn vẹn 80 vạn lượng, chúng ta vẫn là từ bỏ đi. Tiểu Hòa Thượng Ngô Nam Bắc lúc này trong lòng hoảng hốt, đối với Lý Dương Hân mở miệng. 80 vạn lượng hoàng kim, đây đối với lưỡng tiền tự mà nói, nhưng là gần như là toàn bộ nội tình. Lý Dương Hân nghe vậy, khẽ lắc đầu. Lập tức con mắt bên trong hiện lên một vẻ người khác không dễ dàng phát giác tinh quang. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trong miệng lẩm bẩm nói, thật chẳng lẽ muốn lấy ra món đồ kia làm thế chấp đồ vật sao? Chương 42, hoàng đế ban cho. Thế chấp thất thải quả châu. Chương 42, hoàng đế ban cho. Thế chấp thất thải quả châu. Trên đài đấu giá, áo trắng Lạc Dương lúc này ánh mắt nhìn hướng trong tràng mọi người. Nhìn thấy chậm chạp không có người lần thứ hai tăng giá, lúc này liền làm mở miệng hỏi, phải chăng còn có người muốn tăng giá? Nếu như 3 tiếng sau đó không người tăng giá lời nói, như vậy đạt ma kim thân để cho tầng 2 huyền tự bao xương bên trong vị khách nhân kia đập đến. 80 vạn lượng một lần, 80 vạn lượng hai lần, 80. Liên tại áo trắng Lạc Dương sắp giải quyết dứt khoát thời điểm, chờ một chút, đột nhiên một thanh âm truyền đến, mà ra âm thanh người không phải người khác, chính là áo trắng tăng nhân Lý Dương Hân. Theo hắn lời nói xuất khẩu, áo trắng Lạc Dương không nhịn được nhíu mày hỏi, vị khách nhân này nhưng là muốn ra giá. Lý Dương Hân nghe vậy trầm ngâm sau một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói ra, ta hiện tại trong tay cũng không có nhiều như vậy thẻ đánh bạc, chỉ bất quá ta có một kiện thế chấp đồ vật, không biết có thể dùng để thế chấp trên giá. Nghe thấy lời ấy, áo trắng Lạc Dương mặt mày khẽ nhúc nhích, lập tức gật đầu nói, phòng đấu giá chúng ta tiếp thu tất cả thế chấp đồ vật. Vậy là tốt rồi. Lý Dương Hân có chút nhẹ nhàng thở ra, ngược lại đi ra bao xương, tại trước mắt bao người, từ trong ngực lấy ra một vật, rõ ràng là tản ra thất thải quang ngất một chuỗi treo châu. Theo sâu này treo châu xuất hiện, mọi người tại đây nhộn nhịp nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đó là cái thứ gì? Sẽ không phải hắn muốn dùng cái này một chuỗi treo châu đến thế chấp đi? Một chuỗi treo châu, mặc dù nhìn qua huyễn thải chói mắt, thế nhưng cũng không có cái gì chỗ thần kỳ, chỉ là một chuỗi treo châu mà thôi, có cái gì tốt yêu thích? Thật sự cho rằng vô danh phòng đấu giá là thu phế phẩm, thứ gì đều dùng để thế chấp, ta nhìn sâu này treo châu nhiều nhất một lượng vàng. Mọi người nhìn thấy Lý Dương Hân lấy ra thất thải quả châu, nhộn nhịp lắc đầu, hiển nhiên là đối với sâu này thất thải quả châu không hề xem trọng. Đối mặt mọi người mỉa mai lời nói, Lý Dương Hân không có chút nào đem để ở trong lòng, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lập tức ngưng tụ tiếng nói, chư vị sợ là mắt vụ về. Không dối gạt chư vị, vật này chính là năm đó Bần Tăng vào Thái An thành thời điểm, Cách Dương hoàng đế tự tay ban tặng. Theo nói, vật này tên là thất thải quả châu, che giấu huyền cơ, giá trị liên thành. Kèm theo Lý Dương Hân lời nói xuất khẩu, ở đây nguyên bản đầy mặt vẻ trâm trọng mọi người, trên mặt tiểu y im bặt mà dừng, từng cái ánh mắt nhộn nhịp rơi vào cái kia tản ra thất thải quang ngất thất thải quả châu bên trên, trong lòng hoảng hốt. Cái này đúng là Cách Dương hoàng đế tự tay ban tặng. T. Vẹn vẹn chỉ là một chuỗi treo châu, đúng là giá trị liên thành, thật hay giả? Như thế bà bối, hắn đúng là cũng dám lấy ra làm thế chấp đồ vật. Nghe hắn kiểu nói này, ta loáng thoáng có khả năng cảm giác ra vật này thật có chút không tầm thường. Cái này Lý Dương Hân là điên rồi sao? Liên Cách Dương hoàng đế tự tay ban tặng đồ vật, cũng dám lấy ra thế chấp. Liên sợ hắn dám đem ra thế chấp, thế nhưng vô danh phòng đấu giá sợ là không dám thu đi. Mọi người ngươi một lời ta một câu, lúc này tiếng huyên náo nổi lên một phía. Không ai từng nghĩ tới, cái này nhìn như bình thường không có gì đặc biệt thất thải quả châu, đúng là có kinh người như thế lai lịch. Nếu biết rõ người bình thường nếu là được đến hoàng đế ban cho đồ vật, tất nhiên là phụng như chí bảo, tuyệt không có khả năng giống như Lý Dương Hân như vậy, không vẹn vẹn không thèm để ý chút nào, thậm chí còn không tiếc lấy ra thế chấp. Cái này nếu là truyền vào Cách Dương hoàng đế trong thai, sợ là sẽ phải để Long Nhan giận dữ. Chữ Huyền trong một gian phòng, Từ Phong Niên ánh mắt rơi vào Lý Dương Hân trong tay thất thải quải châu bên trên. Nguyên bản hờ hững trong mắt nháy mắt hiện lên một vệ tinh quang. Cái kia một chuỗi thất thải quải châu là cái tốt đồ vật. Trong miệng hắn thì thảo, một cái chính là nhận ra Lý Dương Hân trong tay thất thải quải châu chỗ bất phàm. Nếu biết rõ Từ Phong Niên thân là Bắc Lương thế tử, mà Bắc Lương trong vương phủ, chân tàng bí bảo càng là vô số kể. Tại một phen mưa rầm thấm đất, Từ Phong Niên tại đồ vật phân biệt bên trên tạo nghệ cũng là rất sâu. Mắt thấy cực cao hắn, vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, chính là biết cái kia một chuỗi thất thải quải châu tuyệt đối là thượng phẩm. Không nghĩ tới cái này, Lý Dương Hân đúng là dám đem cách Dương hoàng đế ban cho thất thải quải châu lấy ra thế chấp, chỉ vì đấu giá đạt ma kim thân. Cũng không biết Lý Dương người của hoàng thất khi biết sau chuyện này sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ, hảo hảo chờ mong. Từ Phong Niên nhếch miệng cười một tiếng. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Lý Dương hoàng thất cái kia khiếp sợ khuôn mặt. Một bên Lý Tuần Cương lúc này thì là một mặt lạnh nhạt thời điểm. Bình thản mở miệng nói, "Tiểu tử ngươi nói không sai, cái này thất thải quải châu quả thực không phải cái gì phàm vật. Tại cái này thất thải quải châu bên trong, ẩn chứa một tia Lý Dương hoàng thất long khí." Mà còn bởi vì sâu này thất thải quải châu ở tại Lý Dương Hân bên cạnh nhiều năm, nhận lấy Phật môn hương hỏa trầm tích, cho nên cũng là nhiễm phải mấy phần Phật môn khí vận. Vô luận từ chỗ nào trên một điểm đến xem, đều tuyệt đối coi là một kiện bảo bối. Nghe đến Lý Thuần Cương như vậy khen ngợi, Từ Phong Niên cũng là khẽ gật đầu. Ngược lại nói ra, có cái này thất thải quải châu gia trì, Lý Dương Hân chính là có thể khép lại ghi lại lấy 100 vạn lượng hoàng kim xem như thẻ đánh bạc. Nếu là được ăn cả ngã về không, chưa hẳn không thể đập xuống cái này đạt ma kim thân. Một gian khác huyền tự bao xương bên trong, thất thải quải châu. Hàn Sinh Tuyên nhìn thấy Lý Dương Hân lấy ra thất thải quải châu một khắc này, sắc mặt nháy mắt âm trầm tới cực điểm. Hắn đi theo cách Dương hoàng đế bên cạnh nhiều năm, tự nhiên là rõ ràng Lý Dương Hân trong tay thất thải quải châu quả thực là cách Dương hoàng đế tự tay ban tạo. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, Lý Dương Hân vì đạt ma kim thân, đúng là không tiếc đem vật này lấy ra thế chấp. Đây quả thực là đem Lý Dương hoàng thất mặt mũi để dưới đất trả đạp. Chết tiệt Lý Dương Hân, đúng là ngay cả bệ hạ ban cho đồ vật cũng dám tùy ý thế chấp. Hắn muốn tạo phản không được. Hàn Sinh Tuyên hai tay nắm chặt thành quyền, thâm trầm âm thanh vang vọng toàn bộ bao xương. Qua trong giây lát, một cỗ lăng liệt sát khí bắt đầu từ trong cơ thể bắn ra. Một bên Triệu Nguyên Tố có khả năng rất rõ ràng cảm giác được Hàn Sinh Tuyên biến hóa trong cơ thể. Tập trung nhìn vào liền sẽ phát hiện. Lúc này Hàn Sinh Tuyên trong tay áo giấu kín 3000 dây đỏ lúc này đúng là nhộn nhịp rơi xuống đất, không gió mà bay. Xem bộ dáng là thật sự nổi giận. Triệu Nguyên Tố thầm nghĩ trong lòng, chỉ bất quá hắn thật là điên rồi phải không? Đúng là muốn tại vô danh bên trong phòng đấu giá độc thủ. Triệu Nguyên Tố nhìn xem hướng về bên ngoài lan tràn mà đi 3000 dây đỏ, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nếu biết rõ tại vô danh bên trong phòng đấu giá độc thủ, đó chính là một con đường chết. Hôm nay tại lúc này, Hàn Sinh Tuyên đúng là vung lên ống tay áo, đem 3000 dây đỏ lần thứ 2 thu hồi nói trong tay áo. Ngược lại mặt tâm trầm, lanh lảnh giọng nói vang lên, hiện tại còn không phải thời điểm. Chờ đến thời cơ thành thục, tạp gia tất nhiên để cái này vô danh phòng đấu giá cùng lưỡng thiền tự những này lao lựa chọn. Trả giá đắt. Chương 43, một cái giá cả. 100 vạn lượng hoàng kim. Chương 43, một cái giá cả. 100 vạn lượng hoàng kim. Bàn đấu giá bên trên. Thất thải quải châu. Áo trắng Lạc Dương con mắt nhìn hướng Lý Dương Hân trong tay thất thải quải châu, trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc. Ở tại Lục Kỳ bên cạnh nhiều năm, nàng tự nhiên cũng là tập được mấy phần xem tượng cơ vu. Lúc này một cái chính là nhận ra cái này thất thải quải châu bên trong ẩn chứa long khí cùng Phật môn khí vận. Có chút sau khi hết khiếp sợ, nàng liền đem sắc mặt khôi phục như thường. Trầm mặc sau một hồi lâu, vừa rồi mở miệng, trải qua phòng đấu giá giám định, thất thải quải châu, giá trị 30 vạn lượng hoàng kim, có thể dùng tại thế chấp. Trước mắt đạt ma kim thân đấu giá giá cả là 80 vạn lượng hoàng kim. Khách nhân nếu là lấy thất thải quải châu là thẻ đánh bạc thế chấp, có thể tự mình lựa chọn tại giá trị bên trên tăng thêm thẻ đánh bạc. Tăng thêm nhất định hoàng kim, dùng cái này xem như ra giá giá cả. Theo áo trắng Lạc Dương lời nói xuất khẩu, mọi người tại đây lúc này không có chỗ nào mà không phải là mở to hai mắt nhìn, mặt lộ kinh hãi. 30 vạn lượng. Cái này vẹn vẹn chỉ là một chuỗi treo châu a, thế mà giá trị 30 vạn lượng. Chẳng lẽ cái này thất thải quải châu thật là bên trong có huyền cơ? T. Ta vì ta vừa vặn nói chuyện hành động bày tỏ xin lỗi. Không ai từng nghĩ tới, vẹn vẹn một chuỗi nhìn qua bình thường không có gì đặc biệt treo châu. Đúng là để phòng đấu giá mở ra chọn vẹn 30 vạn lượng thế chấp giá cả. Cái này hoàn toàn ngoài ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Hô thời khắc này Lý Dương Hân cũng là dần dần phun ra một ngụm trọc khí. Mặc dù vô danh phòng đấu giá cho ra thế chấp giá cả, cùng mình mong muốn giá cả có chỗ ra bảo, thế nhưng bây giờ tiền tại trên dây, không phát không được. Những này ra bảo cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Hiện nay việc khẩn cấp trước mắt chính là muốn không tiếc bất cứ giá nào, đem đạt ma kim thân đấu giá được trên tay mình. Dù sao đạt ma kim thân đủ khả năng sáng tạo ra giá trị, có thể xa xa không phải chỉ là một chuỗi thất thải quải châu có thể so bì. Đã như vậy, Bần tăng liền lấy cái này thất thải quải châu là thẻ đánh bạc, thế chấp 30 vạn lượng hoàng kim, lại ngoài định mức tăng thêm 70 vạn lượng hoàng kim, tổng cộng 100 vạn lượng hoàng kim xem như thẻ đánh bạc. Một phen sau khi cân nhắc hơn thiệt, Lý Dương Hân cho ra 100 vạn lượng giá cao. Mặc dù lần này Triệu Khải bất quá báo giá 80 vạn lượng, thế nhưng Lý Dương Hân mơ hồ có khả năng cảm giác được, cái này hoàn toàn không phải đối phương cực hạn. Để bảo đảm không có sơ hở nào, hắn nhất định phải cho đối phương mở ra một cái khó mà với tới giá cả, từ đó làm cho đối phương từ bỏ. Cho nên hắn mới sẽ không chút do dự mở ra 100 vạn lượng giá trên trời. 100 vạn lượng hoàng kim. Đây quả thật là điên rồi đi. Ta vốn cho là 80 vạn lượng chính là cực hạn, ai có thể nghĩ đến thế mà còn có người mở ra 100 vạn lượng. T. Cái này có thể tương đương với một cái tiểu quốc một năm tất cả thuế má. Áo trắng tăng nhân Lý Dương Hân đây là tính toán được ăn cả ngã về không a? Mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, trong lòng không khỏi là hoảng hốt. 100 vạn lượng chính là cái phong thủy lĩnh. Muốn vượt qua, nói nghe thì dễ. Ra giá hữu hiệu. Kèm theo Lý Dương Hân hoàn thành ra giá, áo trắng Lạc Dương lúc này liền là nhẹ gật đầu. Ngược lại ánh mắt nhìn hướng quanh mình mọi người. Mở miệng nói ra, huyền tự bao xương vị khách nhân này, ra giá tổng cộng là 100 vạn lượng hoàng kim. Xin hỏi ở đây chư vị người đấu giá, nhưng có người phải thêm giá cả. Áo trắng Lạc Dương liếc nhìn một vòng. Thế nhưng mọi người ở đây nhưng là không có người nào lên tiếng nữa. Nếu biết rõ đây chính là trọn vẹn 100 vạn lượng hoàng kim, ai có thể có phấn khích như vậy, lấy ra nhiều như thế hoàng kim tiêu xài. Cho dù là tầng 2 bao xương, lúc này cũng là lặng ngắt như tờ. Hàn Sinh Tuyên ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Dương Hân, cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chặt thành quyền, một mặt vẻ không cam lòng. Sau một hồi lâu, hắn âm thanh lạnh lùng nói, áo trắng tăng nhân thật là hảo thủ đoạn a. Vì cái này chỉ là đạt ma kim thân, đúng là không tiếc cùng Ly Dương Hoàng thất kết xuống thù hận. Như thế khí phách, tạp ra mặc cảm. Tạp ra từ bỏ đấu giá. Theo Hàn Sinh Tuyên lựa chọn từ bỏ, toàn bộ phòng đấu giá nháy mắt chính là lặng ngắt như tờ. 100 vạn lượng hoàng kim một lần, 100 vạn lượng hoàng kim hai lần, 100 vạn lượng hoàng kim ba lần. Thành giao. Chúc mừng tầng 2 lựa chọn bao xương vị khách nhân này, cuối cùng lấy 100 vạn lượng hoàng kim giá cả, thành công đập xuống đạt ma kim thân. Làm áo trắng Lạc Dương giải quyết dứt khoát. Đạt ma kim thân thuộc về cuối cùng là tại lúc này hạ màn. Tầng 2 huyền tự bao xương bên trong, nỗi lòng lo lắng cuối cùng là buông xuống. Lý Dương Hân khi nghe đến gõ truy thanh âm về sau, lúc này liền là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn rất rõ ràng, một vòng này đấu giá hội đã hết thảy đều kết thúc, nguyên bản căng cứng khúc mắc lúc này cũng là thư giãn ra. Hắn nghiêng dựa vào trên ghế, như chút được gánh nặng. 100 vạn lượng hoàng kim. Đây đã là ta lưỡng tiền tự mức cực hạn. Lý Dương Hân nông nhưng cười một tiếng. Hắn một mực lo lắng trong bóng tối sẽ có người lần thứ hai tăng giá. Dù sao 100 vạn lượng giá cả, đây đã là Lý Dương Hân đủ khả năng trả giá cực hạn, lại nhiều một chút, hắn cũng chỉ có thể đủ từ bỏ. Bất quá may mắn không có ngoại ý muốn phát sinh. 100 vạn lượng, thật là đại thủ bút ta. Bất quá cái này đạt ma kim thân, quả thực đáng cái giá này. 100 vạn lượng hoàng kim bồi dưỡng một cái hoàn mỹ kim cương cảnh, ngược lại là cũng hợp tình hợp lý. Phòng bán đấu giá bên trong, mọi người nhộn nhịp cảm khái bất phần. Mặc dù bọn họ đối với đạt ma kim thân cũng là 10 phần khát vọng, thế nhưng trở ngại cái kia chọn vẹn 100 vạn lượng hoàng kim mục đích, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Dù sao ai sẽ lấy ra có thể so với một quốc nội tình giá tiền, đi tranh đoạt một bộ chỉ là thi thể. Cho dù là cỗ thi thể kia có thành tựu hoàn mỹ kim cương cảnh năng lực, cũng căn bản liền không đáng bọn họ như vậy cướp bể đầu sọ. Lầu 2 một gian khác huyền tự bao xương bên trong, Hàn Sinh Tuyên ánh mắt không gì sánh được băng lãnh, trong tay áo 3000 dây đỏ đã dần dần rơi xuống, tại toàn bộ trong dạp lan tràn ra. Áo trắng tăng nhân Lý Dương Hân, ngươi bất quá là cái trùng hợp lĩnh ngộ ra mấy phần Phật pháp tinh diệu ra hỏa mà thôi, lại dám cùng tạp ra giật đồ, thậm chí liền bệ hạ ban cho ngươi bà bối, đều bị ngươi dùng để thế chấp. Cái này khó tránh cũng quá không đem Ly Dương Hoàng thất để ở trong mắt đi. Hàn Sinh Tuyên âm thanh âm u, một cỗ sát ý tử trong cơ thể bắn ra. Trong tay áo 3000 dây đỏ bên trên, đúng là dần dần bám vào bên trên một tầng kinh khủng sát cơ. Gắt gao sát ý quẩn quanh trên đó, tựa như ngón tay khẽ nhúc nhích, liền có thể lấy tính mạng người ta. Hắn âm lãnh con mắt hướng về nhìn bốn phía, cuối cùng khóa chặt tại Lý Dương Hân vị trí cái kia một gian bao xương bên trên. Thâm trầm nói, lúc đầu tạp ra trăm phương ngàn kế đợi đến hôm nay, vẹn vẹn vì hướng cái này vô danh phòng đấu giá trả thù mà thôi. Ai có thể nghĩ đến ngươi cái này thứ không biết chết sống, đúng là đuổi tới tìm chết. Đã ngươi khăng khăng muốn tìm chết lời nói, như vậy tạp ra liền thành vào ngươi. Một câu rơi, A Hàn Sinh Tuyên ánh mắt nhìn hướng bên người Tấn Tân An, âm thanh lạnh lùng nói, truyền tạp ra mệnh lệnh, để vô danh phòng đấu giá bên ngoài triệu câu tử sĩ chuẩn bị sẵn sàng, lặng lẽ đợi mệnh lệnh, tùy thời chuẩn bị giết vào nơi đây. Chương 44, thế tử quy y xuất ra. Lao Hoàng giữ lại. Chương 44, thế tử quy y xuất ra. Lao Hoàng giữ lại. Chữ huyền số 1 bao xương bên trong. T. 100 vạn lượng hoàng kim, cái này có thể liền giá trị 1000 vạn lượng bạch ngân a. Từ Phong Niên nhìn thấy Lý Dương Hân dùng trọn vẹn 100 vạn lượng hoàng kim đập đến đạt ma kim thân, không nhịn được cảm khái và phần. Nhiều như thế ngân lượng, cho dù là bản thế tử điện hạ, trong lúc nhất thời cũng là căn bản góp không đi ra, chớ đừng nói chi là tùy ý tiêu xài. Từ Phong Niên nói như vậy, lập tức ánh mắt rơi vào bên người lão hoàng trên thân, nhăn đầu lông mày hỏi, "Lão hoàng à, ngươi nói hiện tại làm hòa thượng có phải là đều đặc biệt kiếm tiền? Ngươi nhìn cái kia Lý Dương Hân, há miệng ngậm miệng chính là 100 vạn lượng hoàng kim. Nếu không, ta cũng quy y xuất ra." Lời này vừa nói ra, nháy mắt chính là dọa đến lão hoàng một cái giật mình. Lúc này liền là xua tay nói, "Thiếu gia, ngươi nhưng chớ có nghĩ quần a. Nếu như ngươi quy y xuất ra, ngươi có thể để ta làm sao xử lý a? Vương gia hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cho ta. Nếu biết rõ Tử Phong Niên có thể là từ khiếu tâm đầu đủ, một khi thật quy y xuất ra, như vậy toàn bộ Bắc Lương Vương phủ sợ là muốn đem khắp thiên hạ chùa miếu đều phá hủy." Liền tại hai người nói chuyện lúc, Lý Thuần Cương nhưng là nhíu mày, ngưng tụ tiếng nói, lần này Lý Dương Hân vẫn là quá mức chủ quan, tiếp xuống sợ là muốn tai họa trước mắt. Vừa vặn cùng Lý Dương Hân đấu giá người, chính là Ly Dương Vương triều 10 vạn quyền hoạn đứng đầu Hàn Sinh Tuyên. Hắn xuất hiện tại Bắc Lương bên trong, chỉ sợ cũng không phải là chuyện gì tốt. Nếu như lão phu đoán không lầm, bây giờ vô danh phòng đấu giá sợ là đã bị triệu câu tử sĩ cho trong bóng tối bao vây. Lý Dương Hân muốn toàn thân trở ra lời nói, khó như lên trời. Theo Lý Thuần Cương lời nói xuất khẩu, Từ Phong Niên sắc mặt nhất thời biến đổi. Triệu câu tử sĩ đến Bắc Lương, nếu biết rõ Ly Dương Triệu Câu cùng Bắc Lương Vương phủ Phất Thủy Phòng vẫn luôn trong bóng tối từng đôi chém giết, mà Lương Châu Thành càng là Phất Thủy Phòng đại bản doanh, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Ly Dương Triệu Câu đúng là dám chui vào Lương Châu Thành bên trong. Muốn hay không hiện tại thông báo Phất Thủy Phòng chạy tới? Từ Phong Niên nhìn hướng Lý Thuần Cương, lên tiếng dò hỏi. Cái sau nghe vậy, xua tay nói, Hàn Sinh Tuyên tất nhiên trong bóng tối xuất hiện ở chỗ này, chắc hẳn cũng là không muốn cùng Bắc Lương Vương phủ bước lên phân tranh. Huống chi hắn nếu là tại Bắc Lương cảnh nội gây rối, như vậy dù cho có không thua lục địa thần tiên chiến lực, sợ cũng là khó mà đi ra Bắc Lương Ba Châu. Chúng ta lần này liên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Tiểu tử ngươi cứ việc yên tâm chính là, cho dù là cái kia hoạn quan thật muốn xuất thủ, lão phu cũng tất nhiên sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Bây giờ vòng thứ ba đấu giá sắp đến, Lý Thuần Cương cũng là không muốn tự nhiên đâm ngang. Chỉ cần cái này Hàn Sinh Tuyên không tại chính mình dưới mí mắt gây rối, như vậy chính mình cũng tuyệt đối sẽ không đi để ý tới. Trong phòng đấu giá, theo đạt ma kim thân bị Lý Dương Hân bỏ vào trong túi, mọi người cái kia ánh mắt nóng bỏng vừa rồi dần dần bình ổn lại. Ngược lại mọi người đều là dương mắt nhìn hướng bàn đấu giá, lần này đấu giá hội là thật kinh diễm đến bọn họ. Đầu tiên là Thiên Nhất Thánh Thủy, lại là đạt ma kim thân. Bọn họ rất hiếu kỳ cái tiếp theo vật đấu giá lại sẽ là như thế nào tồn tại. Vẹn vẹn hai vòng đấu giá, vô danh phòng đấu giá chính là thu lợi hơn 100 vạn lượng hoàng kim. Thật là bạo lợi a. Ngươi cũng phải nhìn xem người ta có bản lĩnh này hay không kiếm phần này tiền. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, phía trước hai kiện vật đấu giá đều như vậy kinh diễm, thứ ba kiện vật đấu giá chắc hẳn cũng sẽ không kém đi. Ánh mắt mọi người nhìn hướng áo trắng Lạc Dương. Mà lúc này cái sau nhàn nhạt cười một tiếng, bắt đầu chuẩn bị vòng thứ ba đấu giá hội. Tiếp xuống bắt đầu vòng thứ ba đấu giá. Một vòng này vật đấu giá, ta có thể hướng chư vị cam đoan, tuyệt đối so với phía trước hai kiện vật đấu giá càng thêm chân quý, mà còn vật này ở đây chắc hẳn cũng có người có khả năng nhận ra. Thậm chí có thể nói, lúc trước hai kiện vật đấu giá tại vật này trước mặt, căn bản cũng không có chút nào khả năng so sánh. Nghe nói như thế, mọi người tại đây hứng thú nháy mắt chính là bị châm lửa. Mọi người nhộn nhịp dương mắt nhìn hướng áo trắng Lạc Dương, trong mắt tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Vòng thứ ba đấu giá rốt cuộc là thứ gì? Ta rất hiếu kỳ, có đồ vật gì có thể so với Thiên Nhất Thánh Thủy cùng Đạt Ma Kim Thân còn muốn chân quý? Ta càng nghĩ, thực sự là nghĩ không ra. Mau nói cho chúng ta biết đi. Đừng thừa nước đục thả câu. Mọi người nhộn nhịp thúc giục. Muốn để áo trắng Lạc Dương đừng lại treo mọi người khẩu vị, sớm một chút tuyên bố đáp án. Chữ Huyền trong một gian phòng. Từ Phong Niên lúc này cũng là cao mày, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Sau một hồi lâu, ánh mắt của hắn nhìn hướng Lý Thuần Cương, lên tiếng do hỏi, Lý Lao Kiếm Thần, ngài kiến thức rộng rãi, lần này ngài suy đoán cái này vô danh phòng đấu giá vòng thứ ba vật đấu giá sẽ là cái gì? Đối mặt Từ Phong Niên đặt câu hỏi, Lý Thuần Cương trong lúc nhất thời cũng là xa vào đến trong trầm tư. Thiên Nhất Thánh Thủy cùng Đạt Ma Kim Thân vốn là cực kỳ vật chân quý, thế nhưng nếu nói lên so hai cái này còn muốn chân quý lời nói, cũng là không phải không tồn tại, lão phu cũng biết như vậy ba bốn kiện. Có thể là những vật kia đều vẹn vẹn chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, mấy trăm năm qua đều chưa từng tại Cửu Châu đại địa bên trên xuất hiện qua. Bất quá cái này vô danh phòng đấu giá bản thân liền thần bí khó lường, nói không chừng thật sự có thể lấy ra những truyền thuyết kia đồ vật đấu giá. Chỉ là ngươi nếu là muốn để lão phu cho ra một cái đáp án xác thực, tha thứ lão phu bất lực. Lý Thuần Cương xua tay. Cho dù là trên giang hồ có uy danh hiển hách Lý Lao Kiếm Thần, lúc này ở vô danh phòng đấu giá phía trước, cũng là không dám có mảy may vô lễ. Dù sao vô danh phòng đấu giá triển hiện ra thực lực, đã vượt xa khỏi Lý Thuần Cương nhận biết. Nghe thấy lời ấy, Từ Phong Niên càng là hiếu kỳ không thôi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, rốt cuộc là thứ gì đúng là có thể làm cho vô danh phòng đấu giá như vậy khen ngợi. Trên đài đấu giá, áo trắng Lạc Dương ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, khóe miệng lộ ra một vệt cười yếu ớt. Nàng lúc này đã treo đủ khẩu vị, dứt khoát cũng liền không bán cái nút. Chỉ thấy nàng bung tay lên, một phương hộp ngọc chính là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm hộp ngọc xuất hiện trong nháy mắt đó, một cỗ cảm giác lạnh như băng nháy mắt chính là truyền khắp toàn bộ phòng bán đấu giá. Tất cả mọi người ở đây cảm nhận được cái này cảm giác lạnh như băng lúc, nhộn nhịp nhíu mày. Trong chốc lát, cảm giác lạnh như băng chính là hóa thành lạnh lẽo thấu xương, đúng là khiến người ta cảm thấy như rơi vào hầm băng. Cái này, đây rốt cuộc là thứ gì? Thật cương liệt hàn khí, đúng là tại ăn mòn thân thể của ta. Ta cảm giác toàn thân bắt đầu chết lặng. Vào giờ phút này, mọi người ở đây đều là bắt đầu run lẩy bẩy. Thậm chí, đúng là không chống đỡ được hàn khí ăn mòn, đã ngất đi. Thấy cảnh này áo trắng Lạc Dương đã là không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này liền là nói ngay vào điểm chính, chư vị có từng biết, cổ tịch bên trong có một vị thuốc dẫn. Thuốc này dẫn tới thiên độc hậu, ẩn chứa lớn lao thiên địa tạo hóa. Theo tin đồn, thứ 50 năm vừa rồi có thể phá thổ, 500 năm mới có thể lớn lên thành hình, cần 5000 năm mới có thể mở ra một đóa hoa hủy. Chỉ là tại hoa cỏ mở ra trong nháy mắt đó, nó lại sẽ lần thứ hai tàn lụi, tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. 5000 năm chờ đợi, chỉ vì một khi tàn lụi. Chương 45, Minh giới chi hoa. Hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Chương 45, Minh giới chi hoa. Hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Nghe lời áo trắng Lạc Dương miêu tả, mọi người ở đây trên mặt nhộn nhịp lộ ra kinh ngạc cùng mê man thần sắc. Các hạ cũng không cần tiếp tục thừa nước đục thả câu, đây rốt cuộc là thứ gì? Cần 5000 năm vừa rồi có thể nở hoa, cái này khó tránh cũng quá lâu đi. Vật này chẳng lẽ thật so với Thiên Nhất Thánh Thủy cùng Đạt Ma Kim Thân còn muốn chân quý? Mọi người nhìn hướng áo trắng Lạc Dương, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Chư vị, đến thuốc này dẫn người, liền có thể lui tới U Minh, người chết sống lại, mọc lại thân thể. Để người lại sống một lần. Áo trắng Lạc Dương câu nói này ra miệng, nháy mắt chính là gây nên cả sảnh đường kinh hô. Cái gì? Tái tạo lại toàn thân? Làm sao lại có như thế thuốc dẫn tồn tại? Người chết không thể phục sinh, cái này chính là thiên đạo quy luật, chẳng lẽ vật này còn có thể nghịch thiên mà đi không được? Vị này thuốc dẫn đến cùng là vật gì? Mọi người đầy mặt vẻ khiếp sợ. Nhộn nhịp hiếu kỳ áo trắng Lạc Dương trong miệng thuốc dẫn là cái gì? Tại mọi người tràn đầy ánh mắt tò mò bên trong, chỉ thấy áo trắng Lạc Dương vung tay lên, trước mặt hộp ngọc từ từ mở ra. Một đóa màu đỏ sẫm hoa cỏ lúc này đang lặng lặng địa nằm ở trong đó, tỏa ra một cỗ khủng bố vô biên tử khí. Tử khí xuất hiện trong nháy mắt đó, đúng là bị trong hộp ngọc hàn khí cho phong tỏa ngăn cản, từ đó không có hướng về bốn phía quyết tán mà đi. Nếu như là không có hộp ngọc áp chế, tiếp xúc đến tử khí người, nhẹ thì thân thể bị hao tổn, nặng thì một mệnh ô hô. T. Ngọc này hộp đúng là khoáng thiên cổ ngọc. Khó trách vừa vận tỏa ra kinh khủng như vậy hàn khí. Vật này đúng là muốn dùng khoáng thiên cổ ngọc mới có thể áp chế, khó tránh cũng quá kinh khủng đi. Bất quá có sao nói vậy, đóa hoa này hủy ngược lại là có chút diễm lệ. Mọi người thấy thế, nhộn nhịp hít sâu một hơi. Ngay tại lúc này, áo trắng Lạc Dương nhàn nhạt mở miệng nói, đây chính là vòng thứ ba vận đấu giá, minh giới chi hoa. Tiếng nói vang lên, tất cả mọi người ở đây trong lòng đều là giật mình. Cái gì? Đây chính là trong truyền thuyết minh giới chi hoa. Cái này sao có thể? Minh giới chi hoa thế mà thật tồn tại tại thế bên trên. Tục truyền nói, minh giới chi hoa khoảng chừng ngàn năm trước xuất hiện qua một lần, không nghĩ tới hôm nay ta lại có hạnh nhìn thấy. Thật là khủng khiếp tử khí, vẹn vẹn chỉ là tới gần một điểm, cũng là người ta cảm giác được mơ hồ rơi vào ưu minh. Khi biết được vòng thứ ba vật đấu giá là minh giới chi hoa phía sau, mọi người vừa rồi triệt để tin tưởng, vật này xác thực so với thiên nhất thánh thủy cùng đạt ma kim thân muốn chân quý nhiều. Lại cạnh, mọi người ở đây chuẩn bị lần thứ hai quan sát thời điểm. Áo trắng Lạc Dương nhưng là trực tiếp đem hộp ngọc đóng lại, lập tức sắc mặt nghiêm trọng. Cái này minh giới chi hoa, quả thực có khởi tử hoàn sinh công hiệu. Bất quá công hiệu cũng là có nhất định điều kiện, trọng yếu nhất chính là uống vào cái này minh giới chi hoa người, chết đi thời gian không được vượt qua 36 canh giờ. Nếu là người sau khi chết vượt qua 36 canh giờ, như vậy minh giới chi hoa liền sẽ không có chút nào hiệu quả. Mà còn ta phải nhắc nhở các ngươi một câu. Minh giới chi hoa nối thẳng u minh, nếu là người sống uống vào, lập tức chết bất đắc kỳ tử. Đồng thời bởi vì người sau khi chết, hồn phách sẽ đưa về cửu u địa phủ, cho dù là uống vào cái này minh giới chi hoa, cũng bèn bèn chỉ là có khả năng đem hồn phách một lần nữa triệu hồi đến trong cơ thể. Như thế nghịch thiên mà đi sự tình, tất nhiên là có hại tự thân, cho nên cho dù là uống vào minh giới chi hoa, tối đa cũng chỉ có thể lại sống 5 năm. Áo trắng Lạc Dương lúc này không rõ chi tiết đem minh giới chi hoa lợi và hại nói ra. Vốn cho rằng mọi người tại đây sẽ đối với cái này có chút kiêng kỵ, ai có thể nghĩ đến mọi người ngược lại là càng thêm hưng phấn lên. Chữ Huyền trong một gian phòng, cuối cùng vẫn là thất vọng rồi a. Nghe đến áo trắng Lạc Dương giải thích, nguyên bản đầy mặt kích động Lý Thuần Cương thở dài ra một ngụm trọc khí. Nguyên bản nắm chắc cái tay kia, cũng là dần dần thư giãn ra. Trong lòng ngàn vạn vẻ u sầu, lúc này đều là biến thành thở dài một tiếng. Trong mắt người chung quanh, hắn là danh chấn thiên hạ Xuân Thu 13 giáp một trong kiếm giáp, cả đời làm việc thoải mái, chưa từng hối hận. Thế nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn từng có rất nhiều hối hận sự tình. Trong đó hối hận nhất chính là không có thể đem Tiểu Lục báo cấp cứu bên dưới. Tại minh giới chi hoa xuất hiện thời điểm, hắn vốn cho là mình có thể bằng vào minh giới chi hoa để phong tại quan tài bên trong Tiểu Lục báo thi thể uốn bảo, dùng cái này khiến cho khởi tử hoàn sinh. Chỉ là theo áo trắng Lạc Dương lời nói xuất khẩu, hắn nguyên bản hy vọng cũng là triệt triệt để biến thành một nước. Một bên Từ Phong Niên lúc này cũng là toàn thân cứng đờ. Vẫn là làm không được sao? Từ Phong Niên tự nhiên cũng có cứu giúp người, đó chính là chính mình thân sinh mẫu thân Bắc Lương Vương phủ Nô Tô. Chỉ bất quá trong khi biết được vật này chỉ có thể cứu chết đi trong vòng 3 ngày người lúc, hắn nguyên bản kích động nội tâm nháy mắt chính là chết lặng. Quả nhiên vẫn là mình nghĩ quá nhiều. Hoàng tử bao xương bên trong, Hiên Viên Thanh Phong toàn thân trên dưới ngăn không được địa run rẩy. Trong hốc mắt, nước mắt đã vỡ đê. Mẫu thân, ngươi được cứu rồi. Nàng đầy mặt vẻ kích động, lúc này một cái tay cầm thật chặt tay vịn, cố gắng khắc chế tâm tình của mình. Nếu biết rõ thân nương của nàng bởi vì bệnh cũ tái phát, cũng sớm đã ở trên giường nằm nhiều năm, những ngày gần đây càng là thói quen khó sửa. Hai ngày trước vừa rồi cưới hạc đi Tây Phương, nguyên bản Hiên Viên Thanh Phong cho là mình từ nay về sau lại sẽ cùng mẫu thân âm dương lưỡng cách. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến tại cái này thời khắc mấu chốt xuất hiện minh giới chi hoa. Chỉ cần để cho mình mẫu thân uống vào minh giới chi hoa, như vậy liền có thể lại sống 5 năm. Mặc dù chỉ có 5 năm, nhưng đã là đủ. Vào giờ phút này, Hiên Viên Thanh Phong trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. Trong lòng cũng sớm đã thầm hạ quyết tâm. Hôm nay vô luận là ai, đều mơ tưởng ngăn cản ta đập đến cái này minh giới chi hoa. Bàn đấu giá bên trên, áo trắng Lạc Dương ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem đã ma quyền sát trưởng mọi người, khẽ mỉm cười. Chắc hẳn đại gia hỏa cũng đã mời ra cái này minh giới chi hoa hiệu quả trị bệnh. Đã như vậy, hiện tại bắt đầu vòng thứ ba đấu giá. Vòng thứ ba vật đấu giá, minh giới chi hoa. Giá cả khởi điểm 10 vạn lượng hoàng kim. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn lượng hoàng kim. Theo áo trắng Lạc Dương lời nói rơi xuống, toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong chớp mắt chính là vang lên liên tục không ngừng đấu giá thanh âm. Tư thế kia so với lúc trước hai vòng đấu giá càng thêm mãnh liệt. 13 vạn lượng, 15 vạn lượng, 20 vạn lượng, 25 vạn lượng. Đối với minh giới chi hoa, mọi người ở đây đó là nhất định phải được. Dù cho biết rõ cái này minh giới chi hoa vẹn vẹn đối với chết đi trong vòng 3 ngày người hữu hiệu, thế nhưng mọi người đối với cái này vẫn như cũng là chạy theo như vịt. Dù sao mỗi người đều e ngại tử vong, huống hồ người chết không thể phục sinh. Chỉ là nếu là có cái này minh giới chi hoa lời nói, như vậy liền có thể nghịch chuyển âm dương, khởi tử hoàn sinh, lại sống 5 năm. Chương 46, trên trời kiếm tiên 300 vạn, gặp ta cũng cần tận thuận theo. Chương 46, trên trời kiếm tiên 300 vạn, gặp ta cũng cần tận thuận theo. Chữ Huyền trong một gian phòng. Từ Phong Niên nhìn phía dưới không ngừng đấu giá mọi người, không nhịn được hít sâu một hơi. Xem ra đám người kia có vẻ như rất nhiệt tình tăng vào ta. Cũng không biết cái này Minh Giới Chi Hoa sẽ đánh ra như thế nào giá cao. Nghe nói như thế, một bên Lý Thuần Cương nhàn nhạt mở miệng nói, lão phu suy đoán cái này Minh Giới Chi Hoa nên muốn hơn 100 vạn lượng hoàng kim vừa rồi có thể đập xuống. Từ Phong Niên nghe nói như thế, mặt lộ vẻ kinh hãi, 100 vạn lượng hoàng kim bên trên. Cái này Minh Giới Chi Hoa thật là có như vậy cao giá trị sao? Theo Từ Phong Niên, cho dù là Minh Giới Chi Hoa có khởi tử hoàn sinh kỳ hiệu, thế nhưng cũng không đáng 100 vạn lượng hoàng kim mới đúng. Lý Thuần Cương cười nhạt một tiếng, chắp tay ở sau lưng, chậm rãi mở miệng nói ra, tuy nói cái này Minh Giới Chi Hoa thai hại rõ ràng, chỉ có 5 năm có thể sống, mà còn 5 năm sau đó, nguyên thần câu diện. Thế nhưng tại rất nhiều không tin tiếp sau người xem ra, có khả năng lại chết phía sau công việc nặng nhọc 5 năm, cái này cũng đã là đủ. 5 năm đối với rất nhiều người mà nói, đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Lúc này đấu giá càng thêm tăng gọn. 30 vạn lượng, 35 vạn lượng, 37 vạn lượng, 40 vạn lượng. Rất nhanh giá cả chính là nhảy lên tới 40 vạn lượng hoàng kim. Đến cái giá tiền này, tiếp tục tăng giá người ngược lại là đang lục tục giảm bớt. Mà tăng giá tốc độ so với tiền nhàn rỗi mà nói, cũng là dần dần chậm lại. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu có một ít người, rõ ràng đã đến chính mình đủ khả năng tiếp nhận cực hạn, thế nhưng vẫn như cũng là không cam tâm lui ra đấu giá. Tại đau khổ chống đỡ, 50 vạn lượng. Ngay tại lúc này, hoàng tự bao xương bên trong, một đạo tăng giá tiếng vang lên. 51 vạn lượng. Đúng là trong chớp mắt, lại là một gian tầng 2 bao xương bên trong, vang lên tăng giá thanh âm. Phòng bán đấu giá bên trong có chút yên lặng một lát sau. Ngay sau đó chính là lần thứ 2 vang lên liên tục không ngừng tăng giá thanh âm. 52 vạn lượng, 53 vạn lượng, 55 vạn lượng. Mà trong đó tự nhiên cũng có lầu 2 bao xương bên trong tăng giá. Huyền tự bao xương bên trong, Triệu Khải ánh mắt nhìn hướng bên người Hàn Sinh Tuyên. Cao mày hỏi, công công, lần này chúng ta không thêm giá cả sao? Nếu biết rõ lúc trước Hàn Sinh Tuyên đối với đấu giá đồ vật, có thể là một bộ tình thế bắt buộc bộ dạng. Thế nhưng bây giờ tăng giá đã bên trên 50 vạn lượng, đối phương nhưng là vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Trước không cần sợ. Hiện tại ra giá thực sự là thấp xuống tạp gia đẳng cấp. Hàn Sinh Tuyên âm nhu mở miệng. Hắn rất rõ ràng lần này Minh Giới Chi Hoa tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế liền được đến. Cho nên đối với thời khắc này tiểu đả tiểu nháo, căn bản liền không quan tâm. Nhìn chằm chằm còn lại mấy gian huyền tự bao xương bên trong gia hỏa. Một khi bọn họ ra giá, vậy chúng ta cũng liền đi theo báo giá. Hàn Sinh Tuyên ánh mắt đảo qua ở đây một đám huyền tự bao xương. Đối với hoàng tự bao xương bên trong những tên kia, hắn cũng không thèm để ý dù sao có thể xuất ra nổi Minh Giới Chi Hoa giá cả, chỉ có tiến vào huyền tự bao xương bên trong vài ngày bên dưới cường giả mà thôi. Minh Bạch. Triệu Khải nặng nề mà nhẹ gật đầu. Hoàng tự bao xương bên trong, Hiên Viên Thanh Phong lúc này mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ cùng nhiệt. Lần này ai cũng không nên cùng ta cướp. 60 vạn lượng. Nàng cũng là hạ quyết tâm, nhất định phải đem Minh Giới Chi Hoa đập đến. Giờ phút này trực tiếp chính là ra giá 60 vạn lượng. Theo lời của nàng xuất khẩu, toàn trường nháy mắt chính là xa vào đến trong yên tĩnh. Ánh mắt mọi người nhộn nhịp nhìn hướng Hiên Viên Thanh Phong vị trí bao xương. Vị này Hiên Viên thế gia đại tiểu thư, ra giá thật là không chút nào kẹo kiệt a. Đều nói nữ tử bại gia, xem ra quả thật như vậy. Vừa mở miệng chính là tăng giá 5 vạn lượng, cực kỳ tức giận phách. Chỉ bất quá vẹn vẹn 60 vạn lượng liền muốn để chúng ta dừng bước ở đây, quả thực chính là mơ mộng hão huyền. Mọi người tự nhiên là nhận ra Hiên Viên Thanh Phong thân phận. Trêu ghẹo chốc lát sau, chính là tiếp tục gọi giá cả. 61 vạn lượng, 63 vạn lượng, 66 vạn lượng. Theo đầu giá cả không ngừng kéo lên. Lúc này ra giá người tuyệt đại đa số đều tụ tập tại hoàng tự bao xương bên trong, mà phòng bán đấu giá bên trong tự nhiên cũng có không chịu thua người. Chỉ bất quá đám bọn hắn tài lực hiển nhiên là không bằng hoàng tự bao xương bên trong gia hỏa. 70 vạn lượng. Làm quát to một tiếng từ hoàng tự bao xương bên trong vang lên. Nháy mắt chính là để nguyên bản còn chuẩn bị tăng giá mấy vị phòng bán đấu giá bên trong giang hồ cao thủ xa vào đến trầm mặc bên trong. 70 vạn lượng chính là một cái đường ranh giới. Dù sao trong giang hồ có khả năng lấy ra như thế giá cao người, không có chỗ nào mà không phải là một phương cự phách, tuyệt không phải tục nhân. Đáng ghét. Đúng là ra giá 70 vạn lượng. Từ bỏ đi. Nguyên bản còn muốn lại liều mạng một cái mấy vị giang hồ cao thủ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Dù sao lần này mấy người bọn họ đã liên hợp lại, đánh cược thân gia tính mệnh. Thế nhưng dù vậy, vẫn như cũng là khó mà cùng tầng 2 trong bao xương mọi người so sánh hơn thua. Hoàng tự bao xương bên trong, nhìn thấy cùng mình nâng giá mấy người nhộn nhịp lựa chọn từ bỏ. Lúc này Hiên Viên Thanh Phong cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xem ra nên là không có người cùng ta đoạt đi. Hiên Viên Thanh Phong ngắm nhìn bốn phía, cho là mình lần này nắm chắc thắng lợi trong tay. Nếu biết rõ chính mình cái này 70 vạn lượng, đều đem Hoàng Phương Phật trên người ngân lượng tính toán đi lên. Nếu như là có người tiếp tục mở giá cả lời nói, như vậy chính mình cũng chỉ có thể bắt chước áo trắng tăng nhân Lý Đương Hân, dùng tự thân mang theo bà bối, thế chấp hoàng kim tiến hành đấu giá. Ngay tại lúc này, một thanh âm từ khác một bên hoàng tự bao xương bên trong vang lên. Lão phu ra giá 70 vạn lượng hoàng kim. Ngay bên ngoài lại thế chấp một thanh kiếm. Không biết có thể. Người lên tiếng không phải người khác, đương nhiên đó là Cật Kiếm lao tổ Tùy Tạ Cốc. Tùy Tạ Cốc lần này cũng không có dùng cấm chế biến mất thân hình, mà là thoải mái xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Là vị kia Cật Kiếm lao tổ. không nghĩ tới lần này đấu giá hội liền hắn đều tới. Nghe đồn Cật Kiếm lao tổ ăn kiếm vô số, không biết thực hư. Cật Kiếm lao tổ tùy tạ cốc đại danh, tại Cửu Châu đại địa bên trên cũng coi là như sấm bên hai. Dù sao một câu kia, trên trời kiếm tiên 300 vạn, gặp ta cũng cẩn thận thuận theo. Có thể là để thiên hạ bao nhiêu kiếm tu cảm xúc bành trướng. Vào giờ phút này, mọi người nhìn thấy tùy tạ cốc đúng là nguyện ý dùng danh kiếm làm thế chấp, nhộn nhịp chấn động vô cùng. Huyền tự bao xương bên trong, Tào quan tử ánh mắt đánh giá tùy tạ cốc, sắc mặt có chút ngưng lại. Không nghĩ tới gia hỏa này thế mà đi tới Lương Châu thành. Xem ra hôm nay cuộc bán đấu giá này thật là náo nhiệt đến cực điểm. Đối với tùy tạ cốc, Tào quan tử cũng không có hảo cảm, cũng không có ác cảm. Song Phương tuy nói quen biết, lại không quen biết. Cho nên lúc này gặp đến tùy tạ cốc ra giá, Tào quan tử cũng bất quá có chút khiếp sợ một cái, cũng không có quá nhiều biến hóa. Chương 47, chỉ là hòa quan, cho hoàng đế làm chó đi. Chương 47, chỉ là hòa quan, cho hoàng đế làm chó đi. Trên đài đấu giá, áo trắng Lạc Dương ánh mắt nhìn hướng tùy tạ cốc, lên tiếng do hỏi, không biết vị khách nhân này định dùng trôi kiếm này xem như thế chấp. Thế nhân đều biết tùy tạ cốc yêu thích cầm kiếm, phóng nhãn Cửu Châu đại địa, bị nuốt vào danh kiếm vô số kể. Mà trong tay, tự nhiên cũng là có rất nhiều để người chạy theo như vị danh kiếm. Lão phu trong tay tàng kiếm vô số kể, chỉ là tuyệt đại đa số đều đã nuốt vào trong bụng. Bất quá lần này trước đến, quả thực còn mang theo một kiếm. Một câu rơi a chỉ thấy tùy tạ cốc vung tay lên, một thanh hình dạng quái dị trường kiếm chính là rơi vào đến trong tay của hắn. Thân kiếm tản ra sán lạn kim quang, giống như một con rắn uốn lượn mà thành. Kiếm này chính là Kim Xà kiếm, là lão phu đánh bại Kim Xà Lang quân đoạt được. Cùng kiếm này cùng nhau được đến còn có một bản Kim Xà kiếm pháp, không biết giá trị bao nhiêu. Tùy tạ cốc nhìn hướng áo trắng Lạc Dương, lạnh nhạt cười nói, theo hắn lời nói xuất khẩu, mọi người ở đây đều là trong lòng giật mình. Cái gì? Đúng là Kim Xà kiếm. Kim Xà Lang quân thế mà thua ở Cật Kiếm lao tổ trong tay. Kim Xà kiếm cùng Kim Xà kiếm pháp đổi chủ, thật là kinh thế chi văn. Kim Xà Lang quân mặc dù trên giang hồ thanh danh không hiện, thế nhưng cũng là bị rất nhiều người biết, nhất là cả người kiếm thuật càng là quỷ dị khó lường. Ai có thể nghĩ đến đúng là bị Cật Kiếm lao tổ tùy tạ cốc đánh bại. Liên bội kiếm cùng kiếm pháp đều bị đối phương đoạt được. Áo trắng Lạc Dương tiếp nhận tùy tạ cốc đưa tới Kim Xà kiếm cùng Kim Xà kiếm pháp, cẩn thận tường tận xem xét sau đó, ngưng tụ tiếng nói, trải qua vô danh phòng đấu giá giám định, Kim Xà kiếm giá trị 7 vạn lượng, Kim Xà kiếm pháp giá trị 10 vạn lượng. Bởi vì cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cho nên có thể định giá 20 vạn lượng hoàng kim. Lời này vừa nói ra, tùy tạ cốc khỏe miệng lộ ra một vẻ tiểu ý, hắn vốn cho là cái này Kim Xà kiếm không đáng tiền, ai có thể nghĩ đến tăng thêm Kim Xà kiếm pháp, đúng là giá trị trọn vẹn 20 vạn lượng. Xin hỏi vị khách nhân này có hay không thế chấp? Áo trắng Lạc Dương dò hỏi. Đó là tự nhiên. Thế chấp 20 vạn lượng hoàng kim về sau, ta tại tăng giá 60 vạn lượng hoàng kim, tổng cộng 80 vạn lượng, đấu giá minh giới chi hoa. Tùy tạ cốc không chút do dự, trực tiếp chính là nhẹ gật đầu. Vị khách nhân này ra giá 80 vạn lượng. Xin hỏi có hay không có người nguyện ý tăng giá? Áo trắng Lạc Dương ánh mắt nhìn hướng lầu hai mấy gian bao xương. Huyền tự bao xương bên trong, Hiên Viên Thanh Phong cắn chặt hàm răng, vừa mới chuẩn bị lần thứ hai báo giá thời điểm, cũng là bị một bên Hoàng Phương Phật ngăn lại. Tiểu thư, cái này tùy tạ cốc trong tay ít nhất còn có 10 vạn lượng thẻ đánh bạc. Cho dù là chúng ta giờ phút này tăng giá, cũng căn bản liền không làm nên chuyện gì. Đối mặt Hoàng Phương Phật ngăn cản, Hiên Viên Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, Hoàng Cung Phụng, ta làm sao làm việc còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ điểm? Hán tùy tạ cốc có đồ vật thế chấp, chẳng lẽ ta liền không có không được? Lập tức ánh mắt nhìn hướng bàn đấu giá, cao giọng nói, ta ra giá 90 vạn lượng. 90 vạn lượng. Nghe đến Hiên Viên Thanh Phong báo giá, lúc này Hoàng Phương Phật thở dài một tiếng. Nếu biết rõ hai người bọn họ lần này toàn bộ thân gia chung vào một chỗ, cũng liền khó khăn lắm 90 vạn lượng. Hiên Viên Thanh Phong đây là đã được ăn cả ngã về không a? Phòng bán đấu giá bên trong, nghe đến Hiên Viên Thanh Phong báo giá, mọi người ở đây đều là nuốt nước miếng một cái. Không hổ là Huy Sơn Đại Tuyết Bình Hiên Viên thế gia đại tiểu thư, xuất thủ chính là 90 vạn lượng hoàng kim, một kỵ tuyệt trần. Nàng đây là chắn mất Cật Kiếm lao tổ vừa bận hối đoái thẻ đánh bạc a. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là rõ ràng trận này đấu giá hội đã không phải là bọn họ đủ khả năng tham dự. Ồ, không khéo, lão phu trong tay vừa vặn còn có 11 vạn lượng hoàng kim, tăng thêm ban đầu 80 vạn lượng, cùng ra giá cả 91 vạn lượng. Tùy tạ cốc khẽ mỉm cười, lần thứ hai để cao mấy phần thẻ đánh bạc. Nghe đến tùy tạ cốc báo giá, Hiên Viên Thanh Phong sắc mặt đã ảm đạm không gì sánh được, hô hấp cũng là càng thêm khó khăn. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến mình đã được ăn cả ngã về không, nhưng như cũng không thể lật bàn. Làm nàng ánh mắt nhìn hướng Hoàng Phương Phật thời điểm, cái sau cũng là một mặt vẻ bất đắc dĩ. Tài sản của mình tính mệnh bây giờ đều đã đánh cược đi, căn bản cũng không có thể cao hơn tùy tạ cốc. Nhìn thấy Hiên Viên Thanh Phong chậm chạp không có báo giá, tùy tạ cốc nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, liền đại cho là mình muốn thành công đập đến thời điểm. Chỉ nghe thấy một đạo cực kỳ bén nhọn giọng nói tại phòng đấu giá bên trong vang lên. 91 vạn lượng liền muốn đoạt được cái này minh giới chi hoa. Tập ra ra giá 95 vạn lượng. Mở miệng người, đương nhiên đó là chờ cơ hội Hàn Sinh Tuyên. Chữ Huyền trong một gian phòng. Từ Phong Niên nghe lấy cái kia một đạo thanh âm quen thuộc, sắc mặt nháy mắt biến đổi. Là cái kia hoạt quan. Ánh mắt của hắn nhìn hướng bên người Lý Thuần Cương. Cái sau lúc này nhàn nhạt mở miệng nói, "Ngươi yên tâm là được, lão phu nói bảo vệ ngươi chu toàn, hắn liền không gây thương tổn được ngươi. Chỉ bất quá không nghĩ tới hắn đúng là như vậy vội vã không nhịn nổi, lúc này giá cả chưa hơn 100 vạn, hắn chính là giá giá. Xem ra lần này cũng là tâm tính bất ổn a." Lý Thuần Cương đã sớm ngờ tới Hàn Sinh Tuyên sẽ gia nhập vào lần này đấu giá bên trong. Nếu biết rõ Hàn Sinh Tuyên nhưng là đương kim cách Dương Hoàng Đế bên người trọng thần, Minh Giới Chi Hoa có thể là có thể làm cho người tại sống lâu 5 năm. Nếu như là hắn đem vật này hiến cho cách Dương Hoàng Đế lời nói, như vậy tất nhiên có khả năng chân chính làm đến. Dưới một người trên vạn người, chúng ta muốn hay không xuất thủ ngăn cản? Từ Phong Niên đối với Hàn Sinh Tuyên vốn là có lấy ác cảm, lúc này lên tiếng dò hỏi. Lý Thuần Cương nghe vậy, xua tay nói, không cần chúng ta xuất thủ, tự nhiên sẽ có người dạy bảo hắn. Phòng bán đấu giá bên trong, làm Hàn Sinh Tuyên cái kia âm nhu âm thanh vang lên một mấy mắt, một đạo khinh thường thanh âm tùy theo truyền đến. Một cái hoạn quan mà thôi, cũng muốn nhờ vào đó vật lại sống một đời hay sao? A không, ta suýt nữa quên mất, ngươi là cách Dương Hoàng Đế nuôi dưỡng một con chó, hơn phân nửa là vì mình chủ tử đi. Làm đạo thanh âm này vang lên, mọi người ở đây đều là trong lòng giật mình. T, lại có người dám can đảm như thế nói chuyện với Hàn Sinh Tuyên. Hàn Sinh Tuyên có thể là am hiểu lấy chỉ huyền giết thiên tượng tồn tại, đến cùng là ai? Đúng là không tiếp nói ra loại này đắc tội Ly Dương Hoàng thất lời nói. Đối với Hàn Sinh Tuyên, mọi người tại đây đều không xa lạ gì. Chỉ bất quá đám bọn hắn rất hiếu kỳ, đến cùng là ai dám công nhiên mắng là cách Dương Hoàng Đế nuôi dưỡng một con chó? Mặc dù nói không tệ, thế nhưng cũng không tránh khỏi quá trắng trợn đi. Người nào dám như vậy vũ nhục tạp ra? Muốn chết phải không? Hàn Sinh Tuyên sầm mặt lại, một cỗ lăng liệt sát ý từ trong cơ thể bộc phát ra. Sau một khắc, đồng dạng là một cỗ khó mà ngăn cản khủng bố uy áp từ một gian huyền tự bao xương bên trong bắn ra. Ta chính là đại sở cờ đại chiếu. Tào quân tử. Chương 48, ta chính là đại sở cờ đại chiếu. Ba người hoàng cung như qua hành lang. Chương 48, ta chính là đại sở cờ đại chiếu. Ba người hoàng cung như qua hành lang. Huyền tự bao xương bên trong. Theo Tào quan tử báo ra đại danh. Lúc này Triệu Khải sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi. Nếu biết rõ Tào quan tử từ trước đến nay cùng Ly Dương hoàng thất không đội trời chung, lúc trước liên tục 3 lần chui vào Ly Dương hoàng cung bên trong. Nếu như không phải là bởi vì Ly Dương trong hoàng cung có Hàn Sinh Tuyên cùng với Khâm Thiên giám rất nhiều luyện khí sĩ tọa trấn, chỉ sợ cách Dương Hoàng Đế đầu đều muốn không bảo vệ. Hiện nay đối phương xuất hiện ở đây, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Hàn Sinh Tuyên hiển nhiên cũng là không ngờ đến Tào quan tử đúng là như thế dòng chống khua chiêng điệu lộ diện, lúc này sầm mặt lại. Quanh thân sát ý bắn ra. Trong tay 3000 dây đỏ mắt thấy liền muốn bắn ra. Ngay tại lúc này, một tiếng quát nhẹ tiếng vang lên, "Chư vị khách nhân, cái này dù sao cũng là ta Vô Danh phòng đấu giá địa giới. Giữa các ngươi có cái gì ân oán, chúng ta Vô Danh phòng đấu giá đương nhiên sẽ không hỏi đến. Chỉ bất quá bên trong phòng đấu giá, còn mời chư vị trông coi chút quy củ." Áo trắng Lạc Dương ánh mắt băng lãnh, một cỗ nhàn nhạt hàn khí từ trong cơ thể bắn ra. Nhìn thấy áo trắng Lạc Dương đều nói như vậy, Tào quan tử lúc này chắp tay tại trước người, ngượng ngùng, nhìn thấy cái này hoạn quan là thật không có khống chế tốt cảm xúc, còn mời Vô Danh phòng đấu giá xin đừng trách. Lần này cái này Minh Giới Chi Hoa, ta nguyện ra giá 100 vạn lượng hoàng kim. Lại là 100 vạn lượng. Làm Tào quan tử báo giá xuất khẩu, mọi người tại đây đều là giật mình, nếu biết rõ lúc trước cái kia Đạt Ma Kim thân sở dĩ có thể đánh ra như thế giá cao, chính là bởi vì những cái kia người trong Phật môn không ngừng tranh đoạt. Mà lần này bọn họ không nghĩ tới Minh Giới Chi Hoa vậy mà cũng là có khả năng như vậy dễ như trở bàn tay đánh ra 100 vạn lượng. Tào quan tử, ngươi làm thật sự cho rằng tạp gia chả lẽ lại sợ ngươi? Vật này, tạp gia ra giá 110 vạn lượng. Hàn Sinh Tuyên tự nhiên là không cam lòng yếu thế, lúc này liền là vỗ bàn một cái đứng dậy, bén nhọn giọng nói vang vọng đất trời. Phòng bán đấu giá bên trong, mọi người nghe đến Hàn Sinh Tuyên báo giá, không có chỗ nào mà không phải là hít sâu một hơi. 110 vạn lượng hoàng kim, vừa mở miệng liền tăng giá trọn vẹn 10 vạn lượng. Cái này hoạn quan khó tránh cũng quá hào khí đi. Quả nhiên ở tại cách Dương Hoàng Đế bên người, chính là có khả năng mò được không ít chất béo. Nếu không phải không nỡ dưới khố đồ vật, ta cũng muốn trà trộn vào cung đi làm thái giám. Nhìn thấy Hàn Sinh Tuyên như vậy tài đại khí thô, mọi người ở đây đều là không ngừng hâm mộ. Đây chính là trọn vẹn 110 vạn lượng hoàng kim, có thể tiêu giao mười mấy cuộc đời. Một gian khác huyền tự bao xương bên trong, Tào quan tử nghe lấy Hàn Sinh Tuyên báo giá, khóe miệng thiếu ý càng thêm nồng đậm. Bên cạnh Cương Nghi nhăn đầu lông mày hỏi, "Tào thúc thúc, chúng ta thật muốn đập xuống cái kia một đóa Minh Giới Chi Hoa sao?" Nghe nói như vậy Tào quan tử khẽ lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Cái này Minh Giới Chi Hoa mặc dù chân quý, thế nhưng đối với ta mà nói, còn không có cái gì tác dụng. Huống chi trong cơ thể ngươi người mang đại khí vận, cũng không dùng đến vật này." Nghe thấy lời ấy, Cương Nghi không nhịn được nhăn đầu lông mày, hỏi, "Vậy ngươi vừa vặn vì sao còn muốn mở ra 100 vạn lượng hoàng kim giá trên trời?" Cương Nghi đối với cái này rất là không hiểu. Dù sao rõ ràng vật mình không cần, đều ra giá 100 vạn lượng. Một khi nện trong tay lời nói, chẳng phải là thiệt thòi lớn. Cái kia hoạn quan hiển nhiên là đối Minh Giới Chi Hoa tình thế bắt buộc. Ta sở dĩ làm như thế, đơn giản là muốn để hắn tốn thêm chút ngân lượng mà thôi. Tào quan tử không che giấu chút nào mục đích của mình. Nhưng, có thể phòng đấu giá không phải không cho phép ác ý tăng giá sao? Tào thúc thúc, chớ có phạm vào phòng đấu giá quy củ. Khương Nhi trong lòng run lên, đội vàng nhắc nhở. Nếu biết rõ bên trên một cái ác ý tăng giá người, có thể là chết đến rất thảm. Đối mặt Khương Nhi quan tâm, Tào quan tử nết miệng cười nói, ta cũng không phải là ác ý tăng giá. Ác ý tăng giá điều kiện tiên quyết là ra giá người không bỏ ra nổi cao như vậy thẻ đánh bạc. Có thể là ta liền có nhiều như vậy thẻ đánh bạc. Đối với Tào quan tử mà nói, thứ không thiếu nhất trên thực tế chính là tiền tài. Nếu biết rõ đại sở diệt vong về sau, chính mình thân là đại sở cờ đại chiếu, tự nhiên là lôi kéo đến không ít tiền tài. Vì đại sở phục quốc tác dụng, cho nên đối với hắn mà nói, lần này vô luận báo ra giá cả bao nhiêu, hắn cũng là có thể chịu được. Nghe đến Hàn Sinh tuyên báo giá, Tào Quan Tử tự nhiên là không chút do dự, lần thứ hai tăng giá nói, 120 vạn lượng hoàng kim. Chữ Huyền trong một gian phòng. Từ Phong Niên nghe lấy Tào Quan Tử báo giá, trong lòng phát run. Cái này Tào Quan Tử là điên rồi sao? Hắn chẳng lẽ không biết Ác Ý nâng giá sẽ bị Vô Danh phòng đấu giá cho diệt sát sao? Một bên Lý Tuần Cương lúc này lại là cười nhạt một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra, Tào Quan Tử từ trước đến nay là tính toán không bỏ sót, ngươi làm thật sự cho rằng hắn thật sẽ lấy chính mình tính mệnh đi cược hay sao? Tiểu tử này trong tay thu nạp tiền tài cũng không ít, so với ngươi cái này Bắc Lương Thế Tử điện hạ nhưng muốn nhiều hơn. Chắc hẳn chỉ cần lần này báo giá không cao hơn 200 vạn lượng hoàng kim, hắn đều sẽ một mực tăng giá. Đối với Tào Quan Tử, Lý Tuần Cương hiểu rõ hiển nhiên muốn so Từ Phong Niên nhiều hơn. Nghe nói như vậy Từ Phong Niên cau mày, đầy mặt vẻ nghi hoặc. Hắn vẫn cho là Tào Quan Tử quần áo khó coi, là vì không có tiền tài. Ai có thể nghĩ đến trong tay đối phương tiền bạc so với chính mình phải hơn rất nhiều. Lần này cái kia Hàn Sinh Tuyên là đá trúng thiết bản, cũng không biết hắn còn có cầm hay không tính ra nhiều như vậy hoàng kim. Lý Thuần Cương cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn hướng Hàn Sinh Tuyên vị trí cái kia một gian bao xương bên trong. Lúc này huyền tự bao xương bên trong, Triệu Khải toàn thân trên dưới ngăn không được địa run rẩy, sắc mặt hoảng sợ nói, 120 vạn lượng hoàng kim. Cái này Tào Quan Tử từ đâu tới nhiều như vậy hoàng kim? Công công, ta xem chúng ta vẫn là từ bỏ đầu giá đi. Cho dù biết rõ đoạt được Minh Giới Chi Hoa đối với mình ngày sau leo lên hoàng vị rất có ích lợi, thế nhưng Triệu Khải vẫn như cũ lựa chọn từ bỏ. Nếu biết rõ cái này 120 vạn lượng hoàng kim, căn bản liền không phải là hắn đủ khả năng lấy ra. Chỉ thấy một bên Hàn Sinh Tuyên tựa như không có nghe được Triệu Khải lời nói đồng dạng, toàn thân trên dưới tỏa ra từng trận âm tàn chi khí, hai mắt đỏ bừng, một cỗ tức giận rốt cuộc khó mà ức chế, trực tiếp bắn ra. Một bên Triệu Huyên Tố thấy thế, lúc này xuất thủ, một cái tay đặt tại Hàn Sinh Tuyên trên bờ vai, cưỡng ép đem nó trong cơ thể sao động chi khí cho kiềm chế. Đa tạ. Lấy lại tinh thần, Hàn Sinh Tuyên phun ra một ngụm trọc khí, đối với Triệu Huyên Tố nói tiếng cảm ơn. Ngược lại ánh mắt nhìn hướng Tào Quan Tử vị trí bao xương, trầm giọng nói, Tào Quan Tử, chuyện hôm nay tạp gia ghi vào trong lòng, đợi đến lần này đấu giá hội kết thúc về sau, tạp gia tất nhiên người trả giá đắt. Đối mặt Tào Quan Tử nhiều lần khiêu khích, Hàn Sinh Tuyên tự nhiên là không thể nhịn được nữa. Ánh mắt của hắn nhìn hướng phía dưới Minh Giới Chi Hoa, lúc này cao giọng nói, tạp gia ra giá 130 vạn lượng, 150 vạn lượng. Liên tại lời nói rơi xuống một máy mắt, tăng giá âm thanh trực tiếp vang lên. Chương 49, uy áp phòng đấu giá. Nổi giận Hàn Sinh Tuyên. Chương 49, uy áp phòng đấu giá. Nổi giận Hàn Sinh Tuyên. Phòng bán đấu giá bên trong, mọi người lúc này dương mắt nhìn hướng hai gian bao xương, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ta vừa vặn không có nghe lầm chứ? 150 vạn lượng. T. Đây là ồn ào loại nào a? Nguyên bản bọn họ cho rằng 130 vạn lượng cũng đã là đỉnh này. Ai có thể nghĩ đến chỉ là trong chốc lát, giá cả liền đã nhảy lên tới trọn vẹn 150 vạn lượng. Mà còn tăng giá thanh âm còn không có ngừng. 155 vạn lượng. 160 vạn lượng. 163 vạn lượng. 170 vạn lượng. Thời gian qua một lát, giá cả liền đã nhảy lên tới 170 vạn lượng. Thời khắc này Hàn Sinh Tuyên sắc mặt tái xanh, hai mắt bên trong tức giận đã rốt cuộc khó mà ức chế, sắc ý ngang dọc mà lên. Công công, giá tiền này đã không phải là chúng ta đủ khả năng tiếp nhận, vẫn là từ bỏ đi. Triệu Khải nhìn xem Hàn Sinh Tuyên, lúc này ngăn cản hắn tiếp tục tăng giá. Mà lúc này Hàn Sinh Tuyên quanh thân sát ý bao phủ, một cỗ âm lanh chi khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Chữ Huyền trong một gian phòng, Từ Phong Niên nghe lấy Tào Quan Tử không tách ra giá cả, đầy mặt không dám tin. 170 vạn lượng, Tào Quan Tử ra giá khó tránh cũng quá cao đi. Hắn bạn lần không ngờ, Tào Quan Tử ra giá đúng là như vậy cấp tốc. Mỗi khi Hàn Sinh Tuyên báo giá xuất khẩu, Tào Quan Tử chính là theo sát phía sau. Nếu như là Hàn Sinh Tuyên tiếp xuống không thêm giá, cái kia Tào Quan Tử chẳng phải là thật muốn lấy 170 vạn lượng đập xuống cái này Minh Giới Chi Hoa. Liên tại Từ Phong Niên mặt lộ nghi hoặc thời điểm, một thanh âm nháy mắt vang vọng toàn bộ phòng bán đấu giá. 180 vạn lượng. Mọi người ở đây tưởng rằng Hàn Sinh Tuyên báo giá thời điểm, nhưng là phát hiện ra giá người cũng không phải là Hàn Sinh Tuyên, mà là Tào Quan Tử. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Vừa vặn Tào Quan Tử không phải báo giá 170 vạn lượng sao? Đây là cái gì thao tác? Còn có thể chính mình cho mình nâng giá sao? Mọi người bị biến cố bất thình lình giật nảy mình. Nếu biết rõ vừa vặn Tào Quan Tử mới ra giá 170 vạn lượng, theo lý mà nói, chỉ cần Hàn Sinh Tuyên không tiếp tục tăng giá, như vậy hắn liền có thể lấy 170 vạn lượng hoàng kim giá cả đoạt được Minh Giới Chi Hoa. Chỉ là ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là còn không đợi Hàn Sinh Tuyên ra giá, Tào Quan Tử đúng là chính mình cho mình tăng giá 10 vạn lượng. Vị khách nhân này, ngài khẳng định muốn tăng giá 10 vạn lượng sao? Liền áo trắng Lạc Dương lúc này cũng là đầy mặt vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên là liền nàng đều không có dự liệu được tình huống như vậy. Đối mặt mọi người nghi vấn, Tào Quan Tử cười nhạt một tiếng nói, ta nếu là nhớ tới không sai, phòng đấu giá quy củ bên trong cũng không có nói không thể tự giữ mình cho mình tăng giá đi. Nghe thấy lời ấy, áo trắng Lạc Dương gật đầu nói, đúng là như thế. Ngược lại ngưng tụ tiếng nói, tăng giá hữu hiệu. Vị khách nhân này ra giá 180 vạn lượng, nhưng có người tăng giá. Theo áo trắng Lạc Dương lời nói xuất khẩu, mọi người ở đây đều là hít sâu một hơi. Cho tới nay, bọn họ đều cho rằng đấu giá là lấy ít nhất giá cả đập đến ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm ổn thỏa nhất. Đây là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy chính mình cho mình tăng giá. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người, càng là phá vỡ tất cả mọi người nhận biết. Lao hoàng quan, thế nào, không dám tăng giá sao? Ngay tại lúc này, Tào quan tử ánh mắt nhìn hướng Hàn Sên Tuyên vị trí bao sương, cười lạnh thành tiếng. Theo hắn lời nói xuất khẩu, chỉ thấy nguyên bản đã chuẩn bị từ bỏ Hàn Sên Tuyên nháy mắt cấp hỏa công tâm, quanh thân sát ý ầm vang bắn ra, trực tiếp liền đem bao sương cầm chế sen lẫn cửa sổ toàn bộ vỡ nát. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Tào quan tử, nghiến răng nghiến lợi nói, đã ngươi muốn liều giá cả, cái kia tạp gia liền thành vào ngươi. 181 vạn lượng, 185 vạn lượng, 190 vạn lượng, 195 vạn lượng. Theo từng tiếng tăng giá thanh âm vang lên, giá cả trong nháy mắt chính là kéo lên hơn 10 vạn lượng, 200 vạn lượng. Hàn Sinh Tuyên gầm thét một tiếng, trực tiếp mở ra 200 vạn lượng hoàng kim giá trên trời. Ta từ bỏ đấu giá. Liên tại Hàn Sinh Tuyên lời nói rơi xuống một máy mắt, mọi người trong tưởng tượng tăng giá thanh âm cũng không vang lên. Ngược lại là Tào quan tử trực tiếp từ bỏ đấu giá. T. 200 vạn lượng. Trời ạ, đây chính là 200 vạn lượng hoàng kim, tương đương với hai cố đạt ma kim thân. Chẳng lẽ vừa vận Tào quan tử chỉ là tại nâng giá? Mọi người lúc này hai mặt nhìn nhau, không khỏi là hít sâu một hơi. 200 vạn lượng hoàng kim, cái này đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là cực kỳ khủng bố một con số. Cho dù là phụ trách đấu giá áo trắng Lạc Dương, lúc này cũng là không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ. Tào quan tử bị bay một đạo Hàn Sinh Tuyên nháy mắt kịp phản ứng, hai mắt bên trong lửa giận bắn ra, đối với Tào quan tử quát tầm lên: Lao hoàng quan, chính mình thêm giá cả, nào có cùng ta liên quan? Tào quan tử cười nhạt một tiếng, chắp tay ở sau lưng, chậm rãi ngồi trở lại đến trên ghế. Trên đài đấu giá, áo trắng Lạc Dương thở dài ra một ngụm trọc khí, ánh mắt nhìn hướng Hàn Sinh Tuyên, cười nhạt một tiếng: Vị khách nhân này ra giá 200 vạn lượng hoàng kim. Theo phòng đấu giá chúng ta hiểu được, khách nhân ngươi mang theo hoàng kim chỉ là 110 vạn lượng. Xin hỏi còn lại 90 vạn lượng hoàng kim thẻ đánh bạc, lấy cỡ nào phương thức thanh toán? Nghe thấy lời ấy, mọi người ở đây đều là không nhịn được nhíu mày. Khá lắm, giá hỏa này nguyên lai chỉ có 110 vạn lượng a. Ta còn tưởng rằng hắn thật có thể lấy ra 200 vạn lượng hoàng kim. Nhỏ giọng một chút, nói không chừng trong tay hắn có thứ gì có khả năng giá trị 90 vạn lượng hoàng kim đây. Vừa vặn tại sao không có hỏi thăm hắn dùng cái gì thế chấp? Giá giá nhanh như vậy, đều chen miệng vào không lọt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhộn nhịp đem ánh mắt nhìn hướng Hàn Sinh Tuyên. Lúc này Hàn Sinh Tuyên đứng bình tĩnh đứng ở bao xương bên trong, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, trong mắt sát ý cũng không tiếp tục tiến hành che giấu. Hắn một bước phóng ra, thân hình lóe lên trực tiếp xuất hiện tại bàn đấu giá bên trên. Một cỗ sát khí từ trong cơ thể của hắn bắn ra, phất ống tay áo một cái, trong tay áo 3000 dây đỏ cùng nhau bắn ra. Chỉ là một cái mắt, liền đem toàn bộ phòng bán đấu giá cho bao phủ lại. Một cỗ kiểm chế cảm giác tràn ngập toàn bộ phòng đấu giá. Cái này, làm cái gì vậy? Sát khí, thật dày đặc sát khí. Hắn chẳng lẽ muốn giết chúng ta? Mọi người ở đây nhộn nhịp đổi sắc mặt, cùng nhau nhìn hướng bàn đấu giá. Vị khách nhân này, người đây là ý gì? Áo trắng Lạc Dương con mắt nhìn hướng Hàn Sinh Tuyên, trong mắt lóe lên một vẻ tức giận. Chỉ thấy cái sau lúc này khỏe miệng lộ ra một vẻ tâm lãnh tiêu ý thâm trầm nói, cái này còn không rõ ràng sao? Hôm nay cái này mình giới chi hoa, tạp gia không có ý định giao một phân tiền. Chương 50, người mèo trả thù. Ly Dương Triệu Câu xuất kích. Chương 50, người mèo trả thù. Ly Dương Triệu Câu xuất kích. Phòng bán đấu giá bên trong, mọi người nghe đến Hàn Sinh Tuyên lời nói, sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Hắn đây là tại khiêu khích phòng đấu giá uy tín. Thật là, thật to gan. Vô danh bên trong phòng đấu giá cường giả vô số, há lại hắn có khả năng khiêu khích. Bất quá Hàn Sinh Tuyên thực lực vô song, lần này chắc hẳn cũng là có chỗ ỷ vào. Cũng không biết phòng đấu giá làm sao hóa giải lần này tình trạng. Đối với Hàn Sinh Tuyên đột nhiên làm loạn, là ở đây tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Lúc này mọi người hai mặt nhìn nhau, nhộn nhịp hiếu kỳ vô danh phòng đấu giá sẽ áp dụng hành động gì. Kiệt kiệt kiệt. Tạp gia ngày đó nén giận, hôm nay thế tất yếu đòi lại một cái công đạo. Hàn Sinh Tuyên vung tay lên, trong tay áo 3000 dây đỏ đúng là trực tiếp leo lên trên quanh mình từng cây điêu khắc long thạch trụ. Trong chốc lát, sát khí chính là tràn ngập toàn bộ phòng bán đấu giá. Cho dù là nhất phẩm đại tông sư, tại đây chờ lấy uy áp phía dưới, cũng là căn bản là khó mà chống lại. Trực tiếp chính là bị uy áp cho chấn áp trên mặt đất, không thể động đậy. Chữ Huyền trong một gian phòng, Từ Phong Niên nhìn phía dưới một màn này, không nhịn được nhíu mày. Cái này Hàn Sinh Tuyên điên rồi phải không? Đúng là dám ở vô danh phòng đấu giá bên trong như vậy tùy ý làm bậy. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị vô danh phòng đấu giá cho diệt sát sao? Nếu biết rõ lúc trước nhưng phạm là xúc phạm vô danh phòng đấu giá quy của người, đều không ngoại lệ đều đem tính mệnh lưu lại. Mà lần này Hàn Sinh Tuyên càng là công nhiên khiêu khích vô danh phòng đấu giá uy tín, bực này hành vi, hiển nhiên là so xúc phạm quy củ càng thêm để người nổi nóng. Lão Hoàng lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Sinh Tuyên, tay bị hộ kiếm, âm thầm đem Từ Phong Niên bảo hộ ở sau lưng. Dù sao Hàn Sinh Tuyên đại biểu có thể là Ly Dương Hoàng thất, mà Ly Dương Hoàng thất cùng Bắc Lương Vương phủ từ trước đến nay bất hòa. Nếu là đối phương thừa cơ làm loạn, vậy coi như không xong. Thấy cảnh này Lý Thuần Cương thì là vừa cười vừa nói, hai người các ngươi không cần lo lắng, cho dù là cái này lão hoạn quan đối với các ngươi độc thủ, lão phu cũng tất nhiên sẽ bảo vệ các ngươi chu toàn. Nghe thấy lời ấy, Từ Phong Niên chính là lên tiếng dò hỏi, Lý lão kiếm thần, lần này ngươi không có ý định xuất thủ sao? Lý Thuần Cương nông nhưng cười một tiếng, ánh mắt rơi vào bản đấu giá bên trên áo trắng Lạc Dương trên thân, lạnh nhạt nói ra, chuyện này không tới phiên ta xuất thủ, phòng đấu giá tất nhiên sẽ không bỏ mặc cái kia lão hoạn quan làm sảng làm bậy. Một gian khác huyền tự bao xương bên trong, áo trắng tăng nhân Lý Dương Hân lúc này hai tay vào ngực, ánh mắt nhìn hướng phía dưới loạn cả một đoạn phòng bán đấu giá, như có điều suy nghĩ. Bên cạnh Ngô Nam Bắc nhẹ giọng hỏi, sư phụ, cái này Hàn Sinh Tuyên đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ thật muốn xuất thủ cướp đoạt minh giới chi hoa hay sao? Đối mặt nhà mình đệ tử hỏi thăm, Lý Dương Hân lạnh nhạt nói, cái này Hàn Sinh Tuyên vốn là Ly Dương Hoàng thất một đầu chó săn. Hiện nay cách Dương Hoàng đế bệnh nặng, nên không có mấy năm sống đầu. Mà thế nhân đều biết, cách Dương Hoàng đế chỉ có hai vị con vợ cả dòng dõi, theo thứ tự là Triệu Soạn cùng Triệu Ngũ. Có thể mà lại cái này Hàn Sinh Tuyên lựa chọn người, chính là Ly Dương Hoàng thất con tư sinh Triệu Khải. Mà người sắp chết, cần nhất chính là có thể sống sót, cách Dương Hoàng đế tự nhiên cũng là không ngoại lệ. So với chúng ta mà nói, cái này Hàn Sinh Tuyên hiển nhiên là càng cần hơn cái này một đóa minh giới chi hoa. Dù sao lần này Triệu Khải có thể hay không trở thành thái tử, liền tại cái này một ý niệm. Nghe thấy lời ấy, Nô Nam Bắc cũng là hiểu được, khẽ gật đầu. Ngược lại nếu mày hỏi, nhưng này Hàn Sinh Tuyên rõ ràng không bỏ ra nổi nhiều như thế hoàng kim, hắn lại cũng là cưỡng ép tiêu giá. Chẳng lẽ hắn tử vừa mới bắt đầu liền định đối vô danh phòng đấu giá động thủ sao? Lý Dương Hân nông nhưng cười nói, tất cả những thứ này còn muốn quy công cho vị kia tính toán không bỏ sót Tào Quan Tử à? Một gian khác huyền tự bao xương bên trong, Hoàng Tam Giáp nhìn phía dưới cảnh tượng, khoe miệng hiện ra một vẻ tiêu ý, người này mẹo thật là hoàn toàn như trước đây khó mà bước vàng. Cái kia Tào Quan Tử rõ ràng chính là tại thiết lập văn cục, kết quả hắn còn chui vào trong. Hiện nay thân ở tử cục, không biết nên làm sao hóa giải trước mắt hoàn cảnh khó khăn. Từ Tào Quan Tử ra giá một khắc này, Hoàng Tam Giáp chính là nhìn ra trong đó mánh khỏe. Chỉ bất quá hắn cũng chưa mở miệng nhắc nhở, dù sao chuyện này bản thân chính là không có quan hệ gì với mình. Còn nữa nói, chính mình chính là khuấy động Xuân Thu Quốc chiến ma đầu. Cái kia Hàn Sinh Tuyên là cái thá gì? Chỉ là một cái hoa quan, cũng dám cùng mình tỉnh Dương Xuân Thu ba đại ma đầu. Thần hai hoàng tự bao xương bên trong, Hoàng Phương Phật sắc mặt đại biến. Tiểu thư, người kia mèo Hàn Sinh Tuyên cũng không phải cái gì loại lương thiện. Xem ra hôm nay sợ là muốn có một tràng ác chiến. Chúng ta vẫn là trước tiên lui ra nơi đây đi. Đối mặt Hoàng Phương Phật thúc giục, Hiên Viên Thanh Phong cắn răng, gật đầu đáp ứng. Hàn Sinh Tuyên dù sao hung danh tại bên ngoài, nhìn hắn lần này tư thế kia, hiển nhiên là chuẩn bị cùng vô danh phòng đấu giá không chết không thôi. Bởi vì cái gọi là cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao. Một phen cân nhắc phía dưới, vẫn là rút đi ổn thỏa nhất một chút. Theo tầng 2 trong phòng đấu giá mọi người áp dụng khác biệt hành động. Lúc này phòng bán đấu giá bên trong, áo trắng Lạc Dương sắc mặt có chút trầm xuống, ánh mắt nhìn hướng phía trước phách lối vạn phần Hàn Sinh Tuyên. Âm thanh lạnh lùng nói, vị khách nhân này, phòng đấu giá có phòng đấu giá quy củ. Nếu như khách nhân ở bên trong phòng đấu giá gây chuyện lời nói, sợ là hậu quả ngươi đem đảm đường không nổi. Đối mặt áo trắng Lạc Dương cảnh cáo, Hàn Sinh Tuyên nhưng là cười lạnh không ngừng, không có chút nào đem lời nói của đối phương nghe vào trong tai. Các ngươi vô danh phòng đấu giá thủ đoạn tạp gia cũng không phải là không có từng trải qua. Chỉ tiếc, tạp gia hôm nay chính là có chuẩn bị mà đến. Tạp gia ngược lại muốn xem các ngươi vô danh phòng đấu giá thủ đoạn đến cùng khủng bố cỡ nào. Một câu rơi xuống, chỉ thấy Hàn Sinh Tuyên hai tay áo vung lên, nháy mắt trong tay áo dây đỏ chính là đập về phía trước mắt bàn đấu giá. Ầm ầm, chỉ là trong chớp mắt, toàn bộ bàn đấu giá chính là sụp đổ. Bụi mù nổi lên bốn phía. Giang giác. Còn không đợi mọi người kịp phản ứng, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một trận vỡ vụn thanh âm. Sau một khắc, nguyên bản bao phủ tại vô danh phòng đấu giá bên ngoài kết giới đúng là trực tiếp nhất vỡ vụn ra. Lấy ngàn mà tính triệu câu tử sĩ lúc này đã được đến Hàn Sinh Tuyên mệnh lệnh. Toàn bộ tỏa ra lăng liệt sắc cơ, từ phòng đấu giá bên ngoài nối đuôi nhau mà bảo, chỉ là thời gian qua một lát, liền đem phòng đấu giá vây chật như nêm cối. T. Cái này Hàn Sinh Tuyên là đã sớm chuẩn bị. Nhiều như thế triệu câu tử sĩ, đúng là tiềm phục tại Lương Châu thành bên trong. Xem ra hôm nay Hàn Sinh Tuyên là quyết định chú ý muốn đối vô danh phòng đấu giá xuất thủ. Nhiều như thế cường giả, vô danh phòng đấu giá có thể hay không ứng đối. Thấy cảnh này mọi người nộn nhịp hít sâu một hơi. Ngay tại lúc này, một thanh âm tại áo trắng Lạc Dương bên tai vang lên, đem gây chuyện ra hỏa, toàn bộ diệt trừ. Chương 51, áo trắng Lạc Dương xuất thủ, một trường giết ngàn người. Chương 51, áo trắng Lạc Dương xuất thủ, một trường giết ngàn người. Phải, chủ nhân, có lục kỳ mệnh lệnh, áo trắng Lạc Dương tự nhiên không dám có trì hoãn chút nào. Chỉ thấy nàng ánh mắt đột nhiên ngưng lại, một cỗ lăng liệt sát cơ nháy mắt bắn ra, trong khoảnh khắc vô số đạo hàn ý chính là hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Chỉ là trong chốc lát, toàn bộ phòng đấu giá chính là bám vào bên trên một tầng hàn khí. Áo trắng thị nữ xuất thủ. Như vậy hàn ý lạnh lẽo, người này thực lực sợ là không thua Hàn Sinh Tuyên. Nàng sẽ không phải là muốn một người độc chiến hơn ngàn triệu câu tự sĩ đi. T. Cái này khó tránh cũng quá tùy tiện đi. Nhìn xem lúc này chuẩn bị xuất thủ áo trắng Lạc Dương. Mọi người ở đây nhộn nhịp mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Lần này tham gia đấu giá hội đại bộ phận đều là khuôn mặt mới. Bọn họ đối với áo trắng Lạc Dương cũng là không hiểu nhiều lắm, chỉ biết là thực lực đối phương thâm bất khả chắc. Thế nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, áo trắng Lạc Dương đối mặt hơn ngàn vị triệu câu tử sĩ vây công, đúng là mảy may lâm nguy không sợ, thậm chí càng cùng đối phương quyết một trận tử chiến. Ân. Hàn Sinh Tuyên cảm thụ được áo trắng Lạc Dương trên thân tản ra lang liệt sắc cơ, sắc mặt nháy mắt biến đổi. Thầm nghĩ trong lòng không tốt, trực tiếp chính là trước từ bỏ cấp đoạt minh giới chi hoa, thân hình cấp tốc rút lui. Nàng bất quá là một giới nữ lưu hạng người. Giết. Hàn Sinh Tuyên một bên rút lui, một bên hướng quanh mình triệu câu tử sĩ chỉ huy. Một đám triệu câu tử sĩ mặc dù rất trong sở bạch đi rìa Lạc Dương thực lực không phải bọn họ đủ khả năng chống lại. Thế nhưng theo Hàn Sinh Tuyên ra lệnh một tiếng, lấy ngàn mà tính triệu câu tử sĩ vẫn như cũng là như ong vỡ tổ tuân ra đi lên. Trực tiếp chính là hướng về áo trắng Lạc Dương quanh sát mà đi. Công công có lệnh. Giết. Dám can đảm giết ta triệu câu hai đại thủ lĩnh. Tự tìm cái chết. hôm nay thế tất yếu san bằng Vô Danh phòng đấu giá. Tiếng gào phóng lên tận trời. Thấy cảnh này một đám khách nhân không khỏi là hít sâu một hơi. T. Hơn ngàn triệu câu tử sĩ cùng nhau xuất thủ. Những người này bên trong có thể là còn có nhất phẩm đại tông sư tồn tại. Vị này áo trắng thị nữ thực lực dù cho có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng lấy một địch ngàn đi. Hôm nay Vô Danh phòng đấu giá, sợ là phải chịu khổ sở. Mọi người đều là thay áo trắng Lạc Dương lau một vệt mồ hôi. Nếu biết rõ triệu câu tử sĩ có thể là nổi tiếng bên ngoài, mỗi một cái đều là giết người không chớp mắt ra hỏa. Lần này hơn ngàn triệu câu tử sĩ bên trong tinh nhuệ cùng nhau xuất thủ, cho dù là một vị nhất phẩm thiên tượng cảnh cao thủ, cũng căn bản liền chống đỡ không được. Đối mặt hơn ngàn triệu câu tử sĩ xung phong, áo trắng Lạc Dương trong mắt lại tràn đầy hờ hững. Chỉ thấy nàng chậm rãi nâng lên một cái tay, trong chớp mắt một cỗ hàn khí bắt đầu từ trong lòng bàn tay bắn ra. Hàn khí hóa thành từng cây nhỏ không thể nghe được băng kia, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Giang giác, làm những cái kia triệu câu tử sĩ tới gần bàn đấu giá một mấy mắt, thân thể đúng là bắt đầu tách rời, một cỗ huyết tinh chi khí hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Nhìn kỹ phía dưới mới có thể phát hiện, lúc này áo trắng Lạc Dương quanh mình đã bị băng kia hoàn toàn bao vây lại, mà những này băng kia nhỏ khó thể nghe, vẹn vẹn bằng vào mắt thường căn bản là không phát hiện được. Những cái kia triệu câu tử sĩ xung phong cực nhanh, chỉ là trong chốc lát, chính là có một nửa triệu câu tử sĩ bị băng kia chỗ chém. Khối thi thể chồng chất trên mặt đất, máu tươi chảy ngang. Cái này sao có thể? Gia hỏa này rốt cuộc là vật gì? Đúng là tại quanh mình bày ra băng kia, thật là âm hiểm. Bị thiệt lớn triệu câu tử sĩ lúc này đều là dừng bước không tiến. Cho dù là bọn họ dùng trong tay binh khí chém vào, cũng căn bản liền không thể đem áo trắng Lạc Dương sáng lập ra băng kia cho chặt đứt. Phong. Ngay tại lúc này, áo trắng Lạc Dương khỏe miệng hơi dương lên, thân hình trực tiếp chính là biến mất ngay tại chỗ. Còn không đợi mọi người kịp phản ứng, chỉ thấy giữa không trung, một bóng người xinh đẹp đã chậm rãi đưa ra một trường. Trong chốc lát, vô số đạo vô cùng kinh khủng hàn khí bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng về phía dưới chấn áp tới. Một đám triệu câu tử sĩ căn bản cũng không có phản ứng chút nào cơ hội, chỉ là giao thủ một mấy mắt, toàn bộ biến thành băng điêu, đứng ở tại chỗ, căn bản là không thể động đậy. Phá! Áo trắng Lạc Dương chậm rãi rơi vào trên mặt đất, trong khi trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ. Tất cả băng điêu đúng là toàn bộ xuất hiện vết rạn, từng tiếng thống khổ tiếng kêu rên liên tục không ngừng. Sau một khắc, băng điêu toàn bộ vỡ vụn, mà bị băng điêu ở triệu câu tử sĩ đã thành thi thể khắp nơi. Giao thủ chỉ là một mấy mắt, triệu câu tử sĩ chết hết. Chữ Huyền trong một gian phòng, Từ Phong Niên nhìn thấy phía dưới giống như nhân gian luyện ngục tình cảnh, khoe miệng bắt đầu không ngừng mà co quắp. Cái này, đây chính là vị này áo trắng thị nữ chân chính thực lực sao? Một mấy mắt, chỉ là một nháy mắt liền chém giết hơn ngàn vị triệu câu tử sĩ. Cái này khó tránh cũng quá kinh khủng đi. Cho dù là Từ Phong Niên, lúc này cũng là trong lòng hoảng sợ. Một bên Lý Thuần Cương sắc mặt ngưng trọng nói, xem ra lão phu khinh thường cô gái mặc áo trắng này thực lực. Vừa vặn bày ra thực lực, cho dù là như Tào Quan Tử như vậy lớn tiên tượng cao thủ, cũng căn bản liền khó mà chống lại. Cái này Vô Danh phòng đấu giá bên trong, quả thật là ngọa hổ tàng long. Có thể làm cho Lý Thuần Cương như vậy tán dương, trên đời sợ là không có mấy người. Một gian khác huyền tự bao xương bên trong, áo trắng tăng nhân Lý Đương Hân nhìn phía dưới thảm trạng, chậm rãi chớp mắt, hai tay chắp lại, miệng tụng kinh văn nói, A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Ngược lại ánh mắt nhìn hướng Triệu Khải đám người vị trí bao xương, khoe miệng lộ ra một vẻ tiêu ý, xem ra hôm nay cái này Ly Dương hoàn thất là muốn tổn binh hao tướng. Bao xương bên trong, Triệu Khải nhìn phía dưới tử thương thảm trọng triệu câu tử sĩ, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Nếu biết rõ lần này đến chỗ này triệu câu tử sĩ đều là Ly Dương triệu câu bên trong tinh nhuệ, ai có thể nghĩ đến hơn ngàn vị triệu câu tử sĩ chỉ là trong nháy mắt chính là toàn bộ chết trận. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Nữ tử áo trắng kia thực lực đã đến gần vô hạn tại lục địa thần tiên, lần này quả thực là hàng công công cắm. Một bên Triệu Huyên Tố ánh mắt nhìn chằm chằm áo trắng Lạc Dương, trên trán đã mồ hôi lạnh chảy ròng. Cho dù là hắn, đối áo trắng Lạc Dương cũng là sinh ra sợ hãi thật sâu. Chỉ có đến hắn cấp độ này mới có thể thấy rõ Sở Bạch Tỷ Lạc Dương xuất thủ chi tiết. Thực lực kinh khủng như thế, cho dù là chính mình cũng quả quyết là không dám tùy tiện trêu chọc. Tại sao có thể như vậy? Triệu Khải hai tay nắm chặt thành quyền, trong mắt tràn đầy không dám tin. Ngay tại lúc này, một tiếng thâm trầm âm thanh đúng là vang vọng toàn bộ Vô Danh phòng đấu giá. Kiệt kiệt kiệt. Không nghĩ tới Tạp gia còn đánh giá thấp các ngươi Vô Danh phòng đấu giá thực lực. Chỉ bất quá các ngươi nếu là cho rằng Tạp gia thủ đoạn chỉ là như vậy, vậy các ngươi coi như lớn sai thật sai lầm rồi. Hàn Sinh Tuyên trong mắt lóe lên một vẻ vẻ âm tàn, ngược lại trầm giọng nói, lão bất tử đồ vật, còn không ra hỗ trợ sao? Chương 52, Mật giáo Kim Cương Tông, Kim Luân Pháp Vương. Chương 52, Mật giáo Kim Cương Tông, Kim Luân Pháp Vương. Bên trong phòng đấu giá, hắn còn có giúp đỡ hay sao? T. Hơn ngàn triệu câu tử sĩ đều đã chết mất, chẳng lẽ người này mèo còn không bỏ qua? Trợ thủ của hắn đến cùng là ai? Kèm theo Hàn Sinh Tuyên lời nói xuất khẩu, mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nếu biết rõ Hàn Sinh Tuyên có thể là Ly Dương Vương thất hoạn quan đứng đầu, càng là am hiểu lấy chỉ huyền giết thiên tượng tồn tại. Lần này dưới trướng hắn hơn ngàn triệu câu tử sĩ đã chết tuyệt, bọn họ thực sự là khó có thể tưởng tượng đối phương còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Ngay tại lúc này, một đạo khủng bố tuyệt luân khí tức theo bên ngoài mà vào. Chỉ thấy một vị trên người mặc áo bào màu vàng, thân hình gầy gò giống như cây gậy trúc đồng dạng lão giả theo bên ngoài mà vào, toàn thân trên dưới tỏa ra một cỗ cổ quái khí tức. Theo người này xuất hiện ở chỗ này, mọi người ở đây đều là trong lòng run lên, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Là là hắn, mật giáo Kim Cương Tông, Kim Luân Pháp Vương. Gia hỏa này làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ đây chính là Hàn Sinh Tuyên giúp đỡ sao? Truyền ngôn Kim Luân Pháp Vương có thể là đem Long Tượng Bàn Nhược công luyện đến tầng thứ 10, thực lực vô cùng kinh khủng. Không nghĩ tới hắn thế mà xuất hiện ở chỗ này, xem ra lần này Vô Danh phòng đấu giá sợ là muốn có phiền phức. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đều là đầy mặt vẻ hoảng sợ. Dù sao Kim Luân Pháp Vương nổi tiếng bên ngoài, ở đây một đám giang hồ cao thủ đối nó đều là câm như hến. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Ta đây không phải là tới nhà. Kim Luân Pháp Vương đi tới Hàn Sinh Tuyên bên người, trong mắt lóe lên một vẻ tức giận chi ý, nếu như không phải cái sau cho ra thẻ đánh bạc quá mức hấp dẫn người, chính mình quả quyết là không thể nào đến Vô Danh phòng đấu giá gây chuyện. Ngươi tới đối phó nữ tử áo trắng kia, ta đi cướp đoạt minh giới chi hoa. Hàn Sinh Tuyên cũng không nói nhảm, trực tiếp chính là đối với Kim Luân Pháp Vương mở miệng. Cái sau nghe vậy, không nhịn được nhíu mày, ánh mắt nhìn hướng bàn đấu giá bên trên áo trắng lặng dương, khịt mũi coi thường nói, bất quá là cái nữ hoa hoa mà thôi, đúng là để cho ta xuất thủ. Cái này nếu là chuyển đi, chẳng phải là để người làm trò hề cho thiên hạ. Kim Luân Pháp Vương sao mà tự ngạo, tự nhiên là không có đem áo trắng lạc dương để ở trong mắt. Bớt nói nhảm, nữ tử áo trắng kia không phải cái gì loại lương thiện, tập ra dưới tay những này triệu câu tử sĩ đều là bị chém giết, ngươi không cần thiết chủ quan. Hàn Sinh Tuyên hừ lạnh một tiếng, lên tiếng nhắc nhở. Lúc này Kim Luân Pháp Vương vừa rồi chú ý tới thi thể khắp nơi, không nhịn được nhíu mày, ngưng tụ tiếng nói, không nghĩ tới các ngươi ly dương triệu câu đúng là như vậy phế vật, đúng là ngay cả chỉ là một nữ tử đều ứng phó không được. Ngươi hãy nhìn kỹ, ta là như thế nào để nữ tử này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một câu rơi, ai chỉ thấy Kim Luân Pháp Vương vung tay lên, vàng bạc đồng sắt chỉ năm cái bánh xe chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Một cỗ lăng liệt sát cơ nháy mắt chính là bắn ra, lập tức thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng về áo trắng lạc dương xung phong mà đi. Tự tìm cái chết. Áo trắng lạc dương hừ lạnh một tiếng, nàng tự nhiên cũng là rõ ràng Kim Luân Pháp Vương cùng lúc trước chém giết những cái kia triệu câu tử sĩ cũng không phải là cùng một đường mặt hàng. Lúc này liền là chính diện nên đón tiếp lấy. Bành! Một cỗ khí tức kinh khủng từ cả hai trên thân tản ra, hàng khí cùng từng trận sát ý không ngừng mà đụng chạm. Quanh mình bách tường lúc này đều đã leo lên trên từng trận khe hở, thậm chí liền mấy cây điêu khắc long thạch trụ đều khó mà tiếp nhận cả hai phát tán ra huy áp mà nhộn nhịp vỡ vụn ra. Chữ Huyền trong một gian phòng, không nghĩ tới đúng là ngay cả Kim Luân Pháp Vương đều xuất hiện, cùng Hàn Sinh Tuyên liên thủ, sợ là Vô Danh phòng đấu giá khó mà chống đỡ a. Từ Phong Niên nhìn trước mắt một màn này, không nhịn được hít sâu một hơi. Áo trắng lạc dương cùng Kim Luân Pháp Vương chiến đấu cực kỳ khủng bố, bất quá lại không thể ảnh hưởng nói tầng hai trong bao xương mọi người. Dù sao tầng hai bao xương đều bị một loại cực kỳ kỳ lạ cấm chế cho bao trùm, cho dù là hai người phát tán ra huy áp, cũng căn bản liền xuyên thấu không được tầng này cấm chế. Ngươi tiểu tử này sợ là xem thường Vô Danh phòng đấu giá đi. Hiện nay Vô Danh phòng đấu giá vẹn vẹn chỉ là cái kia áo trắng thị nữ xuất thủ mà thôi, chính là để Kim Luân Pháp Vương cùng Hàn Sinh Tuyên kiêng kỵ như vậy. Ngươi nhưng chớ có quên, cái này Vô Danh phòng đấu giá bên trong có thể xa không chỉ áo trắng thị nữ một vị cường giả. Một bên Lý Thuần Cương lúc này lại là đẩy mặt vẻ đạm nhiên. Kim Luân Pháp Vương thực lực mặc dù rất mạnh, thế nhưng cũng chỉ có thể cùng áo trắng lạc dương lực lượng ngang nhau mà thôi. Đến mức Hàn Sinh Tuyên, lúc này mục tiêu của hắn hoàn toàn liền không tại áo trắng lạc dương trên thân, hiển nhiên là chạy cái kia minh giới chi hoa mà đi. Phòng bán đấu giá bên trong, Hàn Sinh Tuyên nhìn xem lúc này đang cùng áo trắng lạc dương giao chiến say xưa Kim Luân Pháp Vương, có chút thở dài một hơi. Hắn cũng không lúc này gia nhập vào trong chiến đấu, mà là thân hình lóe lên, chạy thẳng tới bàn đấu giá mà đi. Lúc này bàn đấu giá mặc dù bên ngoài bị áo trắng lạc dương dùng băng kia bám vào bên trên một đạo bình chướng, thế nhưng theo Hàn Sinh Tuyên hai tay áo vung lên, trong tay áo 3000 dây đỏ trực tiếp liền đem những cái kia băng kia toàn bộ phá hủy. T. Cái này Hàn Sinh Tuyên từ lúc mới bắt đầu mục tiêu chính là minh giới chi hoa, xem ra hắn muốn đạt được. Dùng Kim Luân Pháp Vương ngăn chặn áo trắng thị nữ, sau đó chính mình cướp đoạt minh giới chi hoa, thật là hảo thủ đoạn a. Dùng tới ngàn triệu câu tử sĩ tính mệnh đi đổi lấy minh giới chi hoa, thật đáng ra không? Thấy cảnh này mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Mắt thấy Hàn Sinh Tuyên liền muốn chạm đến minh giới chi hoa trong nháy mắt đó. Hiu, một đạo hàn mang đống nhiên xuất hiện, chỉ thấy một bộ đồ đen chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người của hắn. Tây Môn Suy Tuyết cầm trong tay trường kiếm, một kiếm chém vào mà ra. Kiếm thế cực kỳ hung mãnh, chỉ là trong chớp mắt, chính là trực tiếp đem Hàn Sinh Tuyên 3000 dây đỏ toàn bộ chặt đứt. Mà lúc này Hàn Sinh Tuyên mắt thấy liền muốn đụng chạm đến minh giới chi hoa. Vào thời khắc này, một đạo kiếm khí chém vào mà xuống. Xoẹt. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ thấy thứ nhất cánh tay đã bị kiếm khí chém xuống. Máu tươi chảy ngang. Bành. Lập tức một cỗ không có gì sánh kịp kiếm thế rơi đập tại Hàn Sinh Tuyên ngực. To lớn lực đạo trực tiếp liền đem đánh bay ra ngoài, nặng nề mà khảm vào đến một bên vách tường bên trong. Thời khắc này Hàn Sinh Tuyên sắc mặt tảm đạm, toàn thân trên dưới khí tức dần dần yếu bớt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cái này sao có thể? Hắn rõ ràng tại động thủ phía trước đã dò xét qua quanh mình khí tức, mãi đến phát hiện Tây Môn Suy Tuyết không hề ở trong đó về sau, mới có thể lựa chọn ngang nhiên xuất thủ. Ai có thể nghĩ đến liền tại chính mình sắp đạt được thời điểm, đối phương đột nhiên xuất hiện, mà còn vẹn vẹn chỉ cần một kiếm, chính là hóa giải chính mình tất cả chiêu thức, đồng thời đem chính mình một tay chém xuống. Vào giờ phút này, bàn đấu giá bên trên, Tây Môn Suy Tuyết cầm kiếm mà đứng, hờ hững nhìn hướng Hàn Sinh Tuyên. Âm thanh băng lãnh, chủ nhân có lệnh, dám can đảm xúc phạm phòng đấu giá quy củ, giết không tha. Chương 53, một kiếm chém cánh tay. Người mèo cầu xin tha thứ. Chương 53, một kiếm chém cánh tay. Người mèo cầu xin tha thứ. là cái này vô danh phòng đấu giá hộ vệ. Một kiếm liền chém dụng Hàn Sinh Tuyên một tay. Thực lực kinh khủng như thế, nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết xuất thủ, mọi người ở đây không khỏi là kinh hãi bàn phần. Mà giờ khắc này Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng giữa không trung cùng áo trắng Lạc Dương Ác Chiến Kim Luân Pháp Vương, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ khinh thường. Hạng gia áo túi cơm cũng dám ở ta vô danh bên trong phòng đấu giá gây rối, tự tìm cái chết. Một tiếng gầm thét từ trong miệng truyền ra. Sau một khắc, thân hình của hắn lóe lên trực tiếp chính là biến mất ngay tại chỗ. Mà Kim Luân Pháp Vương tại nhìn thấy Hàn Sinh Tuyên thảm trạng trong nháy mắt đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, muốn rút lui thời điểm, nhưng là phát hiện mình đã bị áo trắng Lạc Dương cuốn lên, vô luận chính mình làm sao thoát thân mà ra, cũng không thể làm được. Giang giác. Ngay tại lúc này, một tiếng xé gió lên, chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết chẳng biết lúc nào đúng là xuất hiện ở sau lưng của hắn. Thời hợt một kiếm rơi xuống, vô số đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng tụ đến. Kim Luân Pháp Vương thấy thế, vừa định muốn dùng trong tay vàng bạc đồng sắt chỉ năm vòng chống cự, nhưng khi trong tay năm vòng tại chạm đến Tây Môn Suy Tuyết trường kiếm trong tay thời điểm, đúng là toàn bộ phá thành mảnh nhỏ. Mà kiếm khí từ trên trời giáng xuống, trung trung địa điểm, trực tiếp chính là xuyên thủng Kim Luân Pháp Vương thân thể. Cái sau tại bàng bạc kiếm khí phía dưới, cũng là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, rơi đập tại Hàn Sinh Tuyên bên người, máu tươi chảy ngang, khí tức bị bại. Huyền tự bao xương bên trong, Hoàng Tam Giáp thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ánh mắt nhìn chằm chằm đứng ở giữa không trung Tây Môn Suy Tuyết, hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Gia hỏa này, đã là một vị lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Thân là Xuân Thu ba đại ma đầu một trong, hắn nhận thức người xem tượng bản lĩnh vượt xa người bình thường. Mặc dù Tây Môn Suy Tuyết từ đầu tới đuôi chỉ là đưa ra lượng kiếm, thế nhưng cái kia lượng kiếm nhưng là để Hàn Sinh Tuyên cùng Kim Luân Pháp Vương hai vị đương thời cường giả đều thân chịu trọng thương. Như thế thực lực khủng bố, tuyệt đối đã đạt đến lục địa thần tiên cấp độ. Một gian khác huyền tự bao xương bên trong, xem ra lần này cái này vô danh phòng đấu giá là thật sự nổi giận a. Tào Quan Tử khẽ miệng lộ ra một vẻ tiêu ý, hắn là cố ý chọc giận Hàn Sinh Tuyên, từ đó làm cho đối phương tại vô danh phòng đấu giá bên trong xuất thủ. Mục đích tự nhiên rất đơn giản, chính là muốn để Hàn Sinh Tuyên triệt triệt để đắc tội vô danh phòng đấu giá. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, Hàn Sinh Tuyên thế mà đã sớm chuẩn bị, hơn ngàn triệu câu tử sĩ đã mai phục tại bên ngoài, bây giờ cùng nhau trên bảo. Chỉ bất quá dù cho hắn đã sớm chuẩn bị, thế nhưng tại vô danh phòng đấu giá thực lực tuyệt đối trước mặt, vẫn như cũng là không đáng chú ý. Tào thúc thúc, xuất thủ hai người này thực lực khó tránh cũng quá kinh khủng đi. Khương Nghi nhìn trước mắt tất cả, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nàng vốn cho là Hàn Sinh Tuyên cùng Kim Luân Pháp Vương liên thủ, vô danh phòng đấu giá sẽ có chút khó mà chống đỡ. Thế nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, vô danh phòng đấu giá vị này hộ vệ thực lực đúng là kinh khủng như vậy. Chỉ dùng lượng kiếm chính là hóa giải vô danh phòng đấu giá nguy cơ, mà còn vị kia áo trắng thị nữ, càng là một trưởng chính là diện sát hơn ngàn triệu câu tử sĩ. Phải biết, cái này phóng nhãn toàn bộ Cửu Châu đại địa, đều là cực kỳ kinh người chiến tích. Chữ Huyền trong một gian phòng, Từ Phong Niên vẻ mặt đầy rung động, thực lực thế này, kinh thế hai tục. Chỉ bất quá cái này Hàn Sinh Tuyên chính là Ly Dương Hoàng thất trọng thần, chẳng lẽ vô danh phòng đấu giá thật dám giết hắn không thành? Một bên Lý Tuần Cương lúc này lại là cười nhạt một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi tiểu tử này tạm thời xem trọng đi, dám can đảm xúc phạm vô danh phòng đấu giá quy của người, dù cho phía sau có Ly Dương Hoàng thất nâng đỡ lại như thế nào, sợ là khó thoát khỏi cái chết. Phòng bán đấu giá bên trong, Hàn Sinh Tuyên khó khăn đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình tất cả mưu đồ đúng là rơi vào kết cục như thế. Lượng, hai vị các hạ còn mời tha tạp gia một mạng. Tạp gia nguyện ý ra 200 vạn lượng hoàng kim, mua xuống cái này mình giới chi hoa. Không, ra 300 vạn lượng hoàng kim. Hàn Sinh Tuyên nhìn trước mắt hai người, trong lòng cũng sớm đã hoảng sợ bạt phần. Vừa vặn nếu như không phải mình kịp thời rút lui, chỉ sợ cái mạng này đều muốn bàn giao tại Tây Môn Suy Tuyết trong tay. Vào giờ phút này, hắn vừa rồi thật sự hiểu mình cùng đối phương ở giữa chênh lệch. Đối phương nếu như là muốn giết mình, cũng liền mẹn mẹn chỉ là so bóp chết một con kiến muốn hơi khó hơn một điểm mà thôi. 300 vạn lượng hoàng kim. Cái này tương đương với Ly Dương Vương triệu nửa năm có thừa thuế má đi. Cái này Hàn Sinh Tuyên đến cùng có bao nhiêu thẻ đánh bạc? Hiện tại cầu xin tha thứ, có phải là chậm một chút? Không biết vô danh phòng đấu giá có thể đáp ứng hay không xuống. Nghe đến Hàn Sinh Tuyên lời nói, mọi người nhộn nhịp mặt lộ vẻ kinh hãi. Nếu biết rõ đây chính là trọn vẹn 300 vạn lượng hoàng kim, vô luận là người nào được đến như thế tài phú, vậy cũng là có khả năng mười mấy cuộc đời áo cơm không lo. Ánh mắt của mọi người nhộn nhịp nhìn hướng bàn đấu giá bên trên hai người. Chủ nhân có lệnh, xúc phạm vô danh phòng đấu giá quy của người, giết không tha. Đối mặt Hàn Sinh Tuyên cầu xin tha thứ, Tây Môn Suy Tuyết nhưng là một mặt hờ hững chi sắc. Cho dù đối phương mở ra trọn vẹn 300 vạn lượng hoàng kim giá trên trời, vẫn như cũng là không bị để vào mắt. Cái gì? Hắn đúng là cự tuyệt. Đây chính là trọn vẹn 300 vạn lượng hoàng kim a. Chẳng lẽ cái này 300 vạn lượng hoàng kim tại vô danh phòng đấu giá trong mắt, như vậy không đáng giá nhắc tới. Nghe đến Tây Môn Suy Tuyết không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Phòng bán đấu giá bên trong mọi người đã kinh hãi đến không thể kèm theo. Liên thời khắc này Hàn Sinh Tuyên đều thất thần. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, đối phương đúng là đối với chính mình mở ra thẻ đánh bạc như vậy chẳng thèm ngó tới. Các hạ suy nghĩ thật kỹ. Tạp gia dù nói thế nào cũng là Ly Dương Hoàng thất người. Nếu là tạp gia chết ở chỗ này, sợ là vô danh phòng đấu giá cũng muốn bị kết nạn. Như vậy đi, tạp gia ra giá 400 vạn lượng hoàng kim, cùng với rất nhiều võ học bí điển, chỉ cầu các hạ thả chúng ta hai người một con đường sống. Hàn Sinh Tuyên lúc này cắn chặt răng, lần thứ hai tăng thêm mấy phần thẻ đánh bạc. Hắn tự nhiên là không có nhiều như vậy hoàng kim, cho nên mới mang lên Kim Luân Pháp Vương, dù sao Kim Luân Pháp Vương có ngân lượng cũng không phải số ít, chọn vẹn 400 vạn lượng giá trên trời. Mua hai người bọn họ tính mệnh, cái này từ chỗ nào đến xem, đều là tuyệt đối không lỗ một bút mua bán. Chỉ bất quá đối mặt lần thứ hai đề cao thẻ đánh bạc, Tây Môn Suy Tuyết cùng áo trắng Lạc Dương hai người nhìn nhau. Ngay tại do dự thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên một đạo hờ hững âm thanh. Giết gà dọa khỉ. Người lên tiếng không phải người khác, chính là Lục Kỳ. Nghe thấy lời ấy, hai người trong mắt nháy mắt hiện lên một vẻ sát ý. Tây Môn Suy Tuyết rút kiếm hướng về phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay chủ nhân có lệnh, hai người các ngươi tính mệnh, nhất định phải lưu lại. Chương 54, khủng bố bị áp. Nhất niệm chu sát. Chương 54, khủng bố bị áp. Nhất niệm chu sát. Theo Tây Môn Suy Tuyết tiếng nói xuất khẩu, một cỗ lăng liệt kiếm khí bỗng nhiên từ trong cơ thể bộc phát ra. Kiếm khí đằng không mà lên, đúng là làm cho cả thiên khung cũng vì đó biến sắc. Một kiếm này, tựa như khai thiên tịch địa đồng dạng, đúng là để thiên khung cũng vì đó run lên. Vô số đạo lôi đỉnh chi lực cuốn theo lấy kiếm khí ầm vang rất xuống, giống như diệt thế chi lôi đồng dạng. Trốn. Cảm nhận được Tây Môn Suy Tuyết trên người tán phát ra như thế kiếm khí, Hàn Sinh Tuyên cùng Kim Luân Pháp Vương hai người nhìn nhau, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn thoát đi nơi đây. Liên tại kiếm khí sắp rơi xuống thời điểm, hai người đúng là đã không để ý trên người mình thương thế, hướng về vô danh phòng đấu giá bên ngoài chạy như điên. Bọn họ vốn là đương thời cường giả đỉnh cao, cho dù biết rõ không phải là đối thủ, thế nhưng muốn toàn thân trở ra cũng không phải là việc khó gì. Liên tại hai người sắp phóng ra vô danh phòng đấu giá trong nháy mắt đó, một luồng áp lực vô hình bỗng nhiên giáng lâm tại cả hai trên thân. Nguyên bản chính là thân chịu trọng thương hai người lúc này đúng là tại đây trở lấy uy áp phía dưới, hoàn toàn không có chút nào sức chống cự, thậm chí liền hô hấp đều cực kỳ khó khăn. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Thật là khủng khiếp uy áp. Thập ra cảm giác trong thân thể khí cơ đã bị toàn bộ phong bế. Hàn Sinh Tuyên trong lòng hoảng hốt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bên cạnh Kim Luân Pháp Vương lúc này khỏe miệng tràn ra máu tươi, cả người đã bắt đầu thần trí không rõ. Cho dù hắn toàn lực thi triển trong cơ thể Long Tượng Bàn Ngược Công, thế nhưng vẫn như cũng là liên động động thủ chỉ đều lộ ra cực kỳ khó khăn. Vâng thưa chủ nhân xuất thủ. Thấy cảnh này, Tây Môn Suy Tuyết cùng áo trắng Lạc Dương đều là thu lại tự thân khí tức, yên tĩnh địa lui sang một bên. Mà giờ khắc này vô danh phòng đấu giá một căn phòng bên trong, Lục Kỳ con mắt hơi động một chút, thần sắc hờ hững nhìn phía dưới phát sinh tất cả. Chỉ thấy hắn có chút dẫn dang ngón tay, một đạo uy áp ầm vang rơi xuống. Phốc phốc. Nguyên bản bị trấn áp tại trên mặt đất Hàn Sinh Tuyên cùng Kim Luân Pháp Vương hai người lúc này hai mắt trợn thật lớn. Bọn họ có khả năng rõ ràng cảm giác được trên thân thừa nhận uy áp vượt xa lúc trước. Một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra. Sau một khắc, một cỗ nhàn nhạt uy áp nhẹ nhàng rơi xuống tại hai người trên thân. Oeng. Một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang triệt. Chỉ thấy hai người trước kia vị trí, nháy mắt lom đi xuống, xuất hiện một cái hố sâu. Mà tại hố sâu bên trong, Hàn Sinh Tuyên cùng Kim Luân Pháp Vương hai người thân hình đã biến mất không thấy gì nữa, độc lưu lại hố sâu trình độ một bãi thịt nát. Huyết tinh chi khí tản đi khắp nơi ra. Phòng bán đấu giá bên trong. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Vừa vặn đến cùng phát sinh cái gì? Hàn Sinh Tuyên cùng Kim Luân Pháp Vương, cứ thế mà chết đi. Vừa vặn cố khí tức kia, đến cùng là ai xuất thủ? Vẹn vẹn chỉ là uy áp liền chém giết hai vị có thể so với lục địa thần tiên tồn tại. Lấy lại tinh thần mọi người lúc này không khỏi là hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Nguyên bản bọn họ cho rằng Hàn Sinh Tuyên cùng Kim Luân Pháp Vương muốn chạy trốn, căn bản cũng không có người có khả năng chân chính ngăn cản bên dưới hai người bọn họ. Thế nhưng vừa vặn bọn họ có khả năng rõ ràng cảm giác được, có một đạo chí cao vô thượng khí tức hàng lâm xuống, trực tiếp liền đem toàn bộ thiên địa cho phong tỏa ngăn cản. Như thế thực lực đã không phải là lục địa thần tiên đủ khả năng với tới. Chữ Huyền trong một gian phòng, tận mắt nhìn thấy Hàn Sinh Tuyên cùng Kim Luân Pháp Vương vẫn lạc từ phong niên đầy mặt vẻ khiếp sợ. Cái này, đây rốt cuộc là người nào xuất thủ? Ánh mắt của hắn nhìn hướng Lý Thuần Cương, mà lúc này Lý Thuần Cương cũng là một mặt kinh hãi, vừa vặn dù cho mạnh như hắn, cũng là cảm giác được trong lòng phát run. Hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được, giáng lâm tại Hàn Sinh Tuyên cùng Kim Luân Pháp Vương trên thân hai người uy áp, có khả năng tùy tiện chém giết một vị lục địa thần tiên. Cho dù là chính mình toàn lực ứng phó, cũng căn bản liền khó mà tại đây trở lấy uy áp phía dưới, kiên trì một hơi thời gian. Là vô danh phòng đấu giá phía sau màn chủ nhân xuất thủ sao? Cho dù là Lý Thuần Cương, lúc này cũng là có chút hoảng hốt. Như thế thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm nhân phạm chủ. Hắn không thể tin được, cái này vô danh phòng đấu giá phía sau màn chủ nhân đến cùng đạt tới cảnh giới cỡ nào? Huyền tự bao xương bên trong, Hoàng Tam Giáp lúc này sắc mặt tạm đạm không gì sánh được. Hắn nhìn trước mắt thảm trạng, hô hấp càng thêm dồn dập lên, cả người cũng bắt đầu ngăn không được địa run rẩy. Thật là khủng khiếp uy áp. Cái này vô danh phòng đấu giá phía sau, đến cùng là bực nào kinh khủng tồn tại. Cho dù là thân là Xuân Thu ba đại ma đầu hắn, lúc này cũng là cảm giác được toàn thân trên dưới lông tơ dựng đứng. Trong lòng đối vô danh phòng đấu giá hoảng hốt tại lúc này đạt tới đỉnh phong. Một gian khác huyền tự bao xương bên trong, áo trắng tăng nhân Lý Dương Hân hai tay chắp lại, mặt mày buông xuống. A Di Đà Phật. Thiện hai thiện hai. Một bên tiểu hòa thượng Ngô Nam Bắc lúc này nhíu mày, ngưng tụ âm thanh hỏi, sư phụ, vừa vặn đó là người nào xuất thủ? Ta vừa vặn cảm giác được trên người mình Phật môn khí vận đúng là bị người gọt đi hơn phân nửa. Nghe thấy lời ấy, áo trắng tăng nhân Lý Dương Hân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngưng tụ tiếng nói, vừa vặn người xuất thủ, thực lực khủng bố, dù chỉ là tùy ý tản ra một cỗ khí tức, đều đã đạt tới kinh thế hai tục tình trạng. Nghe đến nhà mình sư phụ như vậy khen ngợi đối phương, Ngô Nam Bắc lúc này dò hỏi, vậy sư phụ ngươi nếu là cùng cái này người xuất thủ một trận chiến, có mấy phần thắng? Một hơi. Lý Dương Hân từ không diện ý Ngô Nam Bắc nhíu mày, không hiểu hỏi, ý gì? Chỉ thấy áo trắng tăng nhân Lý Dương Hân mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, một hơi bên trong, bẩn tăng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân là hoàn mỹ kim cương cảnh tồn tại, lực phòng ngự danh xưng vô song. Thế nhưng tại cái kia phía sau màn người trước mặt, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một hơi. Lương Châu Thành bên ngoài, mấy đạo thân ảnh ngẩng đầu mà đứng, đầy mặt hoảng sợ nhìn hướng giờ phút này dị tượng liên tục xuất hiện Lương Châu Thành. Bác Mãng thập đại ma đầu một trong một vị khô gầy lão đầu lúc này hô hấp dồn dập, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, như thế dị tượng, chỗ cách mấy ngàn dặm, đúng là để lão phu cảm giác được sợ hãi. Một bên một vị nam tử mập mạp gật đầu nói, vẹn vẹn chỉ là tản ra huy áp, chính là để ta suýt nữa quỳ rạp dưới đất. Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là cái kia Lý lão kiếm thần xuất thủ? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Mà tại mọi người trước người, chỉ thấy Thác Bạt Bồ Tát lúc này hai tay vào ngực, trong mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Hào hào khí tức kinh khủng. Xem ra cái này Lương Châu Thành nội đương thật sự là ngọa hổ tàng long. Trong miệng hắn thì thảo, lập tức ánh mắt nhìn hướng quanh mình mọi người, trầm giọng nói, lần này Lương Châu Thành gần trong gang tấc, vô danh phòng đấu giá bên trong tất nhiên là bảo bối vô số. Còn mời chư vị chớ có lời biếng, chỉ cần có thể chiếm lĩnh cái này vô danh phòng đấu giá, như vậy chúng ta liền có thể một bước lên trời. Chương 55, giá trên trời bồi thường. Mở ra lâm thời đấu giá hội. Chương 55, giá trên trời bồi thường. Mở ra lâm thời đấu giá hội. Vô danh bên trong phòng đấu giá. Giữa thiên địa dị tượng chậm rãi tiêu tán, tất cả mọi người thật lâu khó mà lấy lại tinh thần. Ngay tại lúc này, một thanh âm vang vọng toàn bộ giữa thiên địa. Chư vị khách nhân, lần này bởi vì có người quấy rối, cho nên hỏng chư vị hào hứng. Vì đền bù chư vị tổn thất, vô danh phòng đấu giá không ràng buộc là ở đây chư vị mỗi người cung cấp một cái ngũ phẩm đan dược, thanh tâm đan. Đồng thời ngoài định mức gia tăng một tràng đấu giá. Còn mời chư vị tha thứ. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, nguyên bản còn lòng vẫn còn sợ hãi mọi người nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cái gì? Bồi thường ngũ phẩm đan dược? T. Ngũ phẩm đan dược giá trị ít nhất cũng là 5 vạn lượng bạc ngân. Ở đây người đấu giá ít nhất cũng là ngàn người, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa phòng đấu giá lần này muốn lấy ra 5000 vạn lượng bạc ngân. T. Thủ bút thật lớn. Nghe tới bồi thường về sau, mọi người nhất thời ở giữa nhảy cẫng hoan hô. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, lần này đúng là nhân họa đắc phúc, còn chiếm được một cái ngũ phẩm đan dược. Ba ba ba. Ngay tại lúc này, từng tiếng vỗ tay tiếng vang lên. Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, chỉ thấy quanh mình nguyên bản bởi vì đánh nhau mà tổn hại vách tường đúng là bắt đầu dần dần trở về hình dáng ban đầu. Liền thi thể khắp nơi, đúng là đều biến mất không còn tăm hơi. Hết thảy tất cả tại trong khoảnh khắc chính là khôi phục lại sự tình phát sinh phía trước nguyên dạng. Cái này, đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Vô danh phòng đấu giá, khó tránh cũng quá sâu không lường được đi. Như thế thủ đoạn, nghe rợn cả người. Thấy cảnh này một đám người đấu giá không khỏi là hít sâu một hơi. Nếu biết rõ như thế quy mô tổn thương, cho dù là không ngủ không nghỉ, ít nhất cũng phải 3 ngày mới có thể chữa trị hoàn chỉnh, hơn nữa còn sẽ lưu lại một chút vết tích. Thế nhưng lúc này vẹn vẹn chỉ là trong lúc nhất thời liền trở về hình dáng ban đầu. Cái này không nhịn được để trong lòng mọi người hoảng hốt. Nhộn nhịp hiếu kỳ cái này vô danh phòng đấu giá phía sau, đến cùng là bực nào kinh khủng tồn tại. Trên đài đấu giá, Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi biến mất thân hình. Áo trắng Lạc Dương ngẩng đầu mà đứng, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. Lúc trước sự tình, còn mời chư vị thứ lỗi. Lần này đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Minh rồi chi hoa, hiện tại giá khởi điểm là 100 vạn lượng hoàng kim, xin hỏi huyền tự bao xương vị khách nhân kia, có nguyện ý hay không ra giá? Nghe thấy lời ấy, Tào quan tử cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, tự nhiên là nguyện ý. Áo trắng Lạc Dương nông nhưng cười một tiếng, ngược lại ánh mắt nhìn hướng mọi người tại đây, xin hỏi có hay không có người nguyện ý tăng giá? Lời nói rơi xuống, sau một hồi lâu đều chưa từng lần thứ hai truyền đến tăng giá thanh âm. Tất cả mọi người rất rõ ràng ra giá người chính là Tào quan tử. Lúc trước Hàn Sen Tiên chính là bị Tào quan tử sắp xếp một đạo, bọn họ cho dù đối với Minh giới chi hoa rất là muốn, thế nhưng đồng dạng sợ hãi dẫm lên vết xe đổ. Lúc này đúng là không một người nguyện ý ra giá. 100 vạn lượng hoàng kim một lần, 100 vạn lượng hoàng kim hai lần, 100 vạn lượng hoàng kim ba lần. Chúc mừng huyền tự bao xương vị khách nhân này, lấy 100 vạn lượng hoàng kim giá cả đấu giá được Minh giới chi hoa. Theo áo trắng Lạc Dương giải quyết dứt khoát, tuyên bố Minh giới chi hoa thuộc về. Giờ phút này, áo trắng Lạc Dương chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngưng tụ tiếng nói, nguyên bản dựa theo phòng đấu giá quý cũ, lần này đấu giá hội nên kết thúc. Thế nhưng chủ nhân vừa vận truyền đến mệnh lệnh, muốn lâm thời gia tăng một tràng đấu giá. Cho nên lần này đấu giá hội, đem còn có một cái vật đấu giá. Tiếp xuống, chúng ta muốn tiến hành lâm thời vật phẩm đấu giá đấu giá. Còn mời các vị khách nhân chuẩn bị sẵn sàng. Kèm theo lời của nàng xuất khẩu, mọi người ở đây đều là tinh thần chấn động, nhộn nhịp tò mò. Nếu biết rõ trận này đấu giá hội chính là lâm thời thêm, bọn họ rất hiếu kỳ lần này lâm thời đấu giá hội sẽ là như thế nào vật đấu giá. Lúc trước ba kiện vật đấu giá đều là đánh giá xưa nay chưa từng có giá cao, cũng không biết trận này lâm thời đấu giá hội sẽ là như thế nào kinh thế hãi tục đồ vật. Sẽ không phải là lấy cái gì đồ vật đến gạt chúng ta a? Hẳn là sẽ không, vô danh phòng đấu giá tín dự còn có thể tin tưởng bọn họ cũng sẽ không nện chiêu bài của mình. Mọi người lúc này không nhịn được nói một câu xúc động. Bất quá càng nhiều người quan tâm thì là áo trắng Lạc Dương trong miệng cuối cùng một kiện vật đấu giá. Thiên Nhất Thánh Thủy, Đạt Ma Kim Thân, Minh Giới Chi Hoa. Cái này ba kiện đã là kinh thế hai tục bà bối, sẽ có cái gì vật đấu giá so với chúng nó còn muốn chân quý? Chẳng lẽ là có thể khiến người chết phục sinh? dạng này chẳng phải là cùng minh giới chi hoa giống nhau? Hẳn không phải là. Tại vô danh phòng đấu giá không có công bố lần này đáp án phía trước, lòng của mọi người đều là treo đến cổ họng. Thở mạnh cũng không dám. Yên lặng như tờ bên trong. Áo trắng Lạc Dương khỏe miệng hiện lên một vẻ tiêu ý bất mãn chư vị, lần này Lâm thời gia tăng đấu giá hội, chỗ đập đồ vật giá trị, so với lúc trước ba kiện vật phẩm đấu giá cộng lại, cũng còn hơn. Mà còn bởi vì cực kỳ chân quý, cho nên phóng nhãn cổ kim tương lai, cũng là tuyệt vô cần hữu. Cũng không phải là vật, mà là một loại huyền diệu khó giải thích đồ vật. Tiếp xuống, cho mời chúng ta thứ tư kiện vật đấu giá. Theo áo trắng Lạc Dương lời nói xuất khẩu, toàn bộ bên trong phòng đấu giá nháy mắt xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn hướng bàn đấu giá, trong mắt tràn đầy chờ mong. Chữ huyền trong một gian phòng, rốt cuộc là thứ gì, đúng là như vậy huyền diệu. Vậy mà liền đấu giá đều không phải vật phẩm. Cái kia lại sẽ là cái gì? Từ Phong Niên trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Một bên Lý Tuần Cương ánh mắt nhìn hướng quanh mình, thấp giọng nói, xem ra tầng 2 trong bao xương bọn giá hỏa này đều đã ngo ngoe muốn động. Lúc trước Minh giới chi hoa bị Tảo Quan tử chiếm tiện nghi, trận này đấu giá hội, sợ là sẽ phải là một tràng chân chính long tranh hổ đấu. Làm áo trắng Lạc Dương lời nói xuất khẩu, bốn phía ánh nến đúng là trong nháy mắt toàn bộ dập tắt. Ân, đây là chuyện gì xảy ra? Ánh nến làm sao toàn bộ dập tắt? Chẳng lẽ lần đấu giá này đồ vật như vậy thần bí? Mọi người bị biến cố bất thình lình giật nảy mình, mà nguyên bản bình tĩnh phòng bán đấu giá lúc này cũng là xa vào đến ngắn ngủi rối loạn bên trong. Dù sao lúc trước chuyện xảy ra thực sự là quá mức doan người, bây giờ lần thứ hai rơi vào hắc ám, không nhịn được để bọn hắn cảm giác được khó chịu. Tại bóng tối mênh mang bên trong, áo trắng Lạc Dương âm thanh vang lên, hoan nên chư vị khách nhân tham gia trận này lâm thời đấu giá. Bởi vì lần này đấu giá đồ vật cực kỳ đặc thù, vì để cho chư vị có khả năng rõ ràng hơn xem trong tiếp xuống vật đấu giá, cho nên bên trong phòng đấu giá ánh đèn đều tạm thời dập tắt. Tiếp xuống, mời chư vị nhìn hướng bàn đấu giá. Chương 56, nhớ lại thời gian. Đấu giá thời gian hộ phách. Chương 56, nhớ lại thời gian. Đấu giá thời gian hộ phách. Bàn đấu giá bên trên, nguyên bản bạch ngọc giữa đại tâm, lúc này cũng là bị bóng tối bao trùm. Mà theo bạch ngọc đài từ từ đi lên, một phương hộp gỗ xuất hiện ở phía trên. Hộp gỗ nhìn qua bình thường không có gì đặc biệt, nhưng là tản ra nhàn nhạt hình quang, đem toàn bộ bàn đấu giá đều chiếu sáng. Đây là? Ánh mắt của mọi người nhìn hướng hộp gỗ, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nếu biết rõ cái này hộp gỗ mặc dù phát sáng, thế nhưng trong đó lại không có chút nào khí tức lộ rõ. So với lúc trước những cái kia bách hoa hộp cũng tốt, lưu ly bảy màu bình cũng được, đều kém không chỉ một bậc. Chữ huyền số một bao xương bên trong. Theo phương này hộp gỗ xuất hiện, Lý Thuần Cương sắc mặt nháy mắt biến đổi. Đột nhiên bắt đầu từ trên ghế đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm trắng ngọc đài trên cổ phát hộp gỗ, hô hấp càng thêm gấp rút. Phòng bán đấu giá bên trong mọi người có lẽ khó mà phát giác trong đó mánh khóe, thế nhưng thân là một đời cường giả Lý Thuần Cương nhưng là có khả năng nhìn ra. Phương này hộp gỗ mặc dù dùng chính là thường thấy nhất vật liệu gỗ điêu khắc, thế nhưng điêu khắc thủ pháp nhưng là cực kỳ xảo diệu. Lão phu đoán sơ qua, cái này cái hộp gỗ ít nhất có lấy 99 đạo cấm chế trận văn. Lý Thuần Cương ánh mắt tại cổ phát hộp gỗ bên trên đảo qua, chậm rãi mở miệng. Nghe thấy lời ấy, một bên Từ Phong Niên nhất thời mở to hai mắt nhìn, ánh mắt tại cổ phát hộp gỗ bên trên không ngừng du động. Có thể tùy ý hắn làm sao quan sát đánh giá, đều nhìn không ra chút nào mánh khóe. Lý Lao kiếm thần, cái này cổ phát hộp gỗ quả thật có người nói như vậy mơ hồ. Từ Phong Niên mặt lộ nghi hoặc. Lý Thuần Cương trịnh trọng nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, phương này trong hộp gỗ ẩn chứa bí mật, hoàn toàn không phải ngươi đủ khả năng nhìn thấu. Vẹn vẹn cái này hộp gỗ, giá trị ít nhất đều là trăm bạc lượng. Từ Phong Niên nhíu mày, bạch ngân, hoàng kim, bàn đấu giá bên trên. Áo trắng Lạc Dương chậm rãi đi đến cổ phát hộp gỗ một bên, ánh mắt nhìn hướng mọi người, chậm rãi mở miệng nói, vật này nguyên bản chủ nhân là không muốn lấy ra, dù sao vật này quá mức nguy tiên. Chỉ bất quá tất nhiên lần này đấu giá hội để chư vị hoảng sợ, cái kia chủ nhân cũng là lựa chọn nhịn đau cắt thịt, đem vật này lấy ra. Mọi người đều biết, chúng ta thân ở Cửu Châu đại lục từ vô số đạo pháp tắc trật tự tạo thành, mà tại rất nhiều pháp tắc bên trong, cùng chúng ta cùng một nhịp thở chính là thế gian pháp tắc. Mà thế gian pháp tắc tạo dựng ra thời gian trật tự, từ đó làm cho thời gian lưu chuyển. Lúc này áo trắng Lạc Dương mỗi một câu lời ra khỏi miệng, đều có một cỗ thâm nhập nhân tâm lực lượng gia trì, để mọi người ở đây cảm giác được một trận tâm thần thanh thản. Đối với Cửu Châu đại địa mà nói, thời gian tồn tại, xuyên qua cổ kim tương lai, không có thời gian, sinh mệnh hình thái chính là bất động. Bất kỳ cái gì sự vật phát sinh, đều không thể rời đi quá trình, mà quá trình tồn tại thì là cần thời gian xem như dựa vào. Thế gian vật vật đều nhận đến thời gian pháp tắc trói buộc. Cho dù là lại làm sao tồn tại cường đại, cũng căn bản liền khó mà đột phá thời gian giam cầm cùng hạn chế. Thế nhưng nếu là nắm giữ thế gian pháp tắc, như vậy liền vô cùng khác biệt, lợi dụng thế gian pháp tắc, người ý thức liền có thể xuyên qua cổ kim. Theo áo trắng Lạc Dương lời nói xuất khẩu, mọi người ở đây nhộn nhịp mở to hai mắt nhìn, hô hấp càng thêm dồn dập lên. Không nhận thế gian pháp tắc trói buộc, đến cùng là bực nào đồ vật, lại có như thế uy lực. Mọi người lúc này đều là hiếu kỳ bản phần. Nhìn xem mọi người bộ dáng như vậy, áo trắng Lạc Dương khỏe miệng lộ ra một vệt cười yếu ớt, lập tức từ từ mở ra phía kia cổ phát hộp gỗ. Theo hộp gỗ mở ra, một đạo chói mắt hổ phách chính là yên tĩnh địa nằm ở trong đó. Một cỗ quỷ dị năng lượng ba động tại quanh mình du tẩu. Hôm nay đấu giá hội cuối cùng một kiện vật đấu giá, tên là thời gian hổ phách. Làm áo trắng Lạc Dương lời nói xuất khẩu, mọi người ở đây trong lòng đều là run lên. Thế gian pháp tắc tồn tại, làm cho sự tình đều dựa theo cố định đường dây tiến hành. Trong đó tự nhiên cũng có người bởi vì làm ra quyết định sai lầm mà cảm thấy hối hận, nhưng lại bất lực đền bù, tất cả mọi chuyện đều là xuôi dòng mà xuống. Áo trắng Lạc Dương chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngưng tụ tiếng nói, bất quá thời gian hổ phách tác dụng chính là có thể để người sử dụng ý thức đi ngược dòng nước, trở lại mình muốn trở về bất kỳ một cái nào thời gian tiết điểm, từ đó làm ra đền bù, làm cho tại cái này tiết điểm bên trên tiếp nối được đến thay đổi, diễn biến ra một loại khác kết quả. Lần này vô danh phòng đấu giá thời gian hổ phách tự nhiên không thể nào là thật từ Cựu Châu đại địa thời gian pháp tắc bên trong lấy ra đi ra, mà là Lục Kỳ tự thân đối với thời gian pháp tắc cảm ngộ, đem ra chỉ tại một khối mảnh vỡ bên trên, từ đó tạo thành cái này thời gian hổ phách. Mà cái này thời gian hổ phách thì là có nhớ lại thời gian, nghịch chuyển âm dương năng lực. Kèm theo áo trắng Lạc Dương một phen giải thích, mọi người ở đây giờ phút này đã bị kinh hãi đến không thể kèm theo. Cái gì? Hồi ngược dòng thời gian, nghịch chuyển tiết điểm. Cái này sao có thể? Trong mắt mọi người tràn đầy khiếp sợ, đồng thời cũng tràn ngập nghi hoặc. Nếu biết rõ ở đây mỗi người đều có tiết nối trung thân sự tình, mà những chuyện này đều đã thành tâm kết của bọn hắn. Nếu như cái này thời gian hổ phách thật sự có nhớ lại thời gian công hiệu thần kỳ lời nói, như vậy bọn họ liền xem như đánh bạc tất cả cũng là đáng. Chữ Huyền trong một gian phòng. Từ Phong Niên ánh mắt nhìn hướng Lý Thuần Cương. Cao mày hỏi, Lý Lao Kiếm Thần, ngươi cho rằng cái này thời gian hổ phách thật sự có lấy có khả năng lịch chuyển âm dương năng lực sao? Nếu như thế gian thật sự có như thế thần vật, đây chẳng phải là lộn xộn. Từ Phong Niên đối với áo trắng Lạc Dương một phen giải thích, chỉ có thể bán tín bán nghi. Dù sao thời gian một khi nghịch chuyển, đủ khả năng sinh ra hiệu ứng hồ điệp căn bản chính là khó có thể tưởng tượng kết quả. Rất có thể sẽ dẫn đến Cửu Châu đại địa trật tự pháp tắc sụp đổ. Thời gian nhớ lại, nếu như thật có như thế thần vật, chẳng phải là quá mức nghịch tiên. Lý Thuần Cương trong mắt lóe lên một vẻ cô đơn, khẽ lắc đầu. Nghe nói như vậy Từ Phong Niên khe khẽ thở dài. Ngay tại lúc này, áo trắng Lạc Dương âm thanh lần thứ hai vang lên. Chư vị chớ nên hiểu lầm, cái này thời gian hổ phách chỉ là để chư vị nhớ lại chính mình quá khứ mà thôi. Từ đó tại từ từ dòng sông thời gian bên trong, đem chính mình những cái kia tiếc nuối đền bù hoàn chỉnh mà thôi. Đối với chư vị mà nói, có thể đem vật này nhìn thành để cho mình thoải mái đồ vật, từ đó đạt tới cảnh giới võ đạo tâm cảnh viên mãn. Có áo trắng Lạc Dương phen này giải thích. Lúc này Lý Thuần Cương nhìn hướng thời gian hổ phách ánh mắt thay đổi đến không gì sánh được nóng bỏng. Lúc trước hắn còn chất vấn cái này thời gian hổ phách là có hay không có như thế kỳ hiệu. Thế nhưng nghe đến áo trắng Lạc Dương lời nói về sau, hắn lớn chịu rung động. Nếu biết rõ chính mình bây giờ tâm cảnh không viên mãn, cũng là bởi vì có một việc một mực đè ở trong lòng của mình, khó mà tiêu tan. Nếu như có cái này thời gian hổ phách tương trợ, như vậy coi như lớn không đồng dạng. Thời khắc này Lý Thuần Cương chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngưng tụ tiếng nói, vô luận như thế nào, vật này lão phu đều không thể bỏ lỡ. Chương 57, đền bù tiếc nuối. Tâm cảnh thông minh. Chương 57, đền bù tiếc nuối. Tâm cảnh thông minh. Một gian khác huyền tự bao xương bên trong. Tào thúc thúc, cái này thời gian hổ phách thật sự có thần kỳ như vậy sao? Khương Nghi chớp mắt to nhìn xem Tào Quan Tử. Cái sau lúc này cũng là đối với cái này thời gian hổ phách sinh ra hứng thú nồng hậu. Nếu biết rõ chính mình bởi vì đại sở vong quốc một chuyện, thật lâu khó mà tiêu tan, càng là bởi vì vị kia chết tại vong quốc chi chiến bên trong nữ tử, mà hàng đêm khó ngủ. Tuy nói cái này thời gian hổ phách không thể thay đổi lịch sử, thế nhưng nếu là có thể để cho mình gặp lại vị nữ tử kia một mặt, chỉ là cần một mặt, cái kia cũng chính là đủ. Cái này thời gian hổ phách chính là để người sử dụng nhân sinh cùng tâm cảnh được đến viên mãn, đây đối với đương thời cường giả mà nói, chính là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Tào Quan Tử ngữ khí kiên định. Cái kia Tào thúc thúc, ngươi có cái gì việc đáng tiếc sao? Khương Nhi hỏi. Nghe thấy lời ấy, Tào Quan Tử đầu tiên là khẽ giật mình, ngược lại khỏe miệng lộ ra một vẻ tiêu ý, tự nhiên là có. Lập tức hắn nhìn hướng bàn đấu giá, ánh mắt đồng dạng thay đổi đến nóng bỏng. Hiển nhiên là đối với thời gian hổ phách sinh ra hứng thú nồng hậu. Phòng bán đấu giá bên trong, mọi người lúc này ma quyền sát trưởng, đầy mặt vẻ mặt hưng phấn. Thời gian hổ phách, thật là cái thứ tốt. Nghe thấy hiệu quả, vật này liền không phải là thiên nhất thánh thủy cùng minh giới chi hoa như vậy đồ vật có thể so bì. Như thế thần vật, có thể làm cho người đạt tới tâm cảnh thông minh, đối với võ đạo một đường rất có tạo nghệ. Mọi người kích động. Nếu như không phải kiên kỵ vô danh phòng đấu giá thực lực, bọn họ sợ là đã sớm kìm hãm không nổi nội tâm sao động, xông đi lên cướp đoạt thời gian hổ phách. Ngay tại lúc này, nguyên bản dập tắt ánh đến đúng là nhộn nhịp lần thứ hai sáng lên. Mọi người trong lòng giật mình, ánh mắt nhìn hướng cổ phát trong hộp gỗ thời gian hổ phách, hô hấp dồn dập. Tốt, lần này vật phẩm đấu giá đã giới thiệu xong xuôi, chư vị nếu là cảm thấy hứng thú, liền có thể ở sau đó tăng giá đấu giá. Bất quá trước đó, ta cần thiết nhắc nhở chư vị một câu. Thời gian hổ phách bên trong ẩn chứa thời gian pháp tắc có linh tính, một khi có người dùng vật này rối loạn sự tình, nhẹ thì trọng thương ngã gục, nặng thì hồn phi phách tán. Áo trắng Lạc Dương lời nói, để mọi người ở đây đều là phía sau phát lạnh. Chỉ bất quá đối với mọi người mà nói, hiển nhiên là dụ hoặc lớn hơn hoảng hốt. Lần này vật phẩm đấu giá, thời gian hổ phách, giá cả khởi điểm 100 vạn lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn lượng hoàng kim. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều là biến sắc. Giá khởi điểm chính là 100 vạn lượng hoàng kim. Nếu biết rõ cái giá tiền này, có thể là đạt ma kim thân cùng minh giới chi hoa giá cả cuối cùng. Như thế giá cao, thế mà vẹn vẹn chỉ là thời gian hổ phách giá cả khởi điểm. Cái này là thật ngoài ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Lần này đấu giá, có thể dùng tất cả thế chấp. Hiện tại, đấu giá bắt đầu. Mọi người thần sắc biến hóa, áo trắng Lạc Dương tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Mãi đến tâm tình của mọi người bình phục lại, vừa rồi mở miệng. 100 vạn lượng. Vừa dứt lời, hô to một tiếng âm thanh chính là vang lên theo. Vào giờ phút này, mọi người đã không để ý tới mặt khác, không còn có chút nào giữ lại. 110 vạn lượng, 115 vạn lượng, 120 vạn lượng, 130 vạn lượng. Chỉ là trong khoảnh khắc, mọi người chính là báo ra khó mà với tới giá cao. Mọi người tại đây cho dù là dùng hết tất cả, đem chính mình toàn bộ thế chấp đi lên, cũng muốn đập đến cái này thời gian hổ phách. Nếu biết rõ cho dù là cường đại hơn nữa tồn tại, cũng có để cho mình thương tiếc trung thân sự tình. Hiện nay có khả năng đền bù hối hận của mình sự tình cơ hội. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Huyền tự bao xương bên trong, nghe lấy phía dưới phòng bán đấu giá bên trong tiêu giá thanh âm. Từ Phong Niên đầy mặt vẻ khiếp sợ, đã 150 vạn lượng. Nếu biết rõ như thế giá cả, căn bản cũng không phải là phòng bán đấu giá những tên kia đủ khả năng lấy ra. Bọn họ sở dĩ dám mở ra như thế giá trên trời, chính là đem toàn bộ thân gia của mình tính mệnh đều thế chân đi lên. Điên cuồng như vậy, quả thực chính là nghe rợn cả người. Lao Hoàng, ngươi nói cái này thời gian hổ phách cuối cùng sẽ đấu giá được cỡ nào bản giá? Từ Phong Niên ánh mắt nhìn hướng Lao Hoàng. Cái sau nghe vậy, cau mày, trầm mặc sau một hồi lâu. Vừa rồi mở miệng nói, thiếu gia, từ trước mắt tình huống đến xem, ít nhất cũng là 200 vạn lượng. Mà còn không biết thiếu gia ngươi chú ý tới không có, lần này tầng 2 trong bao xương đúng là không một người ra giá. Xem ra tất cả mọi người đang chờ đợi một cái cơ hội thích hợp. Nghe thấy lời ấy, Từ Phong Niên chính là lên tiếng dò hỏi, Lão Hoàng, ngươi đối cái này thời gian hổ phách có ý nghĩ gì sao? Nếu biết rõ Lão Hoàng chính là Tây Thục Di Dân, càng là cùng Tây Thục Kiếm Hoàng chính là sư huynh đệ, tất nhiên là có chỗ tiến mới. Cái sau khẽ lắc đầu nói, vật này mặc dù chân quý, thế nhưng bất quá là thay đổi hồi ức mà thôi. Bây giờ Tây Thục đã vong, hà tất chấp nhất tại quá khứ? Có một số việc buông xuống vậy liền không cần thiết lần thứ hai cầm lấy. Một gian khác huyền tự bao xương bên trong, Khương Nghi ánh mắt từ mọi người ở đây trên thân đảo qua, không nhịn được nhíu mày. Tào thúc thúc, vì sao lần này đấu giá người đều là tuổi trên 50? Nàng tò mò hỏi. Tào quan tử nghe vậy, lạnh nhạt mở miệng nói, người nha, cả đời này sống đến càng lâu, tiếc nuối sự tình chính là càng nhiều. Chính như cái kia áo trắng thị nữ lời nói như vậy, thời gian thấm thoát, khó mà ngược dòng tìm hiểu. Cho nên bọn họ mới có thể không tiếc dốc hết vốn liếng, trả giá tất cả tiến hành đấu giá. Nói đến đây, Tào quan tử có chút thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ cô đơn. Tào thúc thúc, ngươi thế nào? Khương Nghi phát giác được Tào quan tử khác thường, nhẹ giọng dò hỏi. Cái sau khẽ lắc đầu, ngược lại ánh mắt nhìn hướng lầu hai một đám bao xương. Trong miệng lẩm bẩm nói, đám người kia, thật là bảo trì bình thản a. Phòng bán đấu giá bên trong, ta ra giá 170 vạn lượng. Trong đó 70 vạn lượng tại chỗ thanh toán tiền, còn lại 100 vạn lượng dùng trong nhà cất giữ binh khí bảo khí thế chấp. Mọi người ở đây đều là một phương cự phách, lúc này ra giá có thể nói là hao hết vô liếng. Theo người này cuồng loạn tăng giá tiếng vang lên. Phòng bán đấu giá xa vào đến ngắn ngủi trầm mặc bên trong. Thấy cảnh này ra giá người khỏe miệng lộ ra một vẻ cười lạnh. Trầm trọng nói, các ngươi từng cái không phải rất ngông cuồng sao? Có bản lĩnh tiếp tục tăng giá a. Hôm nay vô luận là người nào, đều không thể ngăn ta đập xuống cái này thời gian hổ phách. Hắn giờ phút này gần như điên cuồng. Không có chút nào trong ngày thường một phương cự phách chứng trạng. Thấy cảnh này Tào quan tử khẽ lắc đầu. Trong miệng lẩm bẩm nói, đáng tiếc lúc trước ra giá đập đến minh giới chi hoa, nếu không trong tay ngân lượng cũng hẳn là đủ rồi. Ngay tại lúc này, hắn tựa như nhớ ra cái gì đó đồng dạng, ánh mắt nhìn hướng bên cạnh Khương Nghi, nhẹ giọng hỏi, công chúa điện hạ, lúc trước cho ngươi một cái kia vòng tay có từng mang ở trên người? Chương 58, đại sở quốc chuyển là thẻ đánh bạc. Tào quan tử ra giá. Chương 58, đại sở quốc chuyển là thẻ đánh bạc. Tào quan tử ra giá. Vòng tay. Khương Nghi có chút nhăn đầu lông mày, suy tư một lát sau tựa như nghĩ đến cái gì đồng dạng, chỉ thấy nàng đưa tay từ trong ngực lấy ra một khối vòng ngọc, vòng tay phẩm chất cực cao, phía trên điêu khắc càng là cực kỳ tinh diệu. Nếu là tập trung nhìn vào liền sẽ phát hiện, cái này vòng tay bên trên loan thoáng có gắt gao nhiều lần long khí quấn quanh, chính là đại sở còn sót lại quốc vận. Tào thúc thúc, cho ngươi. Khương Nghi đàng hoàng đem đại sở rồng vòng tay đưa cho Tào quan tử. Vật này chính là Tào quan tử trải qua thiên tân vạn khổ tìm được, khi tìm thấy Khương Nghi về sau giao cho đối phương. Mặc dù Khương Nghi đối với đại sở phục quốc cũng sớm đã không ôm hy vọng, thế nhưng vẫn như cũ đem vật này ổn thỏa tốt đẹp đảm bảo. Lần này lấy ra giao cho Tào quan tử trong tay. Đạo kia đại sở rồng vòng tay Tào quan tử chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, chỉ thấy ngón tay hắn có chút dẫn ra, trực tiếp bắt đầu từ đại sở rồng vòng tay bên trong dẫn ra một nhỏ sợi long khí. Lập tức lấy ra một khối rồng bài, đem long khí dẫn tới trong đó. Hắn tự nhiên là không có khả năng cầm đại sở phục quốc đến được, lúc này vẹn vẹn chỉ là từ trong lấy được một góc của băng sơn, dùng để đấu giá mà thôi. Theo tất cả chuẩn bị xong xuôi, ánh mắt của hắn nhìn hướng phía dưới không ngừng đấu giá mọi người. Trầm giọng nói, tại hạ nguyện ý ra 150 vạn lượng hoàng kim, cộng thêm một khối có long khí gia trì rồng bài, tổng giá trị 200 vạn lượng, không biết có thể. Tào quan tử lời nói nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng là giống như một cái quả bom nặng ký đồng dạng tại trong đám người nổ vang. Trong chốc lát, nguyên bản huyên náo phòng bán đấu giá chính là lặng ngắt như tờ. Rồng bài, đúng là rồng bài. 150 vạn lượng, cộng thêm một cái rồng bài, cái này giá trị càng là đạt tới 200 vạn lượng. Trước kia ra giá 170 vạn lượng bị kia giang hồ cao thủ cắn chặt hàm răng, quỳ rạp dưới đất, hai tay nắm chặt thành quyền, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Thấy cảnh này Tào quan tử khẽ lắc đầu, trong miệng nói ra, ngươi hà tất phải như vậy? 170 vạn lượng hoàng kim, cái này chỉ sợ là ngươi táng ra bại sản mức cực hạn đi. Chỉ vì đền bù trong lòng tiếc nuối, quả thật đáng ra không? Người ra giá lúc này hai mắt đỏ bừng, tức giận nói, Tào quan tử, ngươi có tư cách gì khuyên ta? Người người đều có tiếc nuối sự tình, sự kiện kia đã tại trong lòng ta tạo thành tâm ma. Nếu như không thể như nguyện, còn không bằng chết chấm dứt. Thấy cảnh này mọi người lúc này đều là không tự chủ được rời xa đối phương. Có khả năng tiến vào vô danh phòng đấu giá, đều là trên giang hồ nhân vật có mặt mũi. Tự nhiên cũng là có không ít người nhận ra đối phương. Bất quá bọn hắn lúc này lại là không dám lên phía trước cán đuổi, dù sao đối phương trong lòng đã sinh sôi ma khí, không phải bọn họ đủ khả năng nhúng tay. Ai Tào quan tử thấy thế khe khẽ thở dài, lập tức vung tay lên, ngón tay có chút hướng lên trên bờ nhấc. Một đạo khí cơ bắt đầu từ đầu ngón tay bắn ra, chui vào vị kia già giá người mi tâm. Tại hạ mặc dù không thể để trong cơ thể ngươi tâm ma tan rã, bất quá để ngươi tạm thời quên mất tất cả những thứ này cũng là có khả năng làm đến. Một câu rơi thôi, chỉ thấy vị kia già giá nhân thần tình cảm bắt đầu hoảng hốt, mí mắt nặng nề, ngất đi. Quanh mình mọi người thấy thế, không khỏi là hít sâu một hơi. Đây chính là Tào quan tử thực lực sao? Vẹn vẹn chỉ là ngoắc ngoắc tay, chính là để một vị nhất phẩm chỉ huyền cảnh cường giả rơi vào trạng thái ngủ say. Chuyên môn vị này Tào quan tử một mực tại là đại sở phục quốc tại làm chuẩn bị, xem ra quả thực là có chút thủ đoạn. Nghe Tào quan tử đã đạt đến đại thiên tượng cảnh giới, thực lực có thể so với chỉ nửa bước vào lục địa thần tiên tồn tại. Tào quan tử trên giang hồ có thể nói là thanh danh lên cao, cho nên mọi người tại đây đối nó quá khứ có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Chữ huyền trong một gian phòng, Từ Phong Niên nhìn xem xuất thủ Tào quan tử, có chút nhăn đầu lông mày nói, không nghĩ tới cái này Tào quan tử đúng là ra giá 200 vạn lượng hoàng kim. Xem ra đối với cái này thời gian hổ phách quả thật là nhất định phải được. Một bên Lý Tuần Cương nghe vậy, trầm giọng nói, đại sở vương quốc chính là vị này đại sở cờ đãi chiếu cả đời hối hận sự tình, nhất là vị kia đại sở hoàng hậu, càng là từ đầu đến cuối khó mà quên người. Lý Tuần Cương thở dài một tiếng, nhìn hướng Tào quan tử trong mắt lóe lên mấy phần cô đơn. Một gian khác bào xương bên trong, người này chính là cái kia nghe tiếng Ly Dương giang hồ Tào quan tử sao? Dương qua ánh mắt rơi vào Tào quan tử trên thân, cái sau mặc dù không có tỏa ra chút nào khí tức, nhưng là cho người một loại giống như nhìn thấu thế gian tất cả cảm giác. Trong mơ hồ, Dương qua đúng là cảm thấy đối phương là một vị cao nhân đắc đạo. Không sai, người này chính là vị kia đại sở cờ đại chiếu Tào quan tử. Một bên tiểu long nữ nhẹ gật đầu, nàng mặc dù lâu dài ở tại phái cổ mộ bên trong, lại là đối thiên hạ cao thủ thuộc như lòng bàn tay, cho nên đối với lần này ra mặt Tào quan tử cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Xem ra đúng như trong giang hồ lời nói, người này thực lực tại Cửu Châu võ bình trên bảng quả thực có khả năng đứng hàng trước 10. Dương quá trong lòng không gì sánh được hoảng sợ, có thể là trên mặt vẫn như cũng là cố giả bộ chấn định. Phòng bán đấu giá bên trong, theo Tào quan tử mở ra 200 vạn lượng hoàng kim giá trên trời, như thế giá trên trời giống như một tảng đá lớn đồng dạng, trực tiếp chính là để toàn bộ phòng bán đấu giá đều xa vào đến tĩnh mịch bên trong. Áo trắng Lạc Dương đứng ở bàn đấu giá bên trên, cao giọng nói, lần này vị khách nhân này ra giá 200 vạn lượng, xin hỏi ở đây có hay không có khách nhân muốn tiến hành tăng giá? 200 vạn lượng một lần, 200 vạn lượng hai lần, 200 vạn lượng. Mắt thấy áo trắng Lạc Dương liền muốn gõ truy. Ngay tại lúc này, dị tượng đột sinh. Chỉ thấy chữ huyền số một bao xương bên trong, một tiếng thanh âm giản mua đống nhiên vang lên. Tào quan tử à, vẹn vẹn lấy cái này 200 vạn lượng liền nghĩ cầm xuống cái này thời gian hổ phách, khó tránh cũng quá mức tại ý nghĩ hao huyền đi. Không khéo, lão phu đối với cái này thời gian hổ phách cũng là có chút cảm thấy hứng thú. Vừa lúc trong tay có chút ngân lượng, lại được xuất bản từ điện hạ mượn 100 vạn lượng hoàng kim. Lão phu ra giá 220 vạn lượng hoàng kim. Làm sao? Mở miệng người không phải người khác, chính là Xuân Thu kiếm giáp Lý Thuần Cương. Theo đạo thanh âm này vang lên, mọi người ở đây đều là sắc mặt khẽ giật mình, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Là Lý Lao kiếm thần. Không nghĩ tới Lý Lao kiếm thần thế mà cũng ra giá 220 vạn lượng hoàng kim, thật là tài đại khí thô. Xem ra tiếp xuống tất nhiên là có một tràng long tranh hổ đấu. Đối mặt Lý Thuần Cương tăng giá, mọi người ở đây nhộn nhịp lộ ra nét mừng. Nếu biết rõ Lý Thuần Cương cùng Tào quan tử đều là Ly Dương giang hồ đỉnh tiêm cao thủ, tất cả mọi người chờ đợi cả hai ở giữa có một trận chiến đấu. Thế nhưng hai người nhưng là chậm chạp chưa để mọi người như nguyện. Lần này ngược lại tốt, đúng là bởi vì thời gian hổ phách mà tranh chấp, cái này đã để mọi người chờ mong đạt tới đỉnh điểm. Vào giờ phút này, Tào quan tử ánh mắt rơi vào Lý Thuần Cương vị trí bao xương, sắc mặt có chút châm xuống, ngưng tụ tiếng nói, Lý Lao kiếm thần, ngươi đây là ý gì? Chương 59, Lý Thuần Cương ra giá, thẻ đánh bạc lưỡng tụ thanh xà. Chương 59, Lý Thuần Cương ra giá, thẻ đánh bạc lưỡng tụ thanh xà. Huyền tự bao xương bên trong, Lý Thuần Cương đứng chắc tay, lạnh nhạt mở miệng, cái này thời gian hổ phách, lão phu cũng là có chút để bụng. Bây giờ lão phu tâm cảnh có hại, đại đạo dễ như trở bàn tay, lại sao có thể từ bỏ, còn mời Tào quan tử bán lão phu một cái mặt mũi. Tuy nói Lý Thuần Cương biết Tào quan tử đối với thời gian hổ phách coi trọng, nhưng là mình cũng sẽ không thỏa hiệp. Dù sao trong lòng mỗi người đều có tiếc nuối, mà trong lòng mình cái kia tiếc nuối cũng sớm đã thành chấp niệm. Nghe nói như thế, Tào quan tử sắc mặt có chút châm xuống, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngưng tụ tiếng nói, tất nhiên Lý Lao kiếm thần ngươi nếu muốn cùng ta đọ sức một phen vô liếng, như vậy ta tự nhiên là phụng bồi tới cùng. Ta tăng giá nữa một bản ngang dọc 19 đạo tung hoành tâm pháp. Theo hắn lời nói xuất khẩu, áo trắng Lạc Dương con mắt khẽ nhúc đích, mở miệng nói, theo phòng đấu giá giám định, ngang dọc 19 đạo tâm pháp giá trị 30 vạn lượng hoàng kim. Vị khách nhân này đi công cán giá cả 230 vạn lượng hoàng kim. Xin hỏi có hay không có người nguyện ý tăng giá? Vừa dứt lời, chỉ thấy Lý Thuần Cương một trường gỗ ra. Trong chớp mắt, một cỗ nguy nga kiếm khí trực trùng vân tiêu mà đi. Kiếm khí hóa thành một đầu rắn lục, kiếm khí quấn quanh, uy áp kinh sợ quanh mình. Đây là Lý Lao kiếm thần tuyệt kỹ thành danh, Lưỡng tụ thanh xà. Trong đám người, rất nhanh liền có người nhận ra một chiêu này. Chỉ thấy đầu kia kiếm khí rắn lục ở giữa không trung xoay quanh, miệng phun lưỡi rắn, kiếm khí quấn quanh quanh mình, để người nhìn mà phát khiếp. Theo kiếm khí rắn lục chậm rãi qua, những nơi đi qua, một đám giang hồ cao thủ đều là tránh né mũi nhọn, mà mặt đất tức thì bị kiếm khí rung động, lộ ra đạo đạo vết rạn. Hảo hảo kinh khủng kiếm khí. Hôm nay đúng là có khả năng nhìn thấy Lý Lao kiếm thần tuyệt kỹ thành danh. Hung mãnh như vậy kiếm khí, Lý Lao kiếm thần những năm gần đây tu vi không hàng phản tăng. Chỉ bất quá, Lý Lao kiếm thần làm cái gì vậy? Tiếng kinh hô liên tục không ngừng, giống như thủy triều đồng dạng. Lý Thuần Cương lúc này cao giọng nói, lần này Lao Phu lấy cái này lưỡng tụ thanh xà là thẻ đánh bạc, không biết có khả năng giá trị bao nhiêu. Tiếng nói vang lên. Một bên Tử Phong Niên chính là ca ngợi nói, Lý Lao kiếm thần cái này lưỡng tụ thanh xà chính là đương thời kiếm đạo đỉnh cao nhất. Lấy ta kiến giải vụ bề, một chiêu này lưỡng tụ thanh xà bằng giá, tất nhiên vượt xa Tảo Quan Tử ngang dọc 19 nói. Bất quá cái kia Tảo Quan Tử dù sao cũng là đã từng đại sở cờ đái chiếu, càng là bây giờ lớn thiên tượng cao thủ, trong tay tất nhiên là có không ít đồ tốt. Lý Lao kiếm thần còn mời cẩn thận là hơn. Nghe thấy lời ấy, Lý Thuần Cương xua tay, lạnh nhạt cười nói, ngươi yên tâm là được, Lao Phu trong lòng hiểu rõ. Vào giờ phút này, Tảo Quan Tử nhìn trước mắt thổi qua kiếm khí rắn lục về sau, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Lưỡng tụ thanh xà, Lý Lao kiếm thần thật là bên dưới 4A. Nếu biết rõ Lý Thuần Cương tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, có thể nói là Ly Dương giang hồ đỉnh cao nhất tồn tại, đã có khả năng độc bộ thiên hạ, cho dù là Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A, năm đó cũng chỉ có ở sau lưng hắn hít bụi hạ tràng. Mà tại bản đấu giá bên trên, áo trắng rơi Dương thần tình cảm lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng nói, Lý Lao kiếm thần tuyệt kỹ thành danh, lưỡng tụ thanh xà. Trải qua phòng đấu giá giám định, giá trị 50 vạn lượng hoàng kim. Lý Thuần Cương nghe vậy, khẽ gật đầu, ngồi tại trên đế, ưu thai du thai nói ra, đã như vậy Lao Phu liền trực tiếp ra giá 270 vạn lượng. Nghe đến Lý Thuần Cương ra giá, toàn bộ bên trong phòng đấu giá nháy mắt lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn hướng Tào Quan Tử. 270 vạn lượng hoàng kim. Như thế giá trên trời, không biết Tào Quan Tử có phải hay không còn muốn tiếp tục tăng giá. Cái này Lý Lao kiếm thần, thật là để người nhức đầu a. Tào Quan Tử chắp tay ở sau lưng, thở dài một tiếng. Tào thúc thúc, phải chăng còn muốn tiếp tục ra giá? Khương Nghi nhìn hướng Tào Quan Tử, lên tiếng dò hỏi. Nàng có khả năng cảm giác được Tào Quan Tử đối với cái kia thời gian hộ phách khát vọng. Cái sau nghe vậy, trầm mặc sau một hồi lâu, cắn răng, từ trong ngực lấy ra một bản võ học bí điển. Ngưng tụ tiếng nói, vật này chính là một vị bạn cũ tặng cho, tên là Cửu Dương Thần Công. Không biết giá trị bao nhiêu. Theo Tào Quan Tử lời nói xuất khẩu, mọi người ở đây trong lòng đều là giật mình. Cửu Dương Thần Công. Đúng là trong truyền thuyết Cửu Dương Thần Công. Cửu Dương Thần Công tiêu thanh mịch tích nhiều năm, không nghĩ tới đúng là tại Tào Quan Tử trong tay. T. Thật là khủng bố như vậy. Vào giờ phút này, mọi người ở đây không khỏi là kinh hãi và phần. Cửu Dương Thần Công đại danh, bọn họ có thể nói là như sấm bên tai. Tầng hai huyền tự bao xương bên trong, Hoàng Tam Giáp nhìn xem lúc này Tào Quan Tử lấy ra Cửu Dương Thần Công, con mắt bên trong hiện lên một vẻ tinh quang. Không nghĩ tới đúng là Cửu Dương Thần Công. Hắn hô hấp dồn dập. Nếu biết do Cửu Dương Thần Công chi uy, đã từng có thể là gây nên toàn bộ Cửu Châu đại địa tranh đoạt, cho dù là chính mình cũng tham dự trong đó. Chỉ bất quá về sau Cửu Dương Thần Công chẳng biết tại sao chính là trong giang hồ tiêu thanh mịch tích, cho dù là chính mình cũng khổ tìm không có kết quả. Ai có thể nghĩ đến đúng là rơi vào đến Tào Quan Tử trong tay. Chữ Huyền trong một gian phòng. Đây chính là Cửu Dương Thần Công sao? Hào hào khí tức kinh khủng. Chí cương chí dương. Lão Hoàng ánh mắt nhìn chằm chằm Tào Quan Tử trong tay Cửu Dương Thần Công, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Lý Thuần Cương nghe vậy, cười nhạt một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra, bất quá là Cửu Dương Thần Công mà thôi. Lão phu còn chưa đem để vào mắt. Người khác công pháp, cuối cùng gánh chịu chính là hắn người nói. Chỉ có lão phu chính mình lĩnh ngộ công pháp, mới có thể gánh chịu lão phu nói. Cửu Dương Thần Công tuy mạnh, thế nhưng cùng mình so sánh, vẫn còn kém xa tí tắp. Bàn đấu giá bên trên, áo trắng Lạc Dương nhìn thấy Tào Quan Tử lấy ra Cửu Dương Thần Công, cũng là cả kinh. Trầm mặc sau một hồi lâu, vừa rồi mở miệng nói, theo phòng đấu giá chúng ta giám định, quyền này Cửu Dương Thần Công giá trị là 50 vạn lượng hoàng kim. Đối mặt áo trắng Lạc Dương báo giá, Tào Quan Tử cũng là gật đầu bày tỏ hài lòng. Lập tức liền nghe đến hắn hô lớn nói, đã như vậy ta liền ra giá 280 vạn lượng hoàng kim. Lý Lao kiếm thần, ngươi có dám lần thứ hai tăng giá? Vừa dứt lời, một đạo lăng liệt kiếm khí chính là gào thét mà lên, bao phủ lại toàn bộ phòng bán đấu giá. Tại kiếm khí bắn ra một cái mắt, ở đây một đám kiếm đạo cao thủ đều là quanh thân run lên. Bọn họ có khả năng cảm giác được bên hông mình vỏ kiếm bên trong bội kiếm, lúc này đúng là tại cái này cố kiếm khí ảnh hưởng phía dưới, không ngừng mà rung động. Thậm chí giống như có bản thân ý thức đồng dạng, không kịp chờ đợi muốn phá sao mà ra. Lúc này toàn bộ phòng đấu giá, nghiễm nhiên thành một tòa bởi vì Lý Thuần Cương tâm ý mà động kiếm chỉ. Bực này động tĩnh, xa xa so lúc trước thi triển lưỡng tụ thanh xà, còn phải mạnh hơn mấy phần. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Kiếm của ta đúng là không nghe sai khiến. Thật mạnh kiếm khí. Ở đây vô số kiếm tu đều trong cùng một lúc cảm giác được bên hông mình bội kiếm đang không ngừng phát ra chiến minh, giống như tại cố kia vô song kiếm ý phía dưới, phủ phục run rẩy. Chương 60, kiếm khí cuồn long bích. Đập đến thời gian hổ phách. Chương 60, kiếm khí cuồn long bích. Đập đến thời gian hổ phách. Hưu. Một tiếng kiếm minh vang vọng đất trời ở giữa. Lắng nghe phía dưới, đúng là giống như long ngâm đồng dạng, thanh viễn kéo dài. Lập tức từng đạo kiếm khí chính là phá vỡ huyền tự bao xương cấm chế, ầm vang rơi xuống tại phòng bán đấu giá bên trong. Đây là kiếm khí. Nhìn xem giữa không trung không ngừng ngưng tụ mà thành kiếm khí thác nước, mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là mặt lộ kinh hãi, lòng sinh hoảng sợ. Ông, từng tiếng kiếm minh truyền đến. Nguyên bản chính là run rẩy không chỉ một đám bội kiếm, lúc này càng là e ngại cỗ này vô song kiếm khí đồng dạng, đúng là mơ hồ có vỡ vụn dấu hiệu. Đây là kiếm khí của Long Bích. Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái Ai nhìn trước mắt một màn này, trong óc đông nhiên hiện ra một cái tên. Đương nhiên đó là Lý Thuần Cương tuyệt kỹ thành danh, kiếm khí của Long Bích. Theo hắn lời nói xuất khẩu, toàn bộ phòng bán đấu giá nháy mắt xa vào đến náo động khắp nơi bên trong. Kiếm khí của Long Bích, lại là trong truyền thuyết kiếm khí của Long Bích. Không nghĩ tới Lý Lao kiếm thần đúng là sẽ thi triển ra chiêu này. Không hổ là Xuân Thu kiếm giáp, kiếm đạo tạo nghệ kinh thế hai tụ. Chỉ cái này một kiếm, liền có thể để thiên hạ kiếm tu chùn bước. Trong chàng mọi người lúc này nhìn xem bao phủ giữa thiên địa ngàn vạn kiếm khí, trong lòng hoảng sợ bạt phần. Kiếm khí của Long Bích, thật là khủng bố a. Từ Phong Niên nhìn trước mắt phát sinh tất cả, không nhịn được hít sâu một hơi. Hắn lúc trước cho rằng Lý Thuần Cương lưỡng tụ thanh xà cũng đã là đỉnh cao nhất. Ai có thể nghĩ đến cái này kiếm khí của Long Bích so với lúc trước lưỡng tụ thanh xà, đúng là còn muốn nâng cao một bước. Bước ở chỗ này lấy lòng lão phu. Nếu như không phải lão phu bây giờ tâm cảnh có hại, cảnh giới giảm lớn lời nói, cái này kiếm khí của Long Bích uy lực, đem xa không chỉ nơi này. Lý Thuần Cương cười nhạt một tiếng, xua tay, đầy mặt vẻ ung dung. Lập tức quay đầu nhìn về bàn đấu giá nhìn. Cao giọng hỏi, dám hỏi các hạ, lão phu cái này kiếm khí của Long Bích, giá trị bao nhiêu? Vâng. Làm Lý Thuần Cương lời nói xuất khẩu, một cỗ kiếm khí quần quần rủ xuống, giống như sông lớn sụp đổ nhảy đồng dạng, hồi lâu không ngừng. Dù cho mạnh như Đặng Thái A, lúc này cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Bàn đấu giá bên trên, áo trắng Lạc Dương nhìn trước mắt một màn này, nông nhưng cười nói, căn cứ phòng đấu giá chúng ta giám định, lần này Lý Lao kiếm thần một chiêu này, giá trị 80 vạn lượng hoàng kim, tăng thêm lúc trước thẻ đánh bạc, tổng cộng 350 vạn lượng hoàng kim. Lời này vừa nói ra, ở đây nháy mắt xa vào đến sôi trào bên trong. 350 vạn lượng hoàng kim. T. Cái này Lý Lao kiếm thần thật là hạ rất lớn bút tích a. Như vậy giá trên trời, chớ nói Tào Quan Tử, cho dù là Cách Dương hoàng đế đều chưa hẳn cầm ra được đi. Nghe lấy mọi người kinh hô thanh âm, Tào Quan Tử cắn chặt hàm răng, khẽ lắc đầu nói, ta thua. Lập tức mặt hướng Lý Thuần Cương vị trí chữ huyền số 1 bao xương, vỗ tay nói, Lý Lao kiếm thần kiếm đạo tạo nghệ, thiên hạ hôm nay hiếm người địch, lần này là ta chủ quan. Cái này thời gian hộ phách, ta từ bỏ đấu giá. Tào Quan Tử trong giọng nói đều là vui lòng phục tùng. Cho dù là hắn, lúc này bại bởi Lý Thuần Cương cũng là tâm phục khẩu phục. Dù sao vô luận là lưỡng tụ thanh xà, vẫn là kiếm khí của Long Bích, đều là ngày hôm nay bên dưới kiếm đạo đỉnh cao nhất. Nhất là làm chính mình cảm nhận được Lý Thuần Cương cái kia để thiên hạ vạn kiếm đều run rẩy kiếm khí phía sau. Hắn chính là biết, dù cho chính mình lại làm sao ra tăng thẻ đánh bạc, đều là không làm nên chuyện gì. Đã nhường, Lý Thuần Cương chắp tay tại trước người, cũng không dám có chút vô lễ. Lý Lao kiếm thần ra giá 350 vạn lượng hoàng kim. Có hay không có người tăng giá? Áo trắng Lạc Dương lúc này mở miệng. Chỉ bất quá lời nói rơi xuống thật lâu, vẫn như cũng là không thấy mảy may tăng giá thanh âm vang lên. Dù sao đây chính là 350 vạn lượng hoàng kim, cho dù là đem phòng bán đấu giá bên trong tất cả mọi người thẻ đánh bạc chung vào một chỗ, đều chưa hẳn có khả năng với tới. 350 vạn lượng một lần, 350 vạn lượng hai lần, 350 vạn lượng ba lần. Thành giao. Chúc mừng Lý Lao kiếm thần, lấy 350 vạn lượng hoàng kim giá cả, đập đến thời gian hổ phách. Theo giải quyết dứt khoát, thời gian hổ phách chính là về Lý Thuần Cương tất cả. Tào Quan Tử ở đây, chúc mừng Lý Lao kiếm thần đập đến thời gian hổ phách. Tào Quan Tử hít sâu một hơi, trước tiên mở miệng chúc mừng. Mặc dù trong lòng hắn có thất lạc, thế nhưng cũng rõ ràng đây là chính mình tài nghệ không bằng người, chẳng trách người khác. Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái Á ở đây, chúc mừng Lý Lao kiếm thần đập đến thời gian hổ phách. Áo trắng tăng nhân Lý Đương Hân ở đây, chúc mừng Lý Lao kiếm thần đập đến thời gian hổ phách. Di Hoa cung cung chủ Yêu Nguyệt ở đây, chúc mừng Lý Lao kiếm thần đập đến thời gian hổ phách. Phái cổ mộ tiểu long nữ ở đây, chúc mừng Lý Lao kiếm thần đập đến thời gian hổ phách. Thần hai bao xương bên trong, chúc mừng âm thanh liên tục không ngừng. Chúc mừng Lý Lao kiếm thần đập đến thời gian hổ phách. Mà giờ khắc này ở đây những người còn lại cũng là nhộn nhịp kịp phản ứng. Từng cái đều là chắp tay tại trước người, hướng về Lý Thuần Cương vị trí bao xương chúc mừng đến. Ngồi tại trên ghế Lý Thuần Cương cất tiếng cười to. Trong lòng một khối đá cuối cùng là rơi xuống. Lý Lao kiếm thần. Liên tại Từ Phong Niên nhìn hướng Lý Thuần Cương thời điểm, chỉ thấy nguyên bản ngồi tại trên ghế Lý Thuần Cương đã biến mất không thấy gì nữa. Mà tại bàn đấu giá bên trên, Lý Thuần Cương thân hình nhưng là hiện lên ở trước mắt mọi người. Cái này, đây chính là Lý Lao kiếm thần sao? Cho dù là chặt đứt một đầu cánh tay, nhưng vẫn là phong thái chắc tuyệt. Kiếm đạo khôi thủ, Xuân Thu kiếm giáp. Nhìn thấy Lý Thuần Cương mọi người lúc này không có chỗ nào mà không phải là kinh hãi bạt phần. Trong mắt chẳng những không có ghét bỏ chi sắc, ngược lại là đầy mặt cung kính. Lý Thuần Cương lúc này từng bước một đi đến bàn đấu giá bên trên, ánh mắt nhìn hướng cổ pháp hộp gỗ bên trong thời gian hộ phách. Hồi ngược dòng thời gian, nghịch chuyển âm dương, quả thật có khả năng đền bù lão phu trong lòng tiếc nuối sao? Lý Thuần Cương trong miệng thì thào, vận đục hai mắt bên trong, lúc này hiện lên ngàn vạn tình cảm. Thật lâu sau đó, hắn vừa rồi buông tay, ta tại thời gian hộ phách bên trên. Hồ năm đó lão phu cứu không được người yêu, hôm nay nhớ lại dòng sông thời gian, cho dù chỉ là liếc nhìn nàng một cái, theo nàng đi đến cuối cùng đoạn đường, cũng tốt. Lý Thuần Cương tiếng nói rơi xuống, trong tay thời gian hổ phách đúng là ứng thanh mà nát. Mọi người ở đây thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Liền, cứ như vậy bóp nát, liền cái nghi thức đều không có sao. Đây chính là giá trị 350 vạn lượng hoàng kim a, liền không nhìn nhiều một cái. Quả nhiên, cường giả thế giới không phải ta đủ khả năng thuyết phục. Không chỉ là phòng bán đấu giá bên trong mọi người, cho dù là tầng 2 trong bao xương một đám giang hồ cao thủ, lúc này cũng là tuyệt đối không ngờ rằng Lý Thuần Cương sẽ tại chỗ đem thời gian hổ phách bóp nát.